Chương 718, quốc tang cùng mật nghị. Chương 718, quốc tang cùng mật nghị. Hôm sau, đại khánh, cả nước đổ trắng. Kinh thành trong ngoài, cờ trắng rủ xuống, tiếng buồn bã không dứt. Y theo lễ chế, quốc tang nghi quý to và nhiều trang trọng, cực điểm lễ tang trọng thể. Cung nội thiết đại sự hoàng đế linh vị, tôn thất thân vương, văn võ bá quan theo tự vào cung khắp lâm. Giả cù xuất giả thị nhất tộc Nam Đinh, thân mang tang phục, tại chỉ định giờ vào cung hành lễ. Nghi trượng trang nghiêm, trung cổ gào thét, đốt hương lượn lờ, hiển thị do đế vương kết thúc chi nghi. Dường ra nghi thức duy trì liên tục cả ngày. Cho đến cửa cung hạ triều, chúng thần vương có thể kéo lấy mọi mệnh thân thể tán đi. Giả cù đang muốn xuất cung, một tiểu hoàng môn bước nhẹ phụ cận, nói nhỏ: "Vương gia xin dừng bước, bệ hạ tại dưỡng tâm điện đông buồng lò sưởi cùng nhau đợi." Giả cù nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, lướt qua cung nói cuối cùng dần dần từng bước đi đến bách quan bóng lưng, suy nghĩ một chút, liền nuốt cằm nói: "Thần, lĩnh chỉ, mời công công phía trước dẫn đường." "Vương gia gậy sát nô tỳ, ngài mời tới bên này." Tiểu hoàng môn không người, làm ra dẫn đạo dáng vẻ, dẫn giả cù chuyển hướng một cái khác đầu thông hướng nội đỉnh cung nói: "Dưỡng tâm điện đông buồng lò sưởi." Ánh đến tươi sáng, thay thế ngày xưa đèn cung đình sáng chói. Khánh đế đã thay đổi ban ngày nặng nề lễ phục, chỉ lấy một thân trắng thuần thường phục, bên hông thắt tê dại mang, ngồi tại giường xuôi theo. Nội thị dâng lên trà xanh sau nhỏ giọng lui ra, trong các chỉ còn lại hai người. Giả cú đi vào, theo lễ môn bái. Khánh đế khoát tay ngừng, miễn đi. Nơi đây không người, không cần giữ lễ tiết. Ngồi. Giả cú động tác cũng không bởi vì ngôn ngữ mà đình chỉ, vẫn như cũ đem lễ đi đến cẩn thận tỉ mỉ. Lễ không thể bỏ. Bệ hạ thương cảm, là thần vinh hạnh, không sai thần không dám bị lại sủng mà kiêu. Khánh đế tay còn treo giữa không trung, nhìn trước mắt vị này công cao cái thế nhưng như cũ cẩn thủ thần tiết, phân tắc không cho người trẻ tuổi, thần tình kia dáng vẻ cùng nhiều năm trước không khác nhiều. Nhớ tới nơi này, đáy lòng điểm này quốc tang mang tới bất khí bỗng nhiên liền tan chút, chỉ còn chịu nặng an tâm. Khánh đế cuối cùng thu tay lại, lắc đầu bật cười, ngươi nha. Thiên qua, chẳng có khi thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Người bên ngoài lập xuống ngươi 1/2 phần 10 công lao, cái đuôi sớm đã bệnh đến bầu trời. Lệnh ngươi, luôn luôn như vậy. Khánh đế chỉ đối diện chỗ ngồi, ngựa khí không cho cự tuyệt, bây giờ nơi này chỉ hai người chúng ta. Không có hoàng đế, cũng không có Liêu Vương. Tới ngồi xuống nói chuyện. Đứng, chấm nhìn xem mệt mỏi hoàng. Giả cù theo lời ngồi xuống, màu đen áo mãng bảo tại dưới ánh nến hiện ra ám văn, bệ hạ triệu kiến, tất có chuyện quan trọng. Khánh đế vò theo mi tâm, mặt lộ vẻ quyến sắc, lại không buồn ngủ. Hắn trầm mặt một lát, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, mở miệng, quốc tang trong lúc đó, vốn không nên nghĩ chuyện như thế. Không sai Bắc Cương phong hỏa không thôi, chấm tâm khó có thể bình an. Hắn quay đầu trở lại, ánh mắt nhìn về phía giả cù, vừa lấy được mật báo, đến từ An Tây đêm công thu. Mông Cổ lần này dốc sức mà đến, binh phong cực thịnh, liên phá Tây Liêu mấy thành. Tây Liêu vương đỉnh chấn động, dù chưa hướng ta đại khánh chính thức đi sứ cầu viện, nhưng trong nước đã có theo sát ta, khi cầu điều đỉnh thanh âm. Thiên qua, thế cục gấp gáp, ngươi như thế nào nhìn? Giả cù ngồi tại theo đôn phía trên, suy nghĩ một chút, nói, vậy hạ lo lắng rất đúng. Bắc Nguyên Dương Nhiệt, cuối cùng là cái họa tâm phúc. Vốn là nhất thống thảo nguyên, như còn mặc kệ chiếm đoạt Tây Liêu, thì kỳ thế đại thành, hậu hoạn vô tận. Không sai hắn lời nói xoay chuyển, chiều ta phương trải qua đông trình, mặc dù đại thắng mà về, tướng sĩ kết sức. Quốc khố tuy được bổ sung, cũng cần thời gian tiêu hóa chiến quả. Lại chính vào quốc tang, không thích hợp đại hưng binh qua trực tiếp can thiệp. Khánh đế gật đầu, chấp cũng làm này muốn. Trực tiếp phát binh, danh bất chính, luôn bất thuận, hao tổn cũng lớn. Thế nhưng, hẳn là ngồi nhìn. Cũng không phải. Giả cú lắc đầu, lúc này lấy mưu lược chế chi. Hàng đầu sự tình, chính là tìm một cái danh chính luôn thuận tham gia điều đình cớ. Tây Liêu không phải ta phi thuộc, tùy tiện điều đình, sát thực lộ ra cứng nhắc. Khánh đế đầu ngón tay khẽ chọc giường mấy. Chính là. Giả cú tiếp lời, cho nên vì kế hoạch hôm nay. Làm nhanh phái đắc lực mật sứ, mang theo trọng kim chân bảo, chui vào Tây Liêu vương đỉnh. Sứ mệnh không phải là du thuyết thông gia, mà là thuyết phục Tây Liêu vương, hướng ta đại khánh xương thần tiến cống. Khánh đế trong mắt tinh quang lóe lên, xương thần tiến cống. Đúng giả cù ngữ khí khẳng định, Tây Liêu như dâng tấu trương xương thần, chính là ta đại khánh phiên thuộc. Mà thảo nguyên chư bộ, ta đại khánh quyền lực mẫu quốc danh phận còn tại. Lần này thắt đắt hương binh, chưa trước bẩm báo tông chủ, đã thuộc bất kính. Đến lúc đó, vậy hạ có thể đồng thời sắc lệnh song vương, đã là triệu kiến phiên thuộc, cũng là dân dạy thần tử. Mông Cổ như theo, thì kỳ thế có thể ức. Ta thừa dịp cơ kinh doanh Tây Bực, nâng đỡ Tây Liêu, bình định lại thảo nguyên trật tự. Như không theo giả cụ thanh âm lạnh lùng, chính là công nhiên xem thường bệ hạ, tà đạo tông chủ. Đến lúc đó, Đoạn Hô thị lại chỉnh đốn binh mã, vũ lực điều đình. Khánh đế nghe xong, trầm tư thật lâu. Trong các chỉ nghe hoa đến đôn đốt nhẹ vang lên. Nửa ngày, hắn chậm rãi gật đầu, trên mặt mệt mỏi giảm xuống, lộ ra một tia tán dương ý cười, thiện. Trước đang kỳ danh, lại đi kỳ thật. Hoặc lấy bí áp, hoặc lấy lợi dụ, đều có thể thành thạo điều luyện. Này sách lao thành ngưu quốc, sâu hợp trong tâm. Khánh đế đứng người lên, đi đến giả cụ trước mặt, trong ánh mắt có tán thưởng, nhưng cũng có thương cảm. Ngươi vừa mới viễn chinh trở về, hành trình mệt mỏi, chấm há có thể lập tức lại đem cái này thiên quân gánh nặng ép với ngươi vai. Việc này chấm sẽ giao cho nội các cùng Hồng Lư tự đi đầu chuẩn bị, ngươi lại hảo hảo chỉnh đốn chút thời gian. Nói xong, khánh đế cao giọng cười một tiếng, nhanh chân đi về trước án, chấp lên ấm ở một bên bầu rượu, tự tay rót đầy hai chén, đem nó một chén đưa về phía giả cụ. Hôm nay không nói chính sự, ngươi lâu không tại kinh, chấm rất là tưởng niệm. Đến, thiên qua, bồi chấm nâng ly mấy chén. Nói rõ ràng nói kia bi đạo phong cảnh, cũng làm cho chấm nghe một chút chiến trường bên ngoài tin đồn thú vị. Giả cù hai tay tiếp nhận chén rượu, cười nói, thần, tuân mệnh. Chanh. Hai cái bạch ngọc chén rượu trên không trung trùng điệp đụng một cái, phát ra một tiếng thanh thúy rào rào thanh âm, quỳnh tương hơi dạng. Hai người mắt túi xuống mắt nhìn va nhau chén rượu, lại dương mắt lúc, ánh mắt ở không trung giao hội, đều là thấy được trong mắt đối phương kia phần trải qua sinh tử, không cần lời nói tín nhiệm cùng ăn ý, không khỏi đồng thời cười to lên. Uống thắng. Trong tiếng cười, hai người ngửa đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ánh đến dao đỏ, quân thần hai người ngồi đối diện, trên bàn quân quốc đại sự tạm đặt một bên, thay vào đó là khó được chuyện phiếm cùng đối ẩm. Cho đến cung để loạt biểu hiện đêm đã thật khuya, giả cụ vừa rồi cáo lui. Chương 719, Tây Liêu tuyệt cảnh nghị sách phụ đại khánh, 1, chương 719, Tây Liêu tuyệt cảnh nghị sách phụ đại khánh, 1, Tây Liêu, hổ nghị hoát lỗ thai, tể tướng phụ đệ, đêm ánh đến tỏa ra Tây vực phong cách hoa lệ phòng. Một vị thân mang Tây vực thương nhân phục sức nam tử trung niên, đem một ngụm chiếu nặng đàn mục dương đẩy tới Tây Liêu tể tướng Hoát Lý Ngượng Nịu trước mặt. Nắp vali mở ra, lập tức châu quang bảo khí chiếu đầy một phòng, không chỉ có thành tỏi hoàng kim, to lớn đông châu, càng có đến từ trung nguyên cực phẩm tơ lụa cùng đồ sứ. Tể tướng đại nhân, nam tử trung niên thanh âm trầm thấp, lời nói như lao, mông cổ thiết kỵ đã phá mấy thành, binh phong trực chỉ vương đô. Ý chí tại chiếm đoạt, không phải cướp bóc có thể so sánh. Tây Liêu có thể cản bao lâu? Hoát Lý ánh mắt không tự nhiên quang đảo qua trong dương chất bảo, hầu kết khẽ nhúc nhích, nhưng sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, quý sứ chi ý, lao phu minh bạch. Không sai xương thần tiến cống, việc quan hệ quốc thể mật sứ cắt ngang hắn, ngựa khí chấm hơn, quốc thể. Như quốc đô không còn, sao là quốc thể? Ta đại khánh hoàng đế bệ hạ, chính là Mông Cổ danh nghĩa chi chủ. Chỉ cần Tây Liêu vương thượng biểu xương thần, bệ hạ liền có sung túc lý do sắc lệnh Mông Cổ lui binh. Đến lúc đó, Tây Liêu có thể bảo vệ tông miếu xã tắc, đại nhân ngài. Chính là đề sướng quy thuận, bảo toàn quốc gia chi công thần, ân sủng phú quý, há lại cái này khu khu một dương chi vật có thể so sánh. Nếu không mật sứ thanh âm đột nhiên lạnh, chờ thành phá đi ngày, ngọc thạch câu phần, đại nhân lại có thể được cái gì? Hoát Lý Ngượng Nịu nhìn chằm chằm kia dương chất bảo, lại nghĩ tới ngoài thành một ngày gấp dường như một ngày chiến báo, cái chán thấm ra mồ hôi dị. Thật lâu, hắn đột nhiên một nắm quyền, trung điệp đập vào trên bàn, đại nghĩa lâm nhiên nói, mà thôi. Vì Tây Liêu tổ tụng, lão phu biết nên làm như thế nào. Nam tử trung niên thấy thế, đáy mắt lướt qua một tia hiểu rõ, khẽ bước cằm, thể tướng hiểu rõ đại nghĩa. Như thế, ta liền lặng chờ vương đình tin lành. Hôm sau, Tây Liêu vương đình triều hội vương đình đại điện không khí ngột ngạt, liên tiếp bại chiến tin tức như là mây đen bao phủ tại mỗi một vị đại thần đỉnh đầu. Tây Liêu vương A Lạt một mặt cắt sắc tiểu thụy, ngồi tại vương tọa phía trên, ngón tay vô ý thức gõ lấy lan can. Đều cầm sao? Ngày thường cao đàm quát luận, bây giờ cường địch tiếp cận, không gây một người có sách dâng lên. Hẳn là thật muốn chờ Mông Cổ người mã đao giá tới cô trên cổ, chờ hổ nghĩ hoát lỗ thai biến thành một phiến đất hoang vu, các ngươi mới bằng lòng mở miệng. Tây Liêu vương A Lạt một xa thanh âm tại cung điện ở giữa quanh quẩn, mang theo đè nén tức giận. Dưới thềm văn võ đầu lâu rủ xuống đến thấp hơn, không người dám ứng thanh. Thật lâu, một gã lao thần run rẩy ra khỏi hàng, thanh âm tuyệt vọng, Hán vương, tiền tuyến lại mất một thành. Thủ tướng đền nợ nước 3.000 tướng sĩ, không ai sống sót. Thành nội giá lương thực đã tiêu thăng gấp 10, lưu dân tràn ngập đường tắt, bất ngờ làm phản ngay tại khoảnh khắc. Theo hắn đánh vỡ tính mịch, mấy tên đại thần như là nước vỡ đê giống như nhao nhao ra khỏi hàng, tranh nhau chen lấn bẩm báo lên các nơi tin dữ. Đại hãn, quân ta chủ lực đã hao tổn 3 thành quốc khố chống rỗng, thân binh liền ra dáng đao đều nắm không kín. Giá lương thực một ngày 3 trướng, bách tính vòng vây quan kho thương binh liên tục không ngừng. Hôm qua lại hơn 10 người bất trị trong quân lời đồn đại nổi lên bốn phía, đã có sĩ tốt ban đêm trốn chạy. A Lạt Mộc Sa nghe một đầu so một đầu tệ hơn đấu, sắc mặt từ xanh xám chuyển thành xám trắng, ngón tay gắt gao móc lấy vương tọa lan can. Hắn đột nhiên vỗ bàn trà, chấn động đến chén trà rung động, đủ. Một tiếng gầm hét, trong nháy mắt đem trong điện tất cả ồn ào nghị luận cùng tấu âm thanh ép xuống. Vừa rồi còn tranh nhau chen lấn bẩm báo tin dữ đám đại thần lập tức câm như hến, nguyên một đám gục đầu xuống, liền thở mạnh cũng không dám. A Lạt Mộc Sa vẫn nhìn bọn này an tĩnh lại thần tử, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong ánh mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Cho nên, đây chính là ta Tây Liêu lương đống. Ngoại trừ nói cho cô thành ao ném đi, lương thực hết, binh chạy, liền không có người nào có thể nói cho ta, dưới mắt tử cục này, làm như thế nào phá. Trong điện tĩnh mịch, quần thần câm như hến, liền hô hấp đều thả nhẹ. Tất cả đại thần đều không thể đối mặt A Lạt Mộc Sa ánh mắt, nhao nhao cúi đầu xuống, sợ bị điểm đến danh tự. Thấy một màn này A Lạt Mộc Sa càng là khó thở, lại cũng không thể tránh được. Ngay tại mảnh này làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc, ngoài điện đông nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Một gã nội thị lão đảo chạy nhập đại điện, bịch quỳ rạp xuống đất, thanh âm phát run, đại hãn, biên quan gấp làm cầu kiến. Sương có cấp tốc quân tình. Nghe vậy, nâng điện ánh mắt trong nháy mắt tập trung cửa điện, tâm tình thấp thỏng. A Lạt Mộc Sa càng là kinh hãi, sau đó cao mày, đội la lên, tuyên. Nội thị vội vàng hô to, tuyên, biên quan gấp làm ý kiến. Rất nhanh, một gã phong trần mệt mọi người mang tin tức bước nhanh tiến điện, bịch quỳ xuống đất, hai tay giơ cao một phong cắm 3 cây lông chim quân báo, thanh âm càng rộng, đại hãn, nam cương cấp báo. Thổ lỗ phiên đại quân ngay tại biên cảnh tập kết, lương thảo điều động dị thường, sợ có bắc thượng chi ý. Lời vừa nói ra, vừa rồi còn tĩnh mịch đại điện lập tức xôn xao. Đám đại thần hai mặt nhìn nhau, vẻ hoảng sợ lộ rõ trên mặt. Thổ lỗ phiên cũng muốn động thủ. Quân ta chủ lực đều ở Bắc Cương, nam tuyến như thế nào ngăn cản? Trời vong ta Tây Liêu a. Khủng hoảng như ôn dịch lan tràn. A Lạt Mộc Sa tức thì bị cả kinh đột nhiên đứng người lên, thanh âm mang theo khó có thể tin, "Thổ lỗ phiên, bọn hắn sao dám?" Nhưng rất nhanh, liền có người run giọng trả lời vấn đề của hắn, "Đại hãn, Thổ lỗ phiên cùng ta Tây Liêu vốn có thù cũ, bây giờ thấy nước ta cùng Mông Cổ khẩu chiến, tất nhiên là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Lại một vị lao thần khóc ròng ròng, bắc có Mông Cổ thiết kỵ, nam có Thổ Lỗ phiên đại quân, đây là trời muốn diệt ta Tây Liêu a. A Lạt Mộc Sa như bị sét đánh, lảo đảo một bước, ngã ngồi về vương tọa, sắc mặt trắng bệch. Chương 719, Tây Liêu tuyệt cảnh nghị sách phụ đại khánh 2, chương 719, Tây Liêu tuyệt cảnh nghị sách phụ đại khánh 2, hắn vẫn nhìn loạn cả một đoàn triều đình, thanh âm càng rộng, cho nên đây chính là kết cục. Nam Bắc giáp công, bên trong không lương thảo, bên ngoài không viện binh, trong điện đã loạn làm một đoàn, kêu rên cùng tuyệt vọng tiếng nghị luận bên tai không dứt. A Lạt Mộc Sa mắt hột thần tan rã, dường như đã bị cái này theo nhau mà tới tin dữ rút đi tất cả tinh khí thần. Một mực thờ ơ lạnh nhạt toát Lý Ngượng Hiệu, ánh mắt chậm rãi đảo qua sụp đổ của thần, cuối cùng rơi vào mặt xám như cho Hán Vương trên mặt. Hắn biết, hỏa hầu tới. Toát Lý Ngượng Hiệu hít sâu một hơi, sửa sang lại ống tay áo, tại hỗn loạn tương bừng bên trong vững bước ra khỏi hàng, thanh âm không lớn, lại kỳ dị vượt trên tất cả ồn ào. Hán Vương, chư vị đồng liêu, tạm thời yên lặng một chút. Hắn mới mở miệng, liền nhường gần như mất khống chế triều đình thoáng an tĩnh một chút, tất cả ánh mắt đều mang nghi hoặc nhìn về phía hắn. A Lạt Mộc Sa như là người chết chìm bắt được gỗ nổi, đột nhiên ngẩng đầu, hôi bại trong mắt giấy lên một tia sáng. Toát Lý Ngượng Hiệu, ngươi nhưng có thượng sách, mau nói, mau nói. Hoát Lý Ngượng Nghịu trước không trực tiếp trả lời, mà là đảo mắt đám người, trầm giọng nói, chư vị vừa rồi lời nói đều là tình hình thực tế, thế cục nguy như trồng trứng, thật là không giả, nhưng hoàng không giải quyết được vấn đề, cần tỉnh táo tích chi. Hắn dừng một chút, đầu tiên chỉ hướng phương nam, Thổ Lỗ phiên, giới tiện chi tận hai, quốc lực bao nhiêu, đang ngồi ai không biết. Nếu không phải Mông Cổ xảy ra bất ngờ, phá ta bất cảnh, kiềm chế ta cả nước tinh nhuệ, mượn hắn Thổ Lỗ phiên 10 cái lá gan, có dám hỏa lực tập trung biến cảnh, ngấp nghé ta cương thổ nửa phần. Lời nói này có lý có cứ, một chút đại thần nghe vậy, thoáng tỉnh táo, vô ý thức gật đầu. Xác thực, Thổ Lỗ phiên trước kia cùng Tây Liêu giao chiến, thắng ít bại nhiều. Đương nhiên, bọn hắn cũng đánh không đi lên. Một phen xuống tới, Hoắc Lý Ngượng Nghịu thấy mọi người cảm xúc hơi định, chuyện đột nhiên nhất chuyển, ngón tay hướng bắc, thanh âm đột nhiên nặng nề, cho nên, ta Tây Liêu chân chính họa lớn trong lòng, sinh tử đại địch, từ đầu đến cuối, chỉ có Bắc Cương Mông Cổ. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, ném ra ngoài một cái bị tất cả mọi người sơ suất mấu chốt, không sai, chư vị có thể từng nghĩ tới, kia Mông Cổ cũng không phải là vô chủ chi sư. Giá tính khó thuần giặc cỏ. Lời vừa nói ra, bao quát A Lạt Mộc Sa ở bên trong, tất cả đại thần đều là khẽ giật mình. Hoát Lý Ngượng Nghịu mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng công bố, Mông Cổ thảo nguyên chư bộ, mặc dù quy về nhất thống, không sai to lớn khả hãn, trên danh nghĩa vẫn tôn phương Đông Đại Khánh Hoàng đế là tông chủ, chịu sắc phong. Mẫu quốc A Lạt Mộc Sa tự lẩm bẩm, trong mắt đột nhiên bộc phát ra kinh người ánh sáng, thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước. Hoát Lý Ngượng Nghịu, ý của ngươi là? Không chỉ là hắn, rất nhiều phản ứng nhanh đại thần cũng trong nháy mắt ý thức được cái gì, hô hấp đông nhiên dồn dập lên. Hoát Lý Ngượng Nghịu không còn vòng vo, hắn mặt hướng A Lạt Mộc Sa, thật sâu vai chào, nói ra cuối cùng sách lược, Hán Vương. Đại Khánh mới diệt uy đảo, quân uy chấn nhiếp tứ hải, càng làm Mông Cổ trên danh nghĩa trung chủ. Vì kế hoạch hôm nay, như muốn phá giải này tử cục, bảo toàn tông miếu xã tắc, chỉ có bắt trước Mông Cổ, đi sứ phương Đông, phụ biểu xưng thần, thỉnh vì ta Tây Liêu cũng cầu được Đại Khánh Hoàng đế bệ hạ sắc phong, trở thành thiên thuộc. Hắn không chờ tiếng phản đối lên, cấp tốc tỏ rõ lợi hại, một khi xưng thần, ta Tây Liêu liền cùng Mông Cổ như thế, cùng là Đại Khánh phiên thuộc. Mẫu quốc có trách điều đình phiên thuộc tranh chấp. Đến lúc đó, Đại Khánh Hoàng đế bệ hạ liền có thể hạ chỉ, lệnh cưỡng chế Mông Cổ bãi binh. Đây là rút thủi dưới đáy nổi kế sách. Mông Cổ như theo, thì bắc cảnh tình thế nguy hiểm lập hiểu, đại quân ta có thể hồi sư xuôi nam, chỉ là Thổ Lỗ phiên, trong nháy mắt có thể phá. Mông Cổ như kháng chỉ bất tuân, Đoát Lý Ngượng Nghịu thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, chính là công nhiên phản bội tông chủ, tự tuyệt tại Đại Khánh. Bệ hạ liền có thể hưng vương sư hỏi tội. Bất luận loại kết quả nào, ta Tây Liêu đều có thể từ giữa đắc lợi, chuyển nguy thành an. Hắn thậm chí nghĩ đến tiếp sau, đến lúc đó, ta Tây Liêu đã là phi thuộc, hoặc còn có thể thỉnh cầu tông chủ xét viện trợ lương thảo quân giới, lấy ngự nam tuyến. Đây là đường sống duy nhất. Mời Hán Vương minh đoạn. Hoát Lý Ngượng Nghịu lời nói như cùng ở tại hắc ám trong phòng đột nhiên đẩy ra một cánh cửa sổ, trong nháy mắt chiếu sáng một đầu chẳng ai ngờ rằng con đường. Trên triều đình đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra càng thêm kịch liệt nghị luận, nhưng lần này, tiếng nghị luận bên trong không còn là thuần túy tuyệt vọng, mà là xen lẫn kinh ngạc, cân nhắc, cùng một tia tuyệt sử phùng sinh kích động. Đúng à, nếu là quy thuận Đại Khánh, mời được tông chủ điều đình, có thể hóa giải trước mắt tình thế nguy hiểm. Có thể ta Tây Liêu trăm năm cơ nghiệp, há có thể tùy tiện hướng người xưng thần? Cái kia có thể làm sao bây giờ? Bây giờ Bắc có Mông Cổ, Nam có Thổ Lỗ phiên, trừ cái đó ra, còn có cái gì biện pháp có thể bảo toàn xã tắc? Ta tán thành. Đây là lập tức đường sống duy nhất, mời đại hán phán đoán sáng suốt. A Lạt Mộc Sa nghe đám người nghị luận, gắt gao nhìn chằm chằm Hoát Lý Ngượng Nghịu. Thật lâu, hắn cuối cùng thỏa hiệp đứng người lên mặt hướng đám người, thiện. Hoát Lý Ngượng Nghịu chi ngôn, quả thật cứu quốc chi thượng sách. Xưng thần tiến cống, bất quá tạm thích hướng chi danh. Bảo toàn xã tắc, mới là vạn thế chi thực. Ánh mắt của hắn sắc bén, liếc nhìn quần thần, viết chỉ, lập tức đi sứ, mang theo trọng lễ cùng quốc thư, tiến về Đại Khánh. Cáo chi Đại Khánh Hoàng đế, ta Tây Liêu nguyện bình thê xưng thần, cẩn thủ phiên lễ, chỉ cầu bệ hạ niệm tình ta bách tính treo ngược nỗi khổ, xuất binh điều đình, chủ trì công đạo. Hoát Lý Ngượng Nghịu hít một hơi thật sâu, căng cứng vai con mấy không thể xem xét lòng xuống. Thành. Hắn cúi đầu hành lễ, che giấu đáy mắt chợt lóe lên duệ quang, tuân chỉ. Ổn thỏa thích đáng an bài, không phụ đại hán nhờ vả. Chương 720, Thiên Triều quyết đoán sắc phong định giáo. Chương 720, Thiên Triều quyết đoán sắc phong định giáo. Sau 10 ngày, Tây Liêu mật báo lấy 800 dặm khẩn cấp đưa đến Kinh Sư, thẳng vào đại nội. Dưỡng Tâm Điện bên trong, Khánh Đế đang cùng Thái tử phê duyệt tấu chương. Nội thị không người đem một phong si mật tín trình lên. Khánh Đế mở ra mạch lãm, khoe miệng lập tức lướt qua không sai ý cười. Hắn đem mật báo đưa cho bên cạnh Thái tử. Thái tử, ngươi cũng nhìn xem. Tây Liêu vương đỉnh, quả nhiên như thiên qua sở liệu, loạn. Thái tử hai tay tiếp nhận, cấp tốc xem. Mật báo bên trên kỹ càng kỹ thuật Tây Liêu triều hội bên trên tranh luận cùng quyết định cuối cùng, trong đó tinh tường biết, có đại thần công nhiên Trần Thuận, nay đại khánh hùng ngồi phương đông, binh cường mã trắng, càng thêm mông cổ danh nghĩa chi tông chủ, không bằng bắt trước cổ chế, đi sứ phụ biểu, xương thần bên trong phụ hoàng thái tử ngẩng đầu, trong mắt mang theo khâm phục, Liêu vương quả thật liệu sự như thần. Ngày đó hắn liền khẳng định, Tây Liêu thân ở tuyệt cảnh, nếu muốn tồn tụ, không có gì ngoài bên trong phụ triều ta, mượn tông chủ chi danh chống lại mông cổ, không còn con đường nào khác. Bây giờ xem ra, đúng là một chữ không kém. Ha ha, Khánh Đế khép cười một tiếng, sắc mặt có chút hài lòng, thiên qua thông hiểu đại thế. Hắn ngày đó nói Tây Liêu tất nhiên đi sứ triều bái chấm còn từng suy nghĩ liệu sẽ có biến số. Bây giờ xem ra, ha ha. Một hồi vui cười, Khánh Đế lập tức thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, nếu như thế, chấm liền cho Tây Liêu cái này danh phận. Chuyển chỉ Hồng Lư tự, lấy thiên quốc lễ chế, chuẩn bị chờ đón Tây Liêu sứ đoàn. Lại nửa tháng dư, Tây Liêu sứ đoàn một đường trải qua An Tây, qua Lũng Hữu, cuối cùng chống đỡ Thiên Kinh Đông giao. Hồng Lư tự thiếu khanh thân hướng nên đón, theo lễ chế đem nó an bài vào ở tứ phương quán. Hôm sau, lớn triều hội. Cảnh Dương trung vang, văn võ bá quan theo tự đi vào Phụng Tiên điện. Đan bệ phía dưới, tinh kỳ nghi trượng sừng sững trưng bày, điện bệ ở giữa, tràn ngập trang nghiêm túc mục chi khí. Tên, Tây Liêu quốc sứ thần nhất yến. Trước điện thị vệ cao giọng tuân lệnh, tiếng gầm thứ tự truyền xuống. Một lát sau, phía Tây Liêu quốc tể tướng Oát Lý Ngượng Nghịu cầm đầu, phó sứ, thông dịch mấy người, thân mang có tây vực đặc sắc cẩm bào quan phục, cúi đầu không người, đi lại trầm ổn tình trạng nhập đại điện. Mặc dù không dám ngẩng đầu nhìn thẳng ngự tọa, nhưng bọn hắn ánh mắt lại cẩn thận mà nhanh chóng đảo qua đan bệ hai bên đứng trang nghiêm văn võ bá quan. Theo bọn hắn từng bước một đi hướng ngự tiền, trong điện cảnh tượng cũng dần dần rõ ràng. Ngay tại ngự dưới bậc, nhất tới gần long ỷ vị trí, hai đạo tuổi trẻ thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi càng bắt mắt. Bên trái một người, thân mang vàng sáng thái tử thường phục, khuôn mặt tuấn tú, khí chất ôn nhuận bên trong đã đơn giản thái tử uy nghi, chính là đương triều thái tử. Mà phía bên phải người kia, lại làm cho Tây Liêu sứ đoàn trong lòng mọi người cùng nhau rung động. Chỉ thấy thân mang màu đen kim tuyến áo mãng bảo, thân hình khôi vi thẳng tắp, viễn siêu thường nhân. Mặc dù đứng yên không nói, lại như núi cao sừng sững nguyên đỉnh, một cỗ sa trường rèn luyện ra nghiêm nghị khí thế đập vào mặt. Khuôn mặt oai hùng tuấn lãng, ánh mắt thâm thúy trầm tĩnh, nhìn như tuổi trẻ, hai đầu lông mày lại tự có uy nghiêm. Oát Lý Ngượng Nghịu trong lòng đột nhiên nhảy một cái, lập tức cùng trong đầu kia phần chân quý tình báo chân dung đối đầu, Liêu Vương giả cụ. Đây chính là vị kia nhược quán bình Liêu Đông, các quan diện uy đảo tuyệt thế hung nhân sao? Oát Lý Ngượng Nghịu mặt không đổi sắc, nội tâm cũng đã nhấc lên gợn sóng, hôm nay gặp mặt, mới biết chân dung trung quy là tử vật, không kịp chân nhân bậc nhất. Khí phách như thế, uy thế như vậy, khó trách có thể lập xuống bất thế chi công, nhưng mà một cái càng sâu suy nghĩ bỗng nhiên chui vào đáy lòng của hắn, mang đến một tia lạnh buốt hàn ý cùng khó có thể tin hoang mang. Thật là vị này Liêu Vương trẻ tuổi như vậy, liền tay cầm trọng binh, địa vị cực cao, công cao cái thế, vị tia đại khánh hoàng đế chẳng lẽ liền thật không có chút nào kiêng kỵ sao? Như tại Tây Liêu, bực này nhân vật sớm đã ý niệm này làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Căn cứ Oát Lý Ngượng Nghịu hiểu rõ, không chỉ có là đại khánh hoàng đế bệ hạ coi trọng tín nhiệm Liêu Vương, ngay cả vị tia đi về cõi tiên không lâu thái thượng hoàng cũng. Cuối cùng hắn đột nhiên kiềm chế ở cái này nguy hiểm lại không hợp thời nghi suy nghĩ, không còn dám nghĩ sâu xuống dưới. Giờ phút này tuyệt không phải tìm tòi nghiên cứu địch quốc quân thần bí mật thời điểm. Sứ đoàn mọi người đều cảm nhận được cổ áp lực vô hình kia, thái độ càng thêm cung kính cẩn thận. Đến ngự trước bậc hơn 10 bước, Oát Lý Ngượng Nghịu tập trung ý chí, dẫn đầu xu thế đi mấy bước, lập tức không chút do dự vẩy bảo quỳ xuống đất, lấy ách xúc tu, nằm dạp người tại gạch vàng phía trên. Sau người phó sứ, thông dịch chờ cũng theo sát phía sau, đồng loạt đi đầu giảm xuống đất chi đại lễ. Tây Liêu quốc sứ thân Oát Lý Ngượng Nghịu, phụ ta chủ A Lạt Mộc Sa Hãn chi mệnh, khấu kiến đại khánh lớn hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Trang nghiêm đại điện bị cái này dị quốc khẩu âm hô quát rõ đầy. Giả Cù lông mày nhíu lại, nghe cái này trong túi túi khí thanh âm, trong lòng không khỏi vui lên. Miễn lễ khánh đế thấy Tây Liêu sứ đoàn như thế thức thời hành đại lễ, trong lòng cực kỳ vui mừng, 12 lưu tạ mạ mồ hơi rung nhẹ, quý sứ ở xa tới bất bả. Tây Liêu vương phái khanh trở đến đây, cần làm chuyện gì? Oát Lý Ngượng Nghịu lần nữa không người, hai tay giơ cao một phần lấy kim tuyến gói, sắc phong hoàn hảo quốc thư, khởi bẩm đại khánh hoàng đế bệ hạ. Ta chủ cảm giác sâu sắc mông cổ sâm bức, xã tắc nghiêm nguy, lê dân khốn khổ. Nay làm nghe đại khánh chính là tiên triều thượng quốc, nhân đẹp vu tứ hải, uy nghi trấn tại bắc hoang. Càng thêm là thảo nguyên chư bộ chi trung chủ. Ta chủ nguyện xuất Tây Liêu toàn cảnh, uy thuận đại khánh hoàng đế bệ hạ dưới trướng, vĩnh là rào, hàng tháng triều cống, không dám làm trái. Khẩn cầu bệ hạ niệm tình ta Tây Liêu bách tính treo ngược nỗi khổ, làm việc thủ, hàng chiếu điều đình, thì ta Tây Liêu cả nước trên dưới, vĩnh cảm giác thiên ân. Lời vừa nói ra, nguyên bản trang nghiêm đại điện lập tức vang lên một hồi không đè nén được rất nhỏ bạo động. Tuy không người dám cao giọng ồn ào, nhưng rất nhiều văn võ đại thần vẫn là không nhịn được cùng bên cạnh đồng liêu trao đổi lấy ánh mắt khiếp sợ. Bọn hắn tuy biết Tây Liêu sứ đoàn này đến tất có chuyện quan trọng, lại vạn vạn không nghĩ tới, đúng là cả nước bên trong phụ thỉnh vì phiên thần cái loại này lòng trời lở đất tiến hành. Hồng Lư tự quan viên tiến lên tiếp nhận quốc thư, nghiệm nhìn sau hiện lên đường ngự tiền. Khánh đế cũng không lập tức đọc qua, ánh mắt đảo qua hạ phương văn vũ bách quan. Thủ phụ Lý Thanh Tùng khẽ bước cằm, binh bộ thượng thư ra khỏi hàng, bệ hạ, Tây Liêu chỗ Tây vực chỗ suy yếu, nếu có thể bên trong phụ, tại nước ta Tây Thủy yên ổn rất có ích lợi. Lại Mông Cổ tứ ngược, cũng tổn hại ta mẫu quốc uy nghiêm. Thần coi là, làm đồng ý mời. Nghe được Lý Thanh Tùng lời nói, ngắn ngủi yên tĩnh sau, một cái hơi có vẻ do dự thanh âm vang lên. Quan văn ban nhóm bên trong, có một người nắm hốt mà ra, bệ hạ. Thần coi là việc này cần cẩn thận. Bây giờ Tây Liêu cùng Mông Cổ giao chiến, đã chỗ tuyệt đối thế yếu, giờ phút này xin hàng, bất quá là muốn họa thủy đồng dẫn, cho ta mượn đại khánh chi lực ngăn cản Mông Cổ bình phong. Tâm hắn đang chết. Như đồng ý trong đó phụ, không khác bằng vào ta đường đường tông chủ chi tôn, vừa đặt Mông Cổ phiên thuộc chi tranh phong tuyến đầu. Cử động lần này đột ngột tăng hai nước gây thủ kết toán chi hiểm, không phải bên trên thiện phương pháp. Mời bệ hạ minh giám, làm thận trọng xử trí, chớ đoạt ấy. Dường như trong chảo dầu dội xuống nước lạnh, trong điện ông một tiếng nổ tung. Lời ấy quá mức. Tây Liêu thành tâm quy thuận, tứ hải phục tòng chi khí tượng há có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Có người lập tâm thanh phản bác. Thành tâm, nước đến chân mới nhảy thành tâm mà thôi. Nếu vì thế đắc tội Mông Cổ, khởi động lại xung đột biên giới, ai đến gánh cái này liên quan? Ta đại khánh huy hoàng thiên uy vẫn sợ hắn Mông Cổ. Mãng Vu góc nhìn Tây Bắc quân lương chuyển vận như thế nào giải quyết, xâm nhập Mạc Bắc thảo nguyên thắng như thế nào, bại lại như thế nào. Chương 721, huy hoàng thiên uy sắc lệnh chấn tứ phương. Chương 721, huy hoàng thiên uy sắc lệnh chấn tứ phương. Tranh luận tiếng gầm tầng tầng cất cao, ông tại cao lớn mái vòm hạ khuấy động. Gặp tình hình này, Tây Liêu sứ đoàn thành viên lưng căng đến chặt hơn chút nữa, nội tâm lo lắng không thôi. Chỉ có Bát Lý Ngượng nhịu túi đầu yên lặng nghe, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn có chút muốn cười. Diễn ngược rất thật, hắn âm thầm đoán thầm. Nếu không phải vị tia đại khánh mật sứ cùng hắn lẫn nhau mật, Bát Lý Ngượng nhịu cơ hồ cũng phải bị triều đình này bên trên kịch liệt tranh luận hù dọa. Bất quá là thiên triều tự biên tự diễn, đã muốn lớp vải lót lại muốn mặt mũi một tuần kịch mã mà thôi. Bát Lý Ngượng nhịu không thể làm gì, chỉ có thể trong lòng cảm thán. Bây giờ hắn có thể làm, bất quá là cái này xuất diễn có thể thuận thuận lợi lợi hát xong, đổi lấy Tây Liêu, thậm chí tự thân một chút hy vọng sống mà thôi. Khánh đế nghe dưới thềm cãi lộn, phía sau bức rèm che ánh mắt nhạt quét dưới thềm tranh chấp. Quan to quan nhỏ sục sôi tranh luận với hắn bất quá là một chiếc nghe dính cũ Việt Nam, tự đăng cơ lên, như vậy cái cỏ rằng co, sớm đã thấy mệt mỏi. Ánh mắt của hắn vô ý thức rời về phía quan võ ban nhóm phía trước nhất, cái kia từ đầu đến cuối đều trầm tĩnh thân ảnh. Cơ hồ ngay tại khánh đế ánh mắt ném đi trong nháy mắt, giả cụ đột nhiên có cảm giác, có chút giơ lên tầm mắt. Quân thần hai người ánh mắt ở không trung ngắn ngủi giao hội, không cần ngôn ngữ. Sau một khắc, giả cụ vững bước ra khỏi hàng. Bệ hạ, thần có bản đấu. Một đầm rơi xuống, vừa rồi còn tranh chấp không nghỉ triều đình, chỉ một thoáng lặng ngắt như tờ. Tất cả ánh mắt đều trong nháy mắt tập trung tại giả cụ trên thân. Ngay cả nguyên bản nội tâm bình tĩnh Tây Liêu sứ thân Oát Lý Ngượng Nghịu cũng không khỏi tự chủ nín thở, khẩn trương chờ đợi vị này Liêu Vương điện hạ đem đóng đô cản khôn lời nói. Khánh đế mặt giãn ra, ái khanh cứ nói đừng ngại. Vừa rồi chư vị đồng liêu lời nói đều có đạo lý. Tây Liêu xác thực chỗ tình thế nguy hiểm, mời phụ tiến hành, tự có mượn lực triều ta lấy kháng mạnh lần cận chi ý, mà Mông Cổ cũng là triều ta phiên thuộc, tùy tiện thăm ra, thật có khả năng dẫn phát phân tranh. Giả cụ trước bình thản khẳng định song phương bộ phận lo lắng, lộ ra khách quan công bằng, lập tức lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên tăng lên, không sai, thần thiết nghĩ, ánh mắt làm thả trường xa, mang trong lòng làm bao quát tứ hải. Hiện có xa bang dị vực, sợ uy hoài đức, mộ bệ hạ chi thiên uy, cảm niệm thiên triều chi vương hóa, nguyện cả nước bên trong phụ, vĩnh là giảo. Đây là như thế nào thịnh sự? Này chính là bệ hạ nhân đức trải rộng, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, cứ thế tứ hải quy tâm, vạn quốc triều bái chi uy hoàng khí tượng. Tuyên cổ ít có thịnh thế hoa trương. Hắn đảo mắt một tuần, ánh mắt đảo qua những cái kia vừa rồi nắm ý kiến phản đối thần tử, ngữ khí dần dần nặng. Nếu ta hướng vẹn vẹn bởi vì đang cùng một cái khác phiên thuộc giao chiến, liền nghi thành tâm, cự ở ngoài ngàn giảm. Thử hỏi, thiên hạ chư hầu, tứ phương bang quốc sẽ như thế nào nhìn ta đại khánh? Là kính bệ hạ chi hải nạp trăm sông nhân nước lòng dạ, vẫn là rêu cận bệ hạ chi sợ đầu sợ đuôi nhàn nhát? Là tin tưởng bệ hạ có thể lo liệu công đạo, chủ trì thiên hạ chính nghĩa, vẫn là cho rằng bệ hạ liền thu nạp một tờ thần biểu, che chở một phương lê dân dứt khoát đều không? Liên tiếp số hỏi, như là trọng truy, gõ tại mỗi một vị triều thần trong lòng. Mấy cái kia nguyên bản nói lời phản đối quan viên, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, thái dương thấm ra mồ hôi dị. Giả cù lời nói, chữ câu đều đem bọn hắn đẩy lên chỉ trích thánh đức bôi đen thiên triều khí tượng trên lửa nướng, cái này đỉnh chụp mũ ai cũng đảm đương không nổi. Muốn phản bác bọn hắn gây nên bất quá đại khánh xa tác, nhưng tại nhìn thấy giả cù kia ánh mắt sắc bén, nhao nhao cúi đầu xuống, không còn dám đưa một từ. Giả cù thấy không có người còn dám phản bác, ngữ khí hồi phục trầm ổn, lại càng lộ vẻ kiên định, huống hồ, bệ hạ chính là thiên hạ chúng chủ, thảo nguyên chư bộ chi tông vương. Điều đình viên thuộc tranh chấp, lắng lại can qua nạn lửa binh, làm bách tính an cư, biên thủy ổn định, vốn là bệ hạ chỗ chức trách, cũng là vô thượng chi thiên nước. Tây Liêu như phụ, danh phận cố định. Bệ hạ lấy tông chủ chi tôn, hạ sát lệnh tại Mông Cổ cùng Tây Liêu, triệu bãi binh nghị hòa, chủ trì công đạo, thuận lý thành trương. Đây là bên trên thừa thiên mệnh, hạ phủ vạn bang tiến hành, đang hiển lộ rõ ràng ta thiên hướng ở giữa không chế, phủ xa lôi kéo chi thánh vương chi đạo. Như Mông Cổ tuân lệnh, thì không đánh mà thắng mà Tây bộ định, bệ hạ chi uy đức càng tăng lên. Như không theo giả cù hừ lạnh một tiếng, dù chưa nói rõ, nhưng này lạnh tấu xương sát ý đã để trong điện nhiệt độ dường như đều giảm xuống mấy phần, đến lúc đó lại đi thiên lấy, không chỉ có sư xuất nổi danh, càng là giữ gìn quyền lực mẫu quốc uy chi tất yếu tiến hành, thiên hạ người nào dám có chỉ trích. Cho nên thần coi là nạp Tây Liêu chi phụ tuyệt không phải dẫn lửa thiêu thân phía dưới sách, quả thật bệ hạ bố ân uy tại Tây Bực, định trật tự tại sóc mạc phía trên bên trên cơ hội tốt. Thần khẩn cầu bệ hạ thánh tài Giả Cú nói xong, cúi người hành lễ. Toàn bộ Phụng Thiên Điện tinh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên long ỷ, Khánh Đế chuỗi ngọc trên mũ miệng sau khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn muốn, chính là lần này đã có thể ngăn chặn Ung Dung miệng mồm mọi người, lại có thể hoàn mỹ chấp hành cố định chiến lược lời nói. Thiện. Khánh Đế thanh âm to, phá vỡ yên tĩnh, Liêu Vương lời nói, mưu tính sâu xa, lao thành nhu quốc, sâu hợp chấm tâm. Hoàng Đế kim khẩu vừa mở, càn khôn cố định. Tây Liêu mộ nghĩa quy thuận, chấm lòng rất an ủi. Như cự chi, há không rét lạnh thiên hạ hướng tới Vương Hóa chi tâm. Khánh Đế ánh mắt đảo qua quần thần, nạp biểu xương thần sự tình, chấm, chuẩn chỗ đấu. Từ ngày này trở đi, Tây Liêu tức là Đại Khánh thiên thuộc, thế thủ thần lễ. Lấy binh bộ, vũ quân đô đốc phủ nghị định viện binh diện phương lược. Khiến Cam Túc Trấn, An Tây vệ chỉnh đốn bên cạnh chuẩn bị, coi là lên tiếng ủng hộ. Lại đi sứ nắm chấm thiết trượng, Tê Chiếu tiến về Mạc Bắc Vương đỉnh cùng Tây Liêu chốn cũ, chiếu dụ Nông Cổ Hán Vương lập tức bãi binh, cắt thủ cương thổ. Nếu có không theo Khánh Đế ánh mắt đột nhiên sắc bén, chính là tà đạo thiên triều, chấm tất nhiên sắc lệnh chín biên tướng sĩ, thương binh thảo địch, lấy đang cương thường. Quyết đoán đã hạ, không người bàn lại. Cả điện văn võ cùng nhau không người, bệ hạ thánh minh. Khánh Đế gật đầu, đối với thềm sứ thần nói, vát lý ngượng nhịu, chấm chi hứa hẹn, liền tại cái này chiếu thư bên trong. Các ngươi có thể an tâm hồi phục. Vát lý ngượng nhịu nghe vậy, kích động đến thân thể khẽ run, lần nữa thật sâu cúi đầu, ngoại thần. Khấu tạ thiên ân. Bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Khánh Đế vung tay lên. Đứng hầu một bên hạ thủ trung lập tức tiến lên một bước, mặt hướng đại điện, vận đủ chu khí, kia rõ ràng hữu lực thanh âm trong nháy mắt che lại tất cả tạp âm, quanh quẩn tại nguy nga Phụng Thiên Điện mỗi một cái nơi hẻo lánh, Đại Khánh Hoàng Đế khiến, Tây Liêu bên trong phụ, liệt vào rào. Sát dụ tứ phương, bại binh hơi thở tranh. Dám làm trái nghịch người, thiên binh đòi lại. Huy Hoàng Thiên Uy, lẫm lẫm chiếu lệnh, nương theo lấy thanh âm rơi xuống. Vát Lý Ngượng Nghịu lấy đầu đụng, trong lòng cự thạch rốt cục rơi xuống đất, nhưng cũng bị ngày này hướng uy thế rung động thật sâu. Cả triều văn võ lại lần nữa cùng nhau không người, núi thở thanh âm chấn thiên động địa, vậy hạ thánh minh. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chương 722, chiếu thư đến được chướng. Chương 722, chiếu thư đến được chướng thì duy cuối thu, Mạc Bác Thảo Nguyên đã nhiễm túc sát, hàn phong cuốn lên cỏ khô, lướt qua mênh mông vùng quê. Tự Ô Lực Hãn tại A Kéo cùng rừng Hãn chướng định sách Tây Tiến, đã qua mấy tháng có thừa. Mông Cổ thiết kỵ như bao táp đột tiến, liên phá Tây Liêu đông bộ mấy đạo phòng tuyến, binh phong duệ không thể đỡ. Giờ phút này, đại quân đang trùng điệp vây khốn Tây Liêu đông bộ trọng trấn Cung Tức Nhi Kiên Thành, mấy ngày liền công thành, tiếng giết rung trời. Cách Mông Cổ đại doanh viên môn bên ngoài trăm trượng, một đội phong trần mệt mỏi nhân mã, tại một đội ước chừng trăm người, ánh mắt sắc bén, lộ ra nhanh nhẹn dũng mãnh chi khí Mông Cổ kỵ binh hộ tống hạ, đang hướng phía Mông Cổ đại doanh viên môn không nhanh không chậm bước đi. Đội ngũ hội tâm, là hơn 10 tên đại khánh kỵ binh hộ vệ lấy ba vị quan văn. Cầm đầu, là một vị tuổi chừng 47-8 trung niên quan viên, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt trầm tĩnh, thân mang hơi có vẻ cổ xưa lại giặt hồ đến 10 phần phẳng màu ửng đỏ không tức bổ tử quan bảo. Một thân chính là đương triều lễ bộ chủ khách Thanh Lại Ti Lang Trung, lần này đặc biệt thêm khâm sai đại thần ngậm, phụ chỉ tây tới chính sứ Thẩm Văn Kính. Thẩm Văn Kính ngắm nhìn phía trước liên miên chập trùng, tinh kỳ pháp phối Mông Cổ doanh trại quân đội, nghe nơi xa mơ hồ truyền đến công thành kèn lệnh cùng tiếng la giết, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn có chút quay đầu ngựa lại, nhìn về phía sau lưng hai tên thuộc hạ, đồng dạng là qua tuổi 40, tại bộ bên trong chìm nổi nhiều năm lão lại. Vương Minh, Lý Minh, Thẩm Văn Kính thanh âm ép tới rất thấp, phía trước chính là Ô Lực Hãn Kim đỉnh hàn trướng. Bệ hạ sắc lệnh ở đây, chúng ta phụ chỉ tuyên dụ, ý vị của nó, không cần ta nhiều lời. Hai vị chắc hẳn cũng minh bạch. Kia họ Vương Văn lại khuôn mặt thon gầy, nghe vậy vuốt vuốt dưới hàm râu ngắn, cười một tiếng, "Thẩm đại nhân yên tâm, chúng ta đều từng tuổi này, há có thể không biết." Mông Cổ người tình thế đang thịnh, giết đỏ cả mắt, bệ hạ muốn lấy một tờ chiếu thư xiết binh phòng, không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp. Bọn hắn như tuân chỉ, chính là kỳ văn, như kháng mệnh. Chúng ta chính là có sẵn tế cờ chi vật. Bên cạnh họ Lý Văn lại cũng là đột nhiên, trên mặt nhưng cũng không có vẻ sợ hãi, ngược lại hết sống lưng, "Đúng vậy à, 40 có 6, nhịn nửa đời người vẫn là tổng lục phẩm chủ sự. Lần này việc phải làm, thành là phần bên trong chi công. Không thành, đơn giản là ra ngựa bọc thây, cũng coi như xứng đáng triều đình bổng lộc, toàn thần tiết. Dù sao cũng tốt hơn tại bộ nha bên trong tầm thường lục hao tổn tới chí sĩ. Nói đến đây, chẳng biết tại sao, kia họ Lý Văn lại một bộ kích động thần sắc. Thẩm Văn Kính nhìn xem hai người, gặp bọn họ trong mắt tuy có đối vận mệnh thấy rõ cùng bất đắc dĩ, lại không nửa phần hèn nhát lùi bước chi ý, trong lòng không khỏi ấm áp, tiếp theo dâng lên một cỗ hào hùng. Chính hắn không phải là không như thế. Tuổi gần 50, quan cương ngũ phẩm, cũng liền bởi vì đi sứ Mông Cổ, đặc biệt thêm khâm sai đại thần ngậm. Lần này nếu có thể công thành, có thể tiến thêm một bước. Như bạn, hoặc là nói như thật bị tế cờ. Thẩm Văn Kính khỏe miệng lướt qua vẻ mong đợi ý vị, mà thôi hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, hình như có vô tận cảm khái, nhưng lại không cần nhiều lời. Hắn cuối cùng sửa sang lại một chút chính mình ý quan, ánh mắt đảo qua hai tên đồng liêu, thanh âm không lớn, lại kiên định lạ thường, tóm lại một câu: "Lên tinh thần một chút, đừng ném phần." Vương, Lý hai người nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, giống nhau đứng thẳng lưng sống lưng, chỉnh trọng gật đầu. Gần như đồng thời, một đội Mông Cổ kỵ binh tự viên môn bên trong phi nhanh mà ra, đến trước mặt mọi người thì ngựa, một người cầm đầu ánh mắt tiêu căng đảo qua Thẩm Văn Kính bọn người, dùng cứng rắn tiếng hán quát: "Đại Hãn có lệnh, sứ giả nhập doanh, đi bộ, đi theo ta." Ngữ khí cường ngạnh, không thể nghi ngờ, đây là gia vai phủ đầu, cũng là trong doanh quý cũ. Thẩm Văn Kính mặt không đổi sắc, sửa sang lại uy quan, cầm trong tay đại biểu sứ giả thân phận tinh tiết nắm chặt, đối kia bách phu trưởng khẽ bước cằm, làm phiền dẫn đường. Dứt lời, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, mở ra bộ pháp, chờ ổn theo sát dẫn đường Mông Cổ kỵ binh, đi vào Mông Cổ đại doanh. Vương, Lý hai vị chủ sự cùng hộ vệ theo sát phía sau. Kim đỉnh hãn trướng bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Một đạo thô lệ cổ sáng theo kim đỉnh hãn trướng đỉnh đặc biệt mở miệng thông gió bắn thẳng đến mà xuống, tỏa ra từng trương hoặc phẫn nộ, hoặc âm trầm, hoặc sầu lo khuôn mặt. Ô lực hãn cao cứ chủ vị, sắc mặt tái xanh, ngón tay vô ý thức dùng sức đuốt ve chén vàng chén xuôi theo. Dưới trướng, ba đặc nhĩ, đặc biệt một người, ạn lần chờ nhân vật trọng yếu toàn bộ xuất hiện, lại không người nói chuyện, chỉ có thô trọng tiếng hít thở liên tục không ngừng. Bọn hắn là vạn vạn không nghĩ tới a. Tây Liêu quốc chủ cái kia hèn nhát, vậy mà không phải hướng bọn hắn thế như trẻ che mông cổ thiết kỵ quỷ gối đầu hàng, mà là ngàn dặm xa xôi phái người đi đại khánh, chó vẫy đuôi mừng chủ, phục biểu xương thần. Chiêu này hoàn toàn làm rối loạn ô lực hãn tính toán. Tây Liêu một khi thành đại khánh phiên thuộc, bọn hắn giờ phút này tiến công, tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Theo thảo nguyên bộ lạc ở giữa sáp nhập, thôn tính chiến tranh biến thành đại khánh thiên triều nước phụ thuộc ở giữa chiến tranh, đây là tại trần trụi khiêu chiến đại khánh quyền lực mẫu quốc uy. Lại thêm, bây giờ khánh hướng đã theo đông trinh bên trong kết thúc. Theo thám tử đến báo, khánh hướng đông trinh có thể nói là cướp bóc một số lớn tài phú, đến làm khánh hướng quốc lực càng lớn. Mà bây giờ bọn hắn lại cờ kém một bậc, cái này để bọn hắn làm sao có thể nhẫn? Tốt một cái Tây Liêu, tốt một cái A Lạt Mộc Sa Hãn. Ô lực hãn cuối cùng từ trong kẽ răng gạt ra câu nói này, mang theo một loại bị trêu đùa sau nổi giận, lại cho bản vương tới này vừa ra. Thật sự là hắn nhất thời lại tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung loại này biệt khuất cùng buồn nôn, dường như một ngụm nuốt lấy con ruồi, không, là nuốt lấy con rệp. Hắn lần về động Phật Châu tốc độ nhanh hơn, cao mày. Hắn tính kế rất nhiều, lại tính sót Tây Liêu lại có như thế dứt khoát trực tiếp cả nước bên trong phụ, đem chính mình một quân. Ba đặc nhĩ càng là bực bội ngồi lập bất an, đại hãn. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Các dung sĩ chảy nhiều như vậy máu, mắt thấy là phải đánh xuống cũng tất nhi. Ngay tại trong trướng bị loại này kiềm chế, phẫn nộ cùng không cam lòng cảm xúc tràn ngập thời điểm, ngoài trướng đông nhiên chuyển đến thân vệ cao giọng bẩm báo, báo. Đại hãn, khánh quốc sứ giả tới. Đã tới ngoài trướng. Một tiếng này bẩm báo, trong nháy mắt làm cho cả hãn trướng nổ ra. Ánh mắt mọi người bá một chút, tất cả đều bắn về phía màn cửa phương hướng, trước đó tĩnh mịch bị một loại sao động cùng cảnh giác thay thế. Bọn hắn tới. Ô lực hãn trong mắt tàn khốc lóe lên, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, khôi phục thảo nguyên bá chủ vốn có uy nghiêm dáng vẻ, trầm giọng nói, để bọn hắn vào. Manh lều bị đột nhiên sốc lên. Gió thu dẫn đầu chút vào. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh lục quang đi vào đại trướng. Theo mảnh lều rơi xuống, mọi người thấy người tới hình dạng. Người cầm đầu, lễ bộ lang trung Thẩm Văn Kính, cầm trong tay một cây dài ước chừng hơn một trượng, suýt lấy bỏ tây tạm đuôi cùng kim sắc tiết mao tinh tiết. Sau lưng, Vương, Lý hai vị chủ sự theo sát, một người tay nâng một cái bao trùm vàng sáng tơ lụa gỗ tử đàn thay, trên đó xác nhận tượng trưng ấn tín hoặc văn thư. Một người khác thì hai tay nâng lên lấy một quyển vàng sáng tơ lụa chiếu thư. Ba người nhìn không chớp mắt, nhìn thẳng thủ tòa người. Chương 723, ta chính là đại khánh sứ giả, người nào dám giết ta? Chương 723, ta chính là đại khánh sứ giả, người nào dám giết ta? Một, mảnh lều rơi xuống, ngăn cách ngoài trướng sắt trời cùng ồn ào náo động, chỉ còn lại mười mấy nói sắc bén, tràn ngập xem kỹ cùng cảm giác gáp bách ánh mắt. Thẩm Văn Kính ba người đứng ở trong trướng, dường như đưa thân vào mảnh thú vây quanh xào huyệt. Trong không khí tràn ngập rượu sữa ngựa, mồ hôi cùng thuộc ra hỗn hợp nồng đậm khí tức, càng xen lẫn một cô vô hình địch ý cùng sát khí. Những cái kia mông cổ vương công quý tộc nhóm ánh mắt, không che giấu chút nào thổi qua trên người bọn họ quan bảo, sau đó trợn mắt nhìn. Thẩm Văn Kính mặt không đổi sắc, ánh mắt chậm rãi đảo qua trong trướng đám người. Cuối cùng dừng lại tại cao cứ chủ vị, sắc mặt âm trầm ô lực hãn trên thân. Hắn hít sâu một hơi, đem trong tay tinh tiết một đòn nặng nghề, theo đủ cấp bậc lễ nghĩa, cất cao giọng nói, đại khánh hoàng đế bệ hạ khâm sai sứ thần, Thẩm Văn Kính, phụ tiên hướng chỉ dụ, nam tiết đến tận đây, chiếu dụ mông cổ quốc chủ ô lực hãn mồ hôi cùng dưới trướng chư thần. Thanh âm tại rộng lớn hãn trướng bên trong quanh quẩn, vô cùng rõ ràng. Nhưng mà, đáp lại hắn, là hoàn toàn tĩnh mịch giống như trầm mặc. Ô lực hãn không nhúc nhích, mí mắt cũng không từng nhấc một chút, dường như căn bản không nghe thấy, cũng không nhìn thấy trong trướng nhiều mấy người như vậy. Hắn dưới tay ba đặc nhĩ bọn người, thì hoặc là cười lạnh, hoặc là trợn mắt nhìn, thậm chí như đặc biệt một người, ngón tay đã ấn lên bên hông chùy đao, ánh mắt hung lệ, dường như sau một khắc liền phải bạo khởi giết người. Kia y mang áp lực, so bất kỳ gào thét gầm thét càng thêm dọa người. Như đổi lại tâm trí không kiên người, tuy là trong lịch sử vị kia lấy gan dũng nghe tiếng Tần Vũ Dương phục sinh, đột nhiên hám này hổ làng chi huyện, đối mặt cái này đầy trướng không che giấu chút nào sát ý cùng bệ nghệ, chỉ sợ cũng phải run chân muốn đoạn, mồ hôi tuôn như nước. Vương, Lý hai vị chủ sự sắc mặt nặng nề, nhưng nhớ tới vừa rồi viên môn bên ngoài đối thoại, lập tức đem cái eo thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, kiệt lực duy trì lấy thiên triều sứ thần uy nghi. Thẩm Văn Kính đối mảnh này tràn ngập ác ý trầm mặc giống như chưa tỉnh, hắn sớm đã ngờ tới sẽ là cục diện như vậy. Thấy Ô Lực Hãn không phản ứng chút nào, hắn cũng không thúc giục, cũng không kinh hoàng, chỉ là lặng lặng đứng thẳng một lát, phản phất tại cho vị kia đại hãn lưu lại thời gian phản ứng, cứ việc lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ, cái này đơn thuần dư thừa. Một lát sau, Thẩm Văn Kính lên tiếng lần nữa, đã đại hãn vô ý tiếp chỉ, vậy bản quan liền theo chế, biểu thị công khai bệ hạ sắc lệnh tại vương trướng bên trong. Chiếu thư chỗ đến, như bệ hạ đích thân tới, các ngươi nghe thật. Lời vừa nói ra, trong trướng sát khí bỗng nhiên nồng đậm mấy phần. Mấy cái gấp gáp tướng lĩnh cơ hồ muốn kìm nén cũng được. Ô Lực Hãn ngón tay rốt cục dừng lại một chút, trong mắt hàn quang lóe lên, lại cuối cùng không có lên tiếng ngăn cản. Hắn cũng phải nghe một chút, cái này khánh hướng hoàng đế có thể nói ra lời gì đến. Thẩm Văn Kính không nhìn nữa bất luận kẻ nào, đối bưng lấy chiếu thư Lý chủ sự khẽ bước cằm. Lý chủ sự tiến lên một bước, hít sâu một hơi, cùng Vương chủ sự cùng nhau, cực kỳ trịnh trọng triển khai kia quyển màu vàng sáng tơ lụa chiếu thư. Thẩm Văn Kính nghiêm túc làm áo, mặt hướng chiếu thư hơi không lời, lập tức thẳng tắp thân thể, ánh mắt như điện, vận đủ chu khí, đem trên chiếu thư văn tự, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng đọc lên, phụ tiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, chấm ưng thiên mệnh, phủ ngự và bang. Người Mông Cổ, Tây Liêu, đều chấm chi phi thuộc, lẽ ra nên các thủ cương thổ, hòa thuận lân bang. Gần nghe ngươi song phương binh qua tương hướng, sinh linh đổ thán, chấm tâm rất mẫn. Nay Tây Liêu chủ A Lạt Mộc Sa, mộ hóa quy thuận, kiền phụng biểu trường, nguyện thế là giảo, vĩnh thủ thật tiết. Chấm đã chuẩn chỗ đấu, nạp xương thần, liệt vào nước phụ thuộc. Từ ngày này trở đi, Tây Liêu đã là đại khánh phiên thuộc, liền chịu thiên triều che chở, quốc dân, chấm tự nhiên một thể bảo hộ. Niệm đến đây, trong trướng đám người hô hấp rõ ràng thô trọng rất nhiều, ô lực hãn sắc mặt càng là âm trầm đến có thể chảy ra nước. Thẩm Văn Kính phảng phất giống như không nghe thấy, thanh âm đột nhiên cất cao, mang tới một tầng nghiêm nghị thiên uy, tư đặc biệt dụ ngươi ô lực hãn, ngay hôm đó bãi binh đình chiến, hiểu cũng tức nhi chi bày, xuất bộ lui về nguyên mục chi địa. Ngươi chỗ xin thưởng ban thưởng ẩn phòng, chấm đã lấy quan lại nghị định, ít ngày nữa tức có ân chỉ bàn xuống. Như ngươi khác tuân chấm mệnh, thì ngươi là trung thuận phiên vương, chấm tự nhiên hậu thưởng, lấy đó khen ngợi. Như vẫn chấp mê bất ngộ, tổn hại thiên ân, khư khư cố chấp. Thẩm Văn Kính thanh âm ở chỗ này tận lực dừng lại, ánh mắt đảo qua trong trướng mỗi một chương hoặc phẫn nộ hoặc ngạc nhiên nghi ngờ khuôn mặt, mỗi một chữ đều nhấn mạnh, như là chống trận lôi vang, chính là công nhiên kháng chỉ, tà đạo thiên triều. Chấm tất nhiên tức giận, đem sát lệnh chín bên cạnh, thương hỏi tội chi sư. Đến lúc đó, thiên binh chỗ đến, hôi phi yên diệt, các ngươi mấy chục năm kinh doanh, đều thành một mịn. Chớ bị chấm nói chi không dự cũng. Khâm thử. Hai chữ cuối cùng, Thẩm Văn Kính cơ hồ là uống ra tới, âm thanh chấn trướng ngũ. Chiếu thư tuyên đọc hoàn tất, trong trướng lâm vào so trước đó càng thêm tĩnh mịch, càng thêm đáng sợ trong trầm mặc. Kia chiếu thư bên trong nội dung, giống một thanh băng lạnh cương đao, gác ở mỗi người trên cổ. Ân uy tịch thi, lại đem kháng mệnh hậu quả nói đến trần trụi lấm máu. Ba đập nhĩ thái dương gân xanh nổi lên, đè xuống trôi đao tay nắm đến keo kẹt rung động. Hắn lần ánh mắt phức tạp nhìn về phía mặt không thay đổi Ô Lực Hãn. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Ô Lực Hãn trên thân, chờ đợi quyết đoán của hắn. Thẩm Văn Kính ba người đứng trang nghiêm nguyên địa, bình tĩnh thừa nhận cơn báo táp này tiến đến trước cực hạn kiểm chế. Bọn hắn biết, thời khắc nguy hiểm nhất hiện tại vừa mới bắt đầu. Cái này cực hạn tĩnh mịch cũng không duy trì liên tục quá lâu, cuối cùng, bang lang, một tiếng chói tai kim thiết ma xoa âm thanh nổ vang. Ba đặc nhĩ đột nhiên đứng người lên, lực lượng khổng lồ mang đổ sau lưng ra đôn. Lại một thanh rút ra bên hông loan đao, mũi đao trực chỉ Thẩm Văn Kính, đánh rắm. Quả thực là nói bậy nói bạn. Một tiếng này gầm thét như là đầu nhập lăn dầu bên trong nước đá, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ vương trướng. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi người Hán hoàng đế một tờ chiếu thư. Ba đặc nhĩ cơ loan đao, khan giọng sủa loạn, chúng ta Mông Cổ dũng sĩ chảy nhiều ít máu, chết nhiều ít ân huệ lang, mới đánh tới cái này cũng tức nhi dưới thành, mắt thấy là phải phá thành, bắt giết A Lạt Mộc Sa lão hồ ly kia. Các ngươi nhẹ nhàng mấy câu, liền muốn để chúng ta lui binh, đem chúng ta làm cái gì? Cho các ngươi điều con ngồi chó săn sao? Sử dụng hết liền ném. Không sai. Đám người còn lại cũng đột nhiên đứng lên, tay đẻ trôi đao, nghiêm nghị phụ họa, thiên triều, trời cao hoàng đế xa, quy củ của nơi này là đao tiễn định đoạn, không phải là các ngươi kia mấy chương tràn ngập chữ mực tơ lụa. Tây Liêu cho các ngươi chỗ tốt gì? Để các ngươi như vậy vội vã tới làm bọn hắn chó giữ nhà, chạy trở về các ngươi kinh thành đi. Nơi này không chào đón các ngươi, giết bọn hắn, dùng máu của bọn hắn tế cờ. Trong trướng một đám hung hãn Mông Cổ tướng lĩnh quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao đứng dậy giận mắng. Đối mặt cái này bỗng nhiên bộc phát cảnh tượng, Thẩm Văn Kính sau lưng Vương Lý hai vị chủ sự sắc mặt tái nhợt một phần, vô ý thức tới gần nửa bước. Chương 723, ta chính là đại khánh sứ giả, người nào dám giết ta? 2, chương 723, ta chính là đại khánh sứ giả, người nào dám giết ta? 2, mà đứng núi chịu sào Thẩm Văn Kính lại chỉ là có chút hiếp hạ ánh mắt, dường như bị ba đặc nhĩ nước bọt văng đến đồng dạng. Chờ ba đặc nhĩ đám người tiếng mắng chửi hơi dừng, thở dốc lấy hơi khoảng cách, Thẩm Văn Kính mới chậm rãi mở miệng. Chư bị ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua ba đặc nhĩ cùng trong tay hắn luôn đao, dường như đây chẳng qua là một cây vô hại gậy gỗ. Vấn đề của các ngươi, vừa rồi bệ hạ chiếu thư bên trong đã nói đến rõ ràng và bạch. Bản quan chuyến này chỉ vì biểu thị công khai bệ hạ thành ý, đưa đạt thiên triều sắc lệnh. Về phần các ngươi nghe hoặc không nghe, Thẩm Văn Kính thanh âm đột nhiên tăng thêm, ánh mắt như là tia chớp bắn về phía chủ vị mà không thay đổi Ô Lực Hãn, gàn từng chữ. Đây là Mông Cổ quốc chủ cùng dưới trướng chư thần, cần tự hành cân nhắc quyết đoán sự tình. Nói với ta những này, vô dụng. Hắn dừng lại một chút, nhường trong lời này phân lượng đầy đủ lắng đọng, sau đó tiếp tục nói, ngựa khí khôi phục trước đó bình thản, lại càng lộ vẻ sừng sững, thánh chỉ đã tới, như bệ hạ đích thần tới. Tiếp cùng không tiếp, nó đều ở nơi này. Tuân chỉ, tự có tuân chỉ ân thưởng cùng thể diện. Kháng chỉ, cũng tự có kháng chỉ hậu quả cùng một cái giá lớn. Bản quan chức trách, chỉ là đem bệ hạ ý chí, từ đầu chí cuối khu vực ở đây. Bây giờ, sứ mệnh đã thành. Vô ý lại quá là rõ ràng. Chiếu thư nội dung chính là cuối cùng quyết định, không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Các ngươi hướng ta gầm rú, uy hiếp, không có chút ý nghĩa nào. Chân chính quyền lựa chọn tại Ô Lực Hãn trong tay, mà mỗi một cái lựa chọn phía sau đều đứng ứng với đại khánh sớm đã minh xác đáp lại, ân thưởng, hoặc là như lôi đình hủy diệt. Thẩm Văn Kính lần này ngạo mạn thái độ, nhất là kia một câu cuối cùng sứ mệnh đã thành, dường như hoàn toàn không nhìn song nợ bên trong mãnh liệt địch ý cùng ba đặc nhị trong tay trôi này hàn quang loẹ loẹt loan đao, thành nhóm lửa cuối cùng thùng thuốc nổ hỏa tinh. Cầu nô tài, an dám lớn lối như vậy? Ba đặc nhị vốn là ở vào nổi giận biên giới, giờ phút này thấy cái này khánh người dám như thế không nhìn uy hiếp của hắn, thậm chí còn ở trên cao nhìn xuống răn dạy hắn, lý trí dây cung trong nháy mắt đứt đoạn. Hắn cuồng hống một tiếng, hai mắt xích hồng, rốt cuộc kìm nén không được sát tâm, lại thật bước ra một bước, loan đao trong tay vạch ra một đạo thê lãnh hồ quang, hướng phía Thẩm Văn Kinh chém bổ xuống đầu. Lao tử chặt ngươi. Một mực cao cứ chủ vị Ô Lực Hãn, tại thời khắc này con ngươi cũng là đống nhiên co vào, thân thể mấy không thể xem xét nghiêng về phía trước một kia. Trong trướng càng là vang lên mấy tiếng kinh hô. Chẳng ai ngờ rằng ba đặc nhĩ lại thật dám động thủ. Mắt thấy lưỡi đao cùng đỉnh, Thẩm Văn Kính lại vẫn sừng sững bất động. Hắn thậm chí cũng không lui lại nửa bước, ngược lại đột nhiên ngóc đầu lên, trong đôi mắt không những không hề sợ hãi, ngược lại nổ bắn ra sắc bén qua mang, nhìn thẳng kia đánh rất lưỡi đao, giọng nói như trung đồng, nghiêm nghị quát hỏi, bản quan chính là Đại Khánh Hoàng đế không sai. Nắm tiết đến tận đây, đại biểu thiên triều. Ai dám giết ta? Người nào có thể giết ta? Cái này Thạch Phá Thiên Kinh hai tiếng chất vấn, một tiếng so một tiếng cao vút, một tiếng so một tiếng nghiêm nghị. Ngay tại cái này như điện quang hỏa thạch trì trệ trong nháy mắt, dừng tay. Ba đập nhĩ, không thể. Nhanh ngăn lại hắn. Mấy đạo thân ảnh gần như đồng thời nhào tới. Đặc biệt một người đụng nghiêng cánh tay, một vị khắc vạn phu trưởng chặn ngang ôm lấy, án lần cao giọng khuyên can, cuối cùng tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc đem giống như hổ điên ba đập nhĩ gắt gao ngăn lại, tia sáng như tuyết mũi đao khoảng cách Thẩm Văn Kinh cái chán chỉ có tấc hơn xa. Cao tọa bên trên Ô Lực Hãn, nhìn thấy lưỡi đao bị kịp thời chống chọi, viên tiêu bỗng nhiên nhấc lên tâm mới đột nhiên trở về chỗ cũ, căng cứng cầm đường còn có chút lòng, trong lòng bụng trộm thật dài thoải mái một ngụm trọc khí. Còn tốt cả lại. Một đao kia như thật chém chuẩn, vậy thì không phải là hai nước giao phòng, mà là không chết không thôi huyết ỉu. Lại không bất kỳ cứu vãn khả năng đến lúc đó, Đại Khánh Hoàng đế lôi đỉnh chi nộ, vị kia Liêu Vương giả cù hiển hách binh phòng, chắc chắn không giữ lại chút nào khuynh tả tại toàn bộ Mông Cổ thảo nguyên phía trên. Hậu quả kia, cho dù là hắn, cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Ô Lực Hãn không còn dám muốn, ánh mắt yếu ớt, chuyển hướng giữa sân bị gắt gao đè lại, còn tại mắt đỏ rẽ rủa gào thét ba đập nhĩ. Ngươi là thực có can đảm a ngươi. Vốn có Ô Lực Hãn túi khôn danh xương ản lần đội ba tiến lên, cao giọng khuyên can, đại hãn trước mặt, há lại cho động đao. Ba đập nhĩ, ngươi điên rồi phải không? Bọn hắn là thật luôn uống, sợ. Ngăn cản ba đập nhĩ, cũng không phải là hoàn toàn vì bảo toàn mấy người này sứ giả, càng là vì bảo toàn chính bọn hắn, bảo toàn toàn bộ lạc. Gào thét trong trướng, uy hiếp sứ giả là một chuyện, cái này còn có thể tại phẫn nộ lấy cớ hạ cứu vãn. Nhưng nếu thật làm cho ba đập nhĩ một đao kia chém đi xuống, tại thiên triều khâm sai máu nhuộm đỏ kim đỉnh hãn trướng một phút này, liền lại không bất kỳ lượn vòng chỗ trống. Kia mang ý nghĩa đối Đại Khánh Hoàng đế nhất cực hạn nhục nhã cùng nhất trần trụi tuyên chiến. Vừa nghĩ tới muốn chính diện tiếp nhận cái kia vừa mới kết thúc đông trình, quốc lực cường thịnh, mang theo đại thắng chi uy Đại Khánh đế quốc căm giận ngút trời, cho dù là những này khoác lác dũng mãnh Mông Cổ tướng lĩnh, cũng không khỏi tự chủ theo đáy lòng cảm thấy thấy lạnh cả người. Hắn lần cũng gấp gáp tiến lên, cao giọng khuyên can, đại hãn trước mặt, há lại cho động đao. Ba đập nhĩ, ngươi điên rồi phải không? Bọn hắn là thật luôn uống, sợ. Gào thét trong trướng, uy hiếp sứ giả là một chuyện, cái này còn có thể tại phẫn nộ lấy cớ hạ cứu vãn. Nhưng nếu thật làm cho ba đập nhĩ một đao kia chém đi xuống, tại khánh hướng khâm sai máu nhuộm đỏ kim đỉnh hãn trướng một phút này, liền lại không bất kỳ lượn vòng chỗ trống. Kia mang ý nghĩa đối Đại Khánh Hoàng đế nhất cực hạn nhục nhã cùng nhất trần trụi tuyên chiến. Vừa nghĩ tới muốn chính diện tiếp nhận cái kia vừa mới kết thúc đông trình, quốc lực cường thịnh, mang theo đại thắng chi uy Đại Khánh đế quốc căm giận ngút trời. Nghĩ đến muốn đối mặt vị kia dụng binh như thần, chiến công hiển hách Liêu Vương giả cũ khả năng xuất linh thiết kỵ. Cho dù là những này khoác lác dũng mãnh Mông Cổ các bộ các dũng sĩ, cũng không khỏi tự chủ theo đáy lòng cảm thấy thấy lạnh cả người. Ba đập nhĩ, thu hồi đao của ngươi. Đặc biệt một người gắt gao chống chọi hắn cánh tay, gầm nhẹ nói, kim chướng bên trong, đối sứ giả đỡ võ, ngươi muốn cho thảo nguyên chế nhạo ta bộ không hiểu quy củ sao? Một tên khác vạn phu trưởng đột nhiên chặn ngang ôm lấy hắn hướng về sau lôi kéo, dũng sĩ đao nên chém hướng địch nhân, không phải sứ giả. Ngươi muốn cho đại hãn hổ thẹn sao? Hắn lần bước nhanh ngăn khuất ở giữa, ánh mắt như đao, bà đập nhĩ, lập tức hướng đại hãn thỉnh tội. Đám người ngươi một lời ta một câu, hoặc trách cứ lô mang thất lễ vi phạm truyền thống, hoặc chất vấn dũng sĩ vinh quang ở đâu, cuối cùng nhường giống như hổ điên ba đập nhĩ dây rủa lực đạo dần dần nhỏ chút, lý trí thoáng hấp lại. Mà từ đầu đến cuối sừng sững bất động Thẩm Văn Kính, lặng lẽ nhìn cuộc nháo kịch này, nhưng trong lòng không khỏi hiện lên một tia đáng tiếc. Đáng tiếc một đao kia chưa thể chém xuống, cũng là đáng tiếc. Lúc này bệ hạ cũng không trinh phạt Thảo Nguyên Chư Bộ tâm tư, bằng không hắn Thẩm Văn Kính không ngại bắt chước hắn làm, những cái kia nắm tiết bất khuất, lấy tự thân chế tạo khai chiến lấy cơ sứ thần, vì đế quốc đổi lấy một cái danh chính ngôn thuận, dẹp yên xâm phạm biên giới tuyệt hảo thời cơ. Chương 724, một tờ chiếu thư đoạn kế hoạch lớn. Chương 724, một tờ chiếu thư đoạn kế hoạch lớn. Ngay tại trong chướng bầu không khí vẫn như cũ căng cứng, các phương tâm tư dị biệt lúc, cao cứ chủ vị Ô Lực Hãn rốt cuộc động. Hắn dương mắt, ánh mắt đầu tiên là trừng ba đập nhĩ một cái, phá vỡ cục diện bế tắc, náo đủ chưa? Ba đập nhĩ, người dùng mánh là dùng tới đối phó địch nhân, không phải tại chính mình kìm chướng bên trong dương ai. Ba chạm đại hãn, quấy nhiêu sứ giả, theo luật làm phạt. Niệm tính ngươi vi phạm lần đầu, lại là xúc động vẫn nộ bố trí, tạm đoạt ngươi tiên phong ấn tín, chạy trở về ngươi doanh trướng đi bế môn hối lỗi. Không có ta mệnh lệnh, không được đi ra. Ba đập nhĩ lồng ngực kịch liệt chập trùng, nhưng đối mặt Ô Lực Hãn ánh mắt lạnh như băng, cuối cùng vẫn cắn nát răng hướng trong bụng ướt, trung điệp hừ một tiếng, đột nhiên hất ra còn lôi kéo đồng bạn của hắn, mạnh mẽ chừng Thẩm Văn Kính một cái, túi đầu xài bước xông ra hạ trướng. Xử lý xong ba đập nhĩ, Ô Lực Hãn ánh mắt lúc này mới chuyển hướng Thẩm Văn Kính ba người, trên mặt băng hàn thoáng rút đi, đổi lại một cái khác bộ thần sắc, ngựa khí cũng hòa hoãn một chút, Thẩm sứ giả, bị sợ hãi. Bản hàn dưới trướng phần lớn là thô mãng dũng sĩ, chỉ biết loan đao cùng tiễn, không biết thiên triều cấp bậc lễ nghĩa, nhất thời xúc động phẫn nộ, va chạm sứ giả, mong rằng sứ giả rộng lòng tha thứ, không được trách móc. Hắn không hề đề cập tới chiếu thư nội dung là không tiếp nhận, chỉ đem vừa rồi xung đột định tính là bộ hạ thô lỗ, nhất thời xúc động phẫn nộ, thời hợt ý đồ bôi qua kia suýt nữa thấy máu mạo hiểm một màn. Chuyện hôm nay đột phát vội vàng, bệ hạ sắc lệnh, can hệ trọng đại, liên quan đến hai bộ ngàn vạn sinh linh, bản hãn cần cùng dưới trướng chư thần cẩn thận thương nghị, mới có thể hồi phục thiên triều. Sứ giả ở xa tới mệt nhọc, chắc hẳn cũng vất vả, không bằng trước hết mời về dịch trướng nghỉ ngơi, tất cả cần thiết tự có chuyên gia hầu hạ. Chờ bản hãn cùng mọi người nghị ra điều lệ, lại mời sứ giả tới tự thoại. Thần văn kính nhân vật bậc nào, tự nhiên nghe hiểu ở trong đó ý vị. Hắn biết hôm nay có thể toàn thân trở ra, cũng sơ bộ truyền đạt ý chỉ, đã thuộc không dễ, bước bách quá mức, ngược lại không đẹp. Lúc này có chút không người, thần sắc bình tĩnh đáp lại, nếu như thế, bản quan liền xin được cáo lui trước, lặng chờ đại hãn tin lành. Dứt lời, tay hắn nắm tinh thiết, lần nữa hướng Ô Lực Hãn thi lễ một cái, liền dẫn vương, lý hai vị chủ sự, tại mông cổ người hầu dẫn đạo hạ, bình tĩnh quay người rời đi kim đỉnh hàng trướng. Chờ khánh làm thân ảnh biến mất tại mảnh lều về sau, Ô Lực Hãn trên mặt điểm này hòa hoãn trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, chỉ còn lại âm trầm cùng ngưng trọng. Ánh mắt của hắn đảo qua trong trướng một đám tâm phúc tướng lĩnh, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, các ngươi đều đi xuống trước, ước thúc các bộ binh sĩ, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đến gần cũng tức nhi thành hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Lẫn, ngươi lưu lại. Là, đại hãn. Mọi người đều biết Hãn Vương muốn cùng quân sư thương nghị đại sự, nhao nhao hành lễ lui ra. Lớn như vậy kim trướng bên trong, rất nhanh liền chỉ còn lại Ô Lực Hãn cùng Hàn Lẫn hai người, cùng kia phần tử cất đặt tại Ô Lực Hãn trước mặt thấp trên bàn vàng sáng chiếu thư. Trong trướng nhất thời yên tĩnh. Ô Lực Hãn không có lập tức nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào kia quyển bị đặt thấp trên bàn vàng sáng chiếu thư, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi đứng dậy, đi xuống chủ bị, đưa tay đem nó cầm lấy. Vàng sáng tơ lụa xúc tu tinh tế tỉ mỉ, lại phảng phất có thiên quân chi trọng. Hắn chậm rãi triển khai, ánh mắt đảo qua phía trên những cái kia quen thuộc vừa xa lạ chữ Hán, cùng phương kia đỏ tươi, đại biểu cho đại khánh hoàng đế vô thượng quyền uy ngọc tỷ đại ấn, ánh mắt vô cùng phức tạp, có phẫn nộ, có không cam lòng, có kiêng kỵ, cũng có một tia thật sâu bất đắc dĩ cùng mọi bệnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn mình nể trọng nhất túi khôn, đem trong tay chiếu thư có chút giơ lên, thanh âm khô khốc mở miệng, "Hàn Lẫn, nói một chút đi khánh người hoàng đế, đem thứ này đưa đến bản hãn trước mặt. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Hàn Lẫn trầm mặc một lát, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, cuối cùng chậm rãi mở miệng, "Đại hãn, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta thật làm xong cùng giờ phút này đại khánh toàn diện khai chiến chuẩn bị sao?" Cái này hỏi một chút, nhường Ô Lực Hãn đột nhiên một cái giật mình, hết lửa giận cùng không cam lòng trong nháy mắt bị một cỗ càng sâu hàn ý ép xuống. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám vào lúc này cùng như mặt trời ban trưa đại khánh khai chiến? Kia khánh hướng hoàng đế, thật là liên tiếp diệt quốc, đem kia cường thịnh nhất thời nữ chân chư bộ nhổ tận gốc, cho dù trải qua kia một trận phản loạn, tự thân quốc lực không những không thấy hao tổn nhiều ít, ngược lại tại đồng trinh chi uy nâng cao một bước. Binh phong chi thịnh, viễn siêu ngày xưa. Huống chi, còn có vị kia dụng binh như thần, danh chấn thiên hạ Liêu Vương giả cụ tọa trấn trung tâm. Vừa nghĩ tới cái tên đó, Ô Lực Hãn liền cảm thấy một hồi bất lực, vừa rồi điểm này không cam tâm, tại hiện thực trước mặt lộ ra như thế tái nhợt. Hắn chán nản ngồi trở lại ra sói trên nệm, lắc đầu, thanh âm ngột ngạt. Không dám. Lúc này khai chiến, không khác lấy trứng chọi đá. Đúng là như thế. Hắn lần thấy đại hãn tỉnh táo lại, thở dài, tiếp tục phân tích nói, chúng ta như nhất định không chịu bãi binh, tiếp tục tiến đánh Tây Liêu, ý đồ chiếm đoạt nó đất, đại khánh tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Trung Nguyên Vương triều trăm ngàn năm qua, đối với chúng ta thảo nguyên sách lược chưa bao giờ thay đổi, phân hóa, suy yếu, ngăn chặn, tuyệt đối không cho phép xuất hiện một cái thống nhất, cường đại thảo nguyên đế quốc. Chúng ta bây giờ tuy là liên minh bộ lạc, nhưng nếu nuốt vào Tây Liêu, thực lực đại trướng, tất nhiên chạm đến khánh người danh giới cuối cùng. Hắn dừng một chút, ánh mắt biến càng thêm sắc bén, thấp giọng, đại hãn, ngài không chừng nhớ kỹ nô nhi làm đồ ti tô xem xét giá lễ, cùng hắn vị trí chi vị là bực nào hiểm yếu. Quân như ra, có thể xuyên thẳng thảo nguyên ta nội địa, uy hiếp hơn xà chính diện chi địch. Năm đó khánh quốc nội loạn, ta bộ cùng Thắt Đát cùng nhau xuôi nam, kết quả tô xem xét giá lễ lao thẳng tới Thắt Đát vương đỉnh, khiến cho nóng lòng hồi viên. Ngược lại làm cho chúng ta có thể chỉnh hợp thảo nguyên. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Nếu chúng ta cự chiến binh, tô sát ra lễ chắc chắn sẽ thẳng đến ta bộ phía sau vương đỉnh. Đến lúc đó trước có kiên thành chưa khác, sau có tinh kỵ đột kích, hai mặt tụ địch, nguy cơ sớm tối. Ô Lực Hãn nghe vậy, con người bỗng nhiên co bảo, sau đó chậm rãi biến thanh tịnh. Hắn lần thấy thế, ngữ khí hơi chậm, chợt lộ ra một tia vẻ suy tư, bất quá. Theo vừa rồi vị kia thẩm sứ giả biểu hiện đến xem, hắn tuy có ý lại không sợ gì, lại tựa hồ như cũng không cố ý chủ động tìm chết lấy chế tạo khai chiến lấy cớ. Cái này có lẽ cho thấy khánh đế giờ phút này chủ yếu ý đồ vẫn là uy hiếp cùng điều đình, chưa hẳn thật muốn lập tức khởi động lại một trận đại chiến. Nhưng lại Ô Lực Hãn thanh âm bỗng nhiên vang lên, nhận lấy Án Lần chưa lại lời nói, nhưng là tuyệt không mang ý nghĩa bọn hắn sẽ bỏ mặc chúng ta lớn mạnh. Án Lần thấy thế lập tức im tiếng, có chút túi đầu, làm ra lắng nghe dáng vẻ. Vị này cơ trí quân sư rất hiểu tại thích hợp thời điểm đem sân khấu tặng cho chính mình đại hãn. Ô Lực Hãn đứng dậy đi đến trong trướng, một chùm dương quang theo trướng đỉnh miệng thông gió bắn thẳng đến mà xuống, chiếu sáng hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt. Hắn ngửa mặt đón sát trời, nhìn qua những cái kia bụi bặm tại trong cột ánh sáng y mắng bay múa. Ngươi nói đúng. Trung Nguyên Vương triều ngăn chặn Thảo Nguyên là khắc vào thực chất bên trong. Ánh mắt xuyên thấu trướng đỉnh, mang theo lạnh lẽo trào phúng, đặc biệt là đối với chúng ta những này. Trong mắt bọn hắn tiền triều dư nghiệt. Ô Lực Hãn ngón tay vuốt ve trong tay thánh chỉ, dương quang đem hắn khuôn mặt chia cắt thành sáng tối hai nửa. Bọn hắn tình nguyện nhìn thấy phân liệt Thảo Nguyên, cũng tuyệt đối không cho phép cường đại Mông Cổ. Tây Liêu chính là dây đỏ. Vượt tuyến này chính là binh phong gặp nhau thời điểm. Hắn lần thấy đại hán đã nói toạc ra thiên cơ, liền biết không cần lại nhiều nói. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, như là lao tăng nhập định giống như trầm mặt xuống, đem tất cả chưa hết ngữ điệu đều hóa thành một tiếng im ắng thở dài. Trong chướng yên tĩnh như cũ, duy nghe ngoài chướng phong thanh nhẹ nào. Ô Lực hắn độc lập với trong cổ sáng, nhìn chăm chú trong tay kia quyển chiếu nặng chiếu thư, ngàn vạn suy nghĩ cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài mà phức tạp thở dài. Tiếp lấy, hắn bỗng nhiên mở miệng, giống như là đang hỏi Alan, lại giống là đang hỏi kia chướng đỉnh tấu dưới sắc trời. Alan, ngươi nói, cái này trường sinh tiên có phải hay không đang nói đùa với chúng ta? Ta Ô Lực hãn, 16 tuổi lên ngựa sách đao, dùng dòng giá 20 năm, chạy không biết nhiều ít máu, gãy không biết nhiều ít huynh đệ, mới miễn cưỡng đem trên thảo nguyên những này vụn cắt như thế bộ lạc lũng tới cùng một chỗ. Mắt thấy rốt cục có một chút năm đó các tổ tiên quật khởi lúc bộ dáng, coi là cuối cùng có thể mang theo tộc nhân tái hiện đại nguyên minh quang của ngày xưa, coi như không thể xôi Nam Trung Nguyên, ít ra cũng có thể nhường mông cổ thanh âm của người lần nữa làm cho cả thảo nguyên run rẩy. Hắn nói đến đây, trong thanh âm mang tới một tia đắng chắc cùng tự giễu, đưa tay dùng sức méo méo mi tâm, có thể hết lần này tới lần khác. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, gặp được đối thủ như vậy. Cái kia Khánh Quốc hoàng đế, cái kia giả cụ, tựa như hai tòa mang không nổi đại sơn, gắt gao đặt ở đỉnh đầu chúng ta. Có đôi khi ta thật muốn hỏi Trường Sinh Tiên, đã sinh ta Ô Lực Hãn, vì sao lại muốn sinh ra hắn giả cụ? Đã cho mông cổ người loan đao cùng chiến mã, vì sao lại phải cho Khánh người như thế quốc vận cùng xoáy tải? Ô Lực Hãn ánh mắt nhìn về phía phương xa, dường như xuyên thấu chứng mạng, thấy được kia phiến hắn mộng tưởng rong rồi lại cuối cùng khó mà vượt qua rộng lớn thổ địa Trung Nguyên. Cảm giác này, tựa như hùng ưng vỗ cánh muốn bay, lại bị vô hình dây thừng trói lại hai chân. Tựa như dòng sông trào lên hướng đông, lại đụng phải bộ không gian nguy nga dãy núi. Chỉ có hùng tâm vạn trượng, khó địch nổi thiên mệnh cùng người thế a có lẽ. Tái hiện đại nguyên vinh quang, nhập chủ Trung Nguyên, cuối cùng chỉ có thể là chúng ta thế hệ này người. Không cách nào thực hiện động. Hắn lần nghe vậy khẽ giật mình, sau đó kinh hãi, vô ý thức mở miệng, "Đại Hãn." Ô Lực Hãn lại đột nhiên quát tay, ngăn lại hắn chưa hết lời nói. "Không cần phải nói." Ô Lực Hãn thanh âm đã khôi phục bình thường lạnh lẽo cứng rắn cùng trầm ổn, ánh mắt một lần nữa tập trung trong tay trên chiếu thư. "Ngộng, chung quy là ngộng. Trước mắt đường, còn phải đi xuống." Hắn chậm rãi cuốn lên kia vàng sáng tơ lụa, đầu ngón tay dùng sức, phản phất muốn đem tất cả không cam lòng đều bóp nát ở trong đó, sống sót, so cái gì đều trọng yếu. Truyền lệnh xuống. Ngày mai tảng sáng, rút lui bay, lui binh 30 dặm. Hắn lần không có trả lời, nhìn qua quang bên trong thân ảnh, nước mắt không tự giác theo trong mắt chảy ra. 20 năm thảo nguyên, 20 năm máu. Loan đao bổ ra cương thổ, móng ngựa bước ra bản đồ, cuối cùng đánh không lại phương xa đô thành rơi xuống một khoản đỏ và đen. Kia quyển hoàng lụa nhẹ nhàng mở ra, liền áp sập mông cổ đại hãn sau cùng sống lưng. Hắn lần từ từ ngã quỵ trên mặt đất, lần thứ nhất không dám ngẩng đầu nhìn hắn đại hãn. Sát trời bên trong, cái cuối cùng chân chính mông cổ khả hãn, cứ như vậy gây mất hùng tâm. Chương 725, Thiên Uy Hạo đãng dừng căn qua, 1, chương 725, Thiên Uy Hạo đãng dừng căn qua, 1, Tây Liêu, Hổ Nghĩ Bát Lô Thai, Vương Đỉnh. Bầu không khí ngưng trọng đến có thể vạn xuất thủy đến. Tự thể tướng Bát Lý Ngượng Nghịu Phong Trần mệt mỏi chạy về Vương Đô, vội vàng vào cung bẩm báo sau, A Lạt Một Sa Hãn liền là khất triệu tập tất cả hạch tâm trọng thần. Giờ phút này, trong điện lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung tại hơi có vẻ mệt mỏi Bát Lý Ngượng Nghịu trên thân, trong không khí tràn ngập bất an cùng cháy bỏng. A Lạt Một Sa Hãn thân thể nghiêng về phía trước, cau mày, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn, "Bát Lý Ngượng Nghịu, ngươi trở về đến nhanh như vậy, hẳn là lần này đi sứ Đại Khánh cũng không thuận lợi. Thật là kia Khánh Quốc hoàng đế không muốn tiếp nhận chúng ta." Hắn trong lời nói tràn đầy lo lắng, dường như đã làm xong dự tính xấu nhất. Mấy vị đại thần cũng nhao nhao phụ họa, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Bát Lý Ngượng Nghịu hít sâu một hơi, chắp tay nói, "Hồi bẩm đại hãn, cũng không phải là như thế. Đại Khánh hoàng đế bệ hạ đã chuẩn đồng ý ta Tây Liêu bên trong phụ chi mời." "Cái gì? Chuẩn?" Lời vừa nói ra, như cùng ở tại nước động bên trong đầu nhập một tảng đá lớn, trong điện trong nháy mắt vang lên một mảnh không đè nén được kinh hô cùng hút không khí âm thanh. A Lạt Mộc Sa Hãn đột nhiên mở to hai mắt, thân thể không tự chủ được ngồi thẳng, trên mặt trong nháy mắt phun lên vẻ mừng như điên, "Tốt, tốt, trời không vòng ta Tây Liêu. Tể tướng, ngươi lập xuống công lớn." Quân thần cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, phản phất tại trong bóng tối vô tận thấy được một tuyến ánh rạng đông. Nhưng mà, cái này vui sướng cũng không duy trì liên tục quá lâu. Một vị đại thần giống như là chợt nhớ tới cái gì, gấp giọng truy vấn, "Tể tướng đại nhân, đã thiên triều đã cho phép ta mời, kia người thiên binh kia khi nào có thể đến? Viện quân bao nhiêu? Từ vị tướng quân nào thống soái?" Vấn đề này trong nháy mắt đem tất cả mọi người theo vui mừng như điên bên trong kéo về hiện thực. "Đúng vậy a, xương thần chỉ là bước đầu tiên, mấu chốt viện quân đâu?" Tất cả ánh mắt lần nữa sáng rực tiếp cận Bát Lý Ngượng Nghịu. Bát Lý Ngượng Nghịu đối mặt đám người chờ đợi ánh mắt, cổ họng đông nhúc nhích qua một cái, hơi có vẻ khó khăn mở miệng, "Khánh quốc bệ hạ cũng không lập tức điều động viện quân." "Cái gì? Chưa phái viện quân?" Mở miệng vị đại thần kia trên mặt vui mừng trong nháy mắt cứng đờ, thanh âm đột nhiên cất cao, "Kia, vậy bọn hắn là ý gì?" "Hẳn là chỉ là miệng đáp ứng, kỳ thực ngồi yên không lý đến." Một vị khác gấp gáp võ tướng nhịn không được tiến lên trước một bước, ngựa khí mang tới mấy phần bất mãn cùng nôn nóng, "Không xuất binh, không xuất binh làm sao có thể lui Mông Cổ thiết kỵ? Chẳng lẽ trông cậy vào chúng ta tàn binh chính mình có thể giữ vương sao? Cái này chẳng phải là cho đùa đúng a? Vậy chúng ta đi sứ Khánh Quốc chẳng phải là đi không?" Trong lúc nhất thời loạn thành một bầy, tiếng nghị luận, chất vấn âm thanh, phàn nàn âm thanh, thậm chí mơ hồ tiếng khóc lóc đan vào một chỗ, tràn đầy tận thế sắp tới lo sợ nghi hoặc bất an. Hoát Lý Ngượng Nghị vội vàng giải thích, Khánh Quốc bệ hạ đã phái Khâm Sai sứ đoàn, nắm thiên tử chiếu thư, tiến về Mông Cổ trong quân viên đọc sắc lệnh, mệnh Ô Lực Hãn lập tức bãi binh thối lui, hắn còn chưa nói xong, liền bị một tiếng cười nhạo cắt ngang. Một vị xưa nay cùng Hoát Lý Ngượng Nghị chính kiến không hợp lao thân vương vỡ dầu, lắc đầu cười lạnh, trên mặt không thể tưởng tượng nổi, chiếu thư. Ha ha, tể tướng đại nhân, ngươi chẳng lẽ bị người Hán lắc lư choáng váng? Kia Ô Lực Hãn lòng lang dạ thú, há lại chỉ là một tờ chiếu thư liền có thể quát lui? Hắn như đúng như này nghe lời, lúc trước như thế nào lại hưng bình xâm phạm? Chính là này lý. Lập tức có người phụ họa, Mông Cổ người binh phong đang thịnh, mắt thấy phá thành sắp đến, như thế nào bởi vì dấu tuyết liền từ bỏ bên miệng thịt mỡ? Khánh Quốc cử động lần này, bất quá là qua loa cho xong, toàn bộ mặt mũi mà thôi. Căn bản chưa từng chân tâm giúp ta. Tưởng chúng ta còn tưởng rằng tìm tới cây cỏ cứu mạng, thì ra chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Sớm biết như thế, còn không bằng trong điện trong nháy mắt bị thất vọng, chất vấn thậm chí trào phúng thanh âm ba phủ. Vừa mới dâng lên hy vọng bị triệt để đánh nát, thay vào đó là càng sâu tuyệt vọng cùng một loại bị trêu đùa phẫn nộ. A Lạt Mộc Sa Hãn trên mặt vui mừng từ lâu biến mất không còn tăm tích, sắc mặt một lần nữa biến hôi bại, vô lực dựa vào về bốn tọa, trong mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Hoát Lý Ngượng Nghịu há to miệng, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng ở cả điện bi quan cùng tiếng chỉ trích bên trong, cũng lộ ra tái nhợt bất lực. Kỳ thật trong lòng của hắn làm sao không có giống nhau lo nghĩ? Vì cái gì Khánh Quốc vẹn vẹn xuất động một phần chiếu thư? Có thể chỉ là xem như chủ trương gắng sức thực hiện này xét người, hắn không thể biểu lộ nửa phần. Trong điện vừa mới dâng lên một chút vui sướng trong nháy mắt ngưng kết, lập tức bị càng sâu lo nghĩ cùng không xác định thay thế. Trầm mặc một lát, vị kia cùng Hoát Lý Ngượng Nghịu chính kiến không hợp lao thân vương trước tiên mở miệng, không có nghiêm nghị chỉ trích, mà là cao mày, ngựa khí trầm trọng, mang theo thật sự sầu lo, chỉ dựa vào một tờ chiếu thư. Hắn chậm rãi lắc đầu, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng rơi vào Hoát Lý Ngượng Nghịu trên mặt, "Tể tướng, không phải là lão phu chất vấn phán đoán của ngươi, chỉ là kia Ô Lực Hãn dạ tâm, ngươi ta đều biết. Hắn đem hết toàn lực, chí tại chiếm đoạt ta Tây Liêu, bây giờ nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ dựa vào Đại Khánh Hoàng đế một đạo sắc lệnh, thật có thể nhường hắn cam tâm buông xuống đến miệng thì mỡ, rìm chặt chiến mã dây cương." Nghi vấn của hắn, nói ra ở đây cơ hồ tất cả mọi người trong lòng lo lắng âm thầm. Một vị khác trưởng quản tài chính đại thần vỗ trán thở dài, trong thanh âm tràn đầy mọi bệnh cùng hiện thực áp lực, thân vương lo lắng rất là. Vì lần này đi sứ, quốc khố gạt ra cuối cùng một nhóm gia giáng cống phẩm, đội xe hao phí cũng là không ít. Chúng ta nguyên nóng trông có thể đổi lấy tính thực chất biệt thủ, dù chỉ là lương thảo quân giới, cũng có thể giúp ta quân nhiều chi chống đỡ mấy ngày. Nhưng nếu như cuối cùng chỉ là hắn chưa nói xong, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, như cuối cùng vô hiệu, vậy cái này điểm quý giá tài nguyên chẳng khác nào lãng phí một cách vô ích, mà Tây Liêu khả năng liền cuối cùng dễ rủa khí lực cũng không có. Một vị tướng lĩnh nhịn không được tiếp lời, hắn lo nghĩ càng thêm trực tiếp, đại hãn, tể tướng, cũng không phải là mặt tướng e sợ chiến, chỉ là tiền tuyến quân tình như lửa, cũng tước nhi thành mỗi ngày đều tại báo nguy. Các tướng sĩ trông mong viện quân như trông mong cam lâm. Bây giờ lại chờ đến một tờ văn thư. Cái này, tin tức này như truyền về trong quân, sợ si khí khoảnh khắc tan ra a. Hoát Lý Ngượng Nghịu đối diện với mấy cái này chịu nặng nghi vấn, mở môi giật giật, hắn không cách nào cho ra 100% cam đoan. Hắn chỉ có thể kiên trì, chứ bị lo lắng, ta ha có thể không biết. Không sai này sách đã là lúc ấy tình cảnh hạ, có khả năng tranh thủ được tốt nhất đường đi. Đại Khánh chính là Mông Cổ danh nghĩa tông chủ, chiếu thư tự có thiên uy. Ô Lực Hãn mặc dù kiệt ngạo, cũng không thể không cân nhắc công nhiên kháng chỉ hậu quả. Ngoại trừ, chúng ta còn có gì đường có thể đi? Hắn một câu cuối cùng hỏi lại, nhường trong điện lần nữa lâm vào trầm mặc. Đúng vậy a, ngoại trừ cực đại Khánh quyền uy, Tây Liêu còn có lựa chọn khác sao? Dường như cũng không có. Nhưng cái này cũng không hề có thể tiêu trừ mọi người trong lòng to lớn bất an. A Lạt Mộc Sa Hãn nghe các thần tử lo lắng nghị luận, nhìn xem Hoát Lý Ngượng Nghịu tiếp nhận áp lực bộ dáng, vừa mới sáng lên ánh mắt lại ảm đạm đi, chỉ còn lại vô tận mỏi mệt cùng phó thác cho trời mở mịt. Hắn vô lực phất phất tay, dường như không muốn lại tranh luận cái gì, việc đã đến nước này, chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ mong chân chủ phù hộ một cái chớp mắt yên lặng. Lao thân vương nghiêm mặt, cái thứ nhất chắp tay trước ngực cúi đầu. Đầu ngón tay khớp xương nô lên. Quần thân một cái tiếp một cái đưa tay, vỗ tay, chống đỡ tim. Nói nhỏ âm thanh ông lên, chân chủ phù hộ. Thương hại. Thanh âm mới đầu tán loạn, dần dần rót thành hoàn toàn cháy khét gào thét. Kia ai trầm cầu nguyện âm thanh cơ hồ thành duy nhất tiếng vọng, tại trống trải trong đại điện xoay quanh, tăng thêm bi thương. Chương 725, Thiên Uy Hạo đãng dừng căn qua, 2, chương 725, Thiên Uy Hạo đãng dừng căn qua, 2, thấy một màn này, A Lạt Mộc Sa Hãn không nói thêm gì nữa. Ánh mắt vô hồn động xuyên thấu trong điện cầu nguyện đám người, nhìn về phía ngoại điện cao hạng bên ngoài, kia phiến đình viện chống trải bầu trời. Suy nghĩ không biết phiêu ở chỗ nào, con người mất tiêu. Yên tĩnh, tại nặng nghề đảo âm thanh bối cảnh bên trong lên men. Đồng nhiên, đúng lúc này, một hồi dồn dập ồn ào náo động từ xa mà đến gần, chạy âm thanh, vệ binh trách móc âm thanh hỗn tạp một loại nào đó điên cuồng la lên, đột ngột xé rách trong điện tĩnh mịch. A Lạt Mộc Sa Hãn tan ra ánh mắt có hơi ngưng. Không đợi đám người phản ứng, báo. Một tiếng kéo dài giọng tiếng hô hoán, như là mũi tên nhọn xuyên thấu vương đình ồn ào náo động. Từ ngoài điện từ xa mà đến gần cấp tốc chuyển đến. Cái này âm thanh báo kêu như thế thê lương đột ngột, đến mức trong điện tất cả mọi người cầu nguyện đều giống như bị áp đặt đoạn giống như, im bặt mà dừng. Tất cả mọi người đột nhiên quay đầu, kinh nghi bất định nhìn về phía cửa đại điện. Ngay sau đó, một gã phong trần mệt mỏi, giáp trụ nghiêng lệch lính liên lạc, tại thị vệ dẫn đầu hạ, lảo đảo nhào vào đại điện. Càng bởi vì chạy quá mau, thể lực tiêu hao, trực tiếp té ngã trên đất, nhưng hắn lập tức dãy rủa lấy ngẩng đầu, hướng phía đám người hô lớn, đại hãn, lui, lui. Mông Cổ người lui binh. Toàn bộ vương đình trong nháy mắt lâm vào tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân thuật, đứng chết chân tại chỗ, trên mặt biểu lộ tất cả đều đông lại, dường như nghe không hiểu câu nói này. A Lạt Mộc Sa Hãn thân thể run lên bần bật, giống như là bị điện giật kích đồng dạng, theo vương tọa bên trên chậm rãi đứng lên, thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lính liên lạc. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Nơi nào lui binh? Thật là Mông Cổ người quỷ kế dụ địch. Kia lính liên lạc kích động đến nước mắt chảy ngang, nói năng lộn xộn, lại vô cùng khẳng định gào thét trả lời, là thật. Đại Hãn, Thiên Chân Vạn Sát, Cung Tước Nhi Thành Vây đã hiểu. Mông Cổ đại quân theo đêm qua liền bắt đầu nổ trại, sáng nay đã toàn bộ triệt thoái phía sau 30 dặm. Nhìn động tĩnh, không phải là dụ địch, quân nhu doanh trại đều đã tùy hành, là thật lui binh a. Là thật lui binh a Đại Hãn. Cái này sao có thể vừa rồi gọi công kích lấy bát Lý Ngượng Nghịu Lao Thân Vương nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tởi đến sạch sẽ, vô ý thức tự lẩm bẩm, dường như nghe được trên thế giới chuyện khó tin nhất. Một vị đại thần một cái bước xa vọt tới lính liên lạc trước mặt, cơ hồ là đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất đến, gấp giọng truy vấn, Mông Cổ lui binh. Vì sao đông nhiên lui binh? Thật là Mông Cổ nội bộ sinh biến, hoặc là trên trời rơi xuống hai ách, vẫn là cái khác. Lính liên lạc manh lắc đầu, miệng lớn tở hổn hển, đứt quãng lại dị thường rõ ràng hô, không phải. Tiểu nhân nghe nói là Khánh Quốc Thiên Sứ tới Mông Cổ kim trướng. Ngày tại hôm qua, tuyên đọc hoàng đế thánh chỉ sau, kia ô lực hãn liền hạ lệnh lui binh. Là thật. Khánh Quốc sứ đoàn giờ phút này ngay tại đến vương đô trên đường. Và anh, tin tức này so với vừa nay biết được lui binh bản thân càng thêm có hủy diệt tính lực trùng kích. Ánh mắt mọi người như là bị vô hình cự truy đập trúng, đột nhiên đồng loạt lần nữa tập trung đến đứng tại trung ương, nguyên bản đã bị định vì tội nhân tể tướng Oát Lý Ngượng Nghịu trên thân. Vẹn vẹn một tờ chiếu thư, Khánh Quốc chưa từng điều động một binh một tốt. Thật chỉ bằng tiên sứ tuyên đọc một đạo thánh chỉ, kia hung diễm ngập trời, đem bọn hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ, cơ hồ muốn diệt quốc Mông Cổ thiết kỵ, liền thật ngoan ngoãn lui binh. Vị tiên lão thân vương giống như là bị rút khô tất cả khí lực, lảo đảo lui lại một bước, trên mặt nóng bỏng, dường như bị vô hình bàn tay lặp đi lặp lại quật vô số lần, tất cả trước đó niệm ai, chỉ trích cùng phẫn nộ đều biến thành cực hạn hoang đường cùng hãi nhiên. Hắn miệng mở rộng, lại một chữ cũng nói không ra. A Lạt Mộc Sa hãn chậm rãi ngồi trở lại vương tọa, ngón tay không bị khống chế run lẩy bẩy, hắn nhìn qua Oát Lý Ngượng Nghịu, lại dường như xuyên tấu qua hắn nhìn qua xa không thể chạm vương đông, lẩm bẩm nói, thanh âm nhẹ giống nói mê, một tờ chiếu thư, lại thật có thể lui bước ngàn vạn hổ lang chi sư. Cái này, đây cũng là thiên triều thượng quốc chi uy sao? Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại dường như sấm sét nổ vang tại đáy lòng của mỗi người. Oát Lý Ngượng Nghịu hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình thanh âm bảo trì bình ổn, trầm giọng nói tiếp, trong giọng nói tràn đầy nghĩ mà sợ cùng vô hạn kính sợ, ô lực hãng kiệt ngạo bất tuần, lại đối đại khánh hoàng đế kính sợ đến tận đây. Khánh quốc cường thịnh, thiên uy chi hạo đãng, viễn siêu chúng ta tưởng tượng quần thần nhìn nhau hãi nhiên. Giờ phút này bọn hắn mới chính thức minh bạch, đại khánh tiên thuộc bốn chữ này phía sau, đại biểu đến tuột cùng là như thế nào phân lượng cùng tuyệt đối uy hiếp. A Lạt Mộc Sa hãn đột nhiên lần nữa đứng người lên, trên mặt lại không nửa phần suy sụp tinh thần tĩnh mịch, thay vào đó là một loại sống sót sau tai nạn vui mừng như điên cùng trước nay chưa từng có kiên định cùng tính sợ. Hắn cao giọng hạ lệnh, thanh âm mặc dù có chút phát run, lại dị thường vang dội, nhanh, lập tức lấy tối cao quy cách chuẩn bị, nên đón thiên triều sứ giả. Khắc, viết chỉ. Bản vương nếu lại tu tại triều, chuẩn bị hậu lễ, đi sứ lại phó thiên kinh. Khấu tạ đại khánh hoàng đế bệ hạ sống quốc cứu dân chi thiên ân. Từ hôm nay trở đi, ta Tây Liêu trên dưới, cẩn tuân thần lễ, vinh thế không phụ thiên triều. Chúng thần tuân chỉ. Lần này, cả điện văn võ trả lời trước nay chưa từng có điều nhịp, thanh âm to, tràn đầy phát ra từ nội tâm run rẩy, vui mừng như điên cùng tuyệt đối thần phục. Không còn chút nào nữa lo nghĩ, lại không nửa phần không cam lòng. Phương Đông cái kia đế quốc hình tượng, chưa từng như giờ phút này giống như nguy nga, cường đại, lại không thể làm trái. Ngũ quân đô đốc phủ, trị phòng mấy ngày sau, đến từ Tây Bắc 800 dặm khẩn cấp quân báo, trải qua thông chính thì cuối cùng bị hiện lên đưa đến ngũ quân đô đốc phủ đại đô đốc Liêu Vương giả cụ bản xử án bên trên. Chị trong phòng giả cụ cũng không thân mang vương bảo, mà là một thân dễ dàng cho hành động màu đen thường phục, đang phê duyệt lấy các nơi vệ sở đưa tới văn thư. Thân vệ thống lĩnh Lâm Vũ đứng hầu một bên, như là trầm mặc sơn nhạc. Dưới tay vị trí bên trên ngôi phụng chiếu đến đây thương nghị quân Bắc Cương vụ võ định hầu Hùng Văn Long, một gã trưởng án kinh nghiệm quan cung kính đem kia phần bịt lại si quân báo đặt ở trên bàn, thấp giọng bẩm vương gia, an tây vệ gấp đưa việc quan hệ Mông Cổ cùng Tây Liêu. Giả cụ dưới ngòi bút chưa đình chỉ nhàn nhạt ân một tiếng, cho đến xử lý xong trong tay kia phần liên quan tới thủy vận hộ vệ điều trần, vừa rồi gác lại bút, cầm lấy kia phong quân báo. Hắn mở ra si, triển khai quân báo, ánh mắt cấp tốc đảo qua trên đó văn tự. Nội dung chính là Tây Liêu Vương Đình phát sinh tất cả, cùng Mông Cổ đại quân đã theo chiếu triệt thoái phía sau 30 dặm, cũng có tiếp tục bắt trở lại dấu hiệu kỹ càng tấu. Giả cù trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bình tĩnh đến như là chỉ là thấy được một phần thông thường lương thảo điều hành văn thư. Chỉ có khóe môi, cực kỳ nhỏ không thể thấy hướng dương lên một cái nhỏ xíu đường cong, nhanh đến mức dường như chưa hề xuất hiện qua. Hắn tiện tay tướng quân báo đưa về phía một bên Hùng Văn Long. Hùng Văn Long tiếp nhận, nhanh chóng nhìn một lần, cho dù là hắn như vậy thường thấy sóng gió hắn tướng, mắt hổ bên trong cũng không khỏi đến lướt qua một tia sợ hãi thán phục, ứng thanh nói, vương gia thần cơ diệu toán. Ô lực hãn. Quả nhiên lui. Giả cù đứng dậy, chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, chắp tay nhìn về phía ngoài cửa sổ trong đình viện xanh ngắt tùng bách. Trời chiều dư huy xuyên thấu qua song cửa sổ, vì hắn thẳng tắp dáng người dắt lên một tầm nhàn nhạt biển vàng. Hắn không có trả lời Hùng Văn Long tán thưởng, dường như đây chẳng qua là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Trầm mặc một lát, hắn nhìn trời bên cạnh kia vòng sắp chìm xuống mặt trời đỏ, dùng một loại chỉ có chính mình khả năng nghe rõ thanh âm, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, đến tận đây, Bắc Cương trăm năm khói lửa, nhất định vậy. Bản vương cũng coi như có thể nghỉ ngơi một chút. Thanh âm tiêu tán tại trị phòng trong yên tĩnh, lại dường như là một đoạn ầm ầm sóng dậy hành trình, tạm thời vẽ xuống một cái bỏ chỉ phủ. Thiên hạ dường như thật nên đón đã lâu an bình. Chương 726, Vinh phủ Hồng Trang chương 726, Vinh phủ Hồng Trang thì duy 22 tháng chạp, ngày hoàng đạo, liên tiếp âm lãnh mấy ngày trời lại khó được thu lạnh cho, triển lộ ra trong suốt bầu trời xanh cùng ấm áp đông dương, dường như đặc biệt vì việc vui này thêm vinh dự. Vinh quốc phủ bên trong, sớm đã là trang trí đổi mới hoàn toàn. Theo đại môn, nghi môn, mai cho đến nội viện chính đường, một đường quanh tay hành lang đều bị tiên diễm lụa đỏ gấm vóc liệp lên, dưới mái hiên treo tua cờ tinh xảo đỏ chót đèn lồng. Lão mẫu bọn sai vật đều là mặc chỉnh tề, đi lại vội vàng lại trên mặt hỉ khí, trong không khí tràn ngập đàn hương, rượu đồ ăn cùng khói lửa nhàn nhạt hỗn hợp ngày Tết khí vị, tăng thêm mấy phần ồn ào sôi sục náo nhiệt. Vinh phủ phía sau trong sương phòng, trong phòng ấm áp dễ chịu. Nên Xuân mặc đỏ chót áo cưới, mang theo xinh đẹp mũ phượng, ngồi trước gương, bình thường ôn hòa nàng, hôm nay trưng diện, lộ ra càng là phá lệ để mắt. Trên mặt có chút thẹn thùng, nhưng trong mắt lóe ánh sáng, bởi vì nàng muốn gả chính là mình ưa thích người. Mà bọn tỷ muội đều trong phòng theo nàng. Thám Xuân tự mình giúp nàng chỉnh lý tóc, Tích Xuân buông xuống Trường An huyện chủ tư thái, An Tĩnh cầm hộp trang sức, cười nhìn xem một màn này. Lâm Đại Ngọc ngồi bên người nàng, thấp giọng thì thầm nói chính mình làm người cô dâu kinh nghiệm, nhường nàng giải sầu. Tiết Bảo Thoa cũng ở một bên lặng lặng nhìn xem, trên mặt mặc dù mang theo vừa vặn mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Nàng cũng nên Xuân tuổi tác tương tự, mắt thấy tỷ muội xuất giá, nơi trở về của mình vẫn còn xa vời không biết, kia phần thường ngày trở một bên trong liền lặng lẽ xông vào một chút không dễ dàng phát giác mê mang cùng lo lắng. Một bên khác, Lý Hoàn hai vị đường muội Lý Văn, Lý Ỷ cùng hình phu nhân chất nữ hình Tụ Yên cũng đứng tại đám người sau đó chỗ. Các nàng sống nhờ trong phủ, mắt thấy như vậy cảnh tượng nhiệt náo, đã là nên Xuân cao hứng, lại không khỏi liên tưởng đến tự thân tiền đồ, trong ánh mắt toát ra mấy phần hâm mộ cùng chờ đợi. Tốt, nhị tỷ tỷ nhìn một cái, nhưng còn có chỗ nào không ổn? Không biết qua hồi lâu, Thám Xuân để cái lược xuống, tinh tế ngắm nghĩa người trong kính, phục ma cười nói, thật là thật sự là dấu hiệu cực kỳ. Ta nhìn liền cái này mũ vượng bên trên Minh Châu, đều muốn bị nhị tỷ tỷ so không bằng đâu. Nên Xuân có chút túi đầu, gò má bên cạnh nổi lên mỏng đỏ, nói khẽ, chịu khó giúp cho bọn muội muội hao tâm tổn trí. Lâm Đại Ngọc chấp lên Nên Xuân tay, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần trêu chọc, lời nói này nhìn thấy bên ngoài. Hôm nay nguyên nên thật tốt cho ngươi chúc mừng, ta nhìn Sử gia đại công tử thật là một cái có phúc, có thể cưới được chúng ta dạng này thủy thông giống như nhị tỷ tỷ. Nói, Lâm Đại Ngọc lại xích lại gần chút, thấp giọng cười nói, chờ lại mặt thời điểm, cần phải tinh tế nói cùng chúng ta nghe, kia công tử nhà họ Sử là như thế nào một bộ vui vẻ bộ dáng. Lời này vừa ra, cả phòng lập tức cười mở. Nên Xuân bị nói đến mang thai đều đỏ, nhưng lại không dám như thế nào, chỉ có thể tức giận dậm chân. Một bên Tiết Bảo Thoa đem lần này vui đùa ầm ĩ nhìn ở trong mắt, thấy Lâm Đại Ngọc bây giờ là cao quý vương phi, nhưng như cũng cùng bọn tỷ muội nói giỡn trêu ghẹo, không có chút nào kiêu căng thái độ, cảm thấy không khỏi thương cảm. Nàng tiến lên một bước, dựa vào cấp bậc lễ nghĩa hướng Đại Ngọc khẽ bước cằm, vừa rồi ấm giọng đối Nên Xuân nói rằng, ngày hôm trước Lao Thái Thái còn nhắc lên, nói Sử gia phu nhân nhất là hiền lành minh lý, chị gia chặt chẽ cẩn thận, trong phòng cũng thanh tịnh. Nhị muội muội như vậy dịu dàng đôn hậu, đi qua sau nhất định có thể mọi chuyện trôi chảy, cẩm sát hòa minh. Tiết Bảo Thoa lời nói này, lập tức dẫn tới bọn tỷ muội phụ họa. Nghe nói công tử nhà họ Sử nhất là cần cù, mỗi ngày giờ mão liền đứng dậy tập võ đọc sách. Bên cạnh hắn gã sai vật cũng đều là trung thực bản phận, chưa từng dám dẫn hắn hồ nháo. Ta nhìn cửa hôn sự này lại thỏa đáng bất quá, thật sự là ông trời tác hợp cho. Sử gia gia phong nghiêm, chính hắn lại biết tiền tới, là hiếm thấy nhất. Nên Xuân nghe đám người ngươi một lời ta một câu tán dương tương lai vị hôn phu, xấu hổ không ngẩng đầu được lên, nhưng trong lòng giống ngâm mật đồng dạng ngọn. Điểm này đối tương lai bất an, dần dần bị bọn tỷ muội lời nói hòa tan, chỉ còn lại tràn đầy chờ mong cùng ngọt ngào. Đang lúc trong phòng cười nói chuyện chuyện lúc, ra ngoài truyền đến bọn nha hoàn trong trẻo thỉnh an âm thanh, Lao Thái Thái tới. Màn long nhẹ văng lên, giả mẫu vị Uyên Ương tay đi tới, hôm nay đặc biệt mặc vào kiện dáng sắc vạn chữ văn gấm áo, đuôi tóc trải cẩn thận tỉ mỉ. Hình phu nhân, vương phu nhân theo sát phía sau, trên mặt đều mang ý cười. Thật xa chỉ nghe thấy tiếng cười của các ngươi. Giả mẫu cười mỉm đi gần, để cho ta xem tân nương tử ăn mặc như thế nào. Đám người vội vàng đứng dậy hành lễ, sau đó tránh ra vị trí. Giả mẫu đi đến Nên Xuân trước mặt, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, sau đó cười liên tục gật đầu, tốt, tốt. Ta Nên Xuân Nhi hôm nay thật sự là nàng hơi chút dừng lại, ánh mắt càng thêm tự ái, thật sự là chói lọi. Nên Xuân dương mắt, ánh mắt rơi vào giả mẫu trên mặt. Giả mẫu hôm nay mặc dù mặc đến long trọng, khỏe mắt đuôi lông mày lại khó nén quyển sắc, ngày xưa kia phần quắc thước tinh thần giống bị tuế nguyệt mài đi mấy phần. Nàng lặng lặng nhìn xem, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại không lên tiếng, hốc mắt nhưng dần dần đỏ lên, một tầng thủy quang cấp tốc khắp bên trên đáy mắt, tụ thành nước mắt, run rẩy treo tại giải tiệp bên trên. Nên Xuân cổ họng nghẹn nào, thanh âm phát run, Lao Thái Thái giả mẫu thấy thế, đội vươn tay đưa nàng nằm ở, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng. Hảo hài tử, ngày đại hỉ, làm cái gì vậy? Sau đó, giả mẫu lại lấy ra khăn tự thân vì Nên Xuân lau nước mắt. Ta lúc tuổi còn trẻ xuất các ngày ấy, cũng giống như ngươi, ôm mẫu thân khóc đến không chịu buông tay. Có thể sao thế nào hả? Sinh con dưỡng cái, khai chi tán diệp, giờ mới hiểu được nữ tử xuất giá không phải ly biệt, mà là lại tìm được một ngôi nhà. Giả Mẫu đảo mắt khắp phòng các cô nương, ánh mắt theo Đại Ngọc, Thám Xuân, Tích Xuân trên mặt từng cái lướt qua, cuối cùng rơi vào Lý Văn, Lý Ỷ cùng Hình Tụ Yên trên thân. Nữ nhi ra cuối cùng cần trải qua cái này một lần. Nàng thanh âm dần dần chậm, đầu tiên là Ngọc Nhi, bây giờ là Nên Xuân, về sau còn có Thám Xuân, Tích Xuân, các ngươi những cô nương này, ta một cái đều lưu không được. Giả Mẫu tiếng nói bên trong lộ ra mấy phần khó nén cô đơn. Nàng nhớ tới mất sớm nữ nhi Giả Mẫn, ánh mắt không khỏi tại Lâm Đại Ngọc trên mặt dừng lại thêm một cái chớp mắt, lại chậm rãi nhìn về phía Nên Xuân. Ta à, cũng liền nóng trong các ngươi từng cái đều có thể tìm được tốt kết cục. Giả Mẫu thanh âm có chút phát run, có thể vừa nghĩ tới các ngươi đều muốn rời ta lao bà tử này, trong đầu liền nàng đỗng nhiên dừng lại, giống như là ý thức được cái gì giống như, nhẹ nhàng vô vô gương mặt của mình, nhìn ta, thật sự là dán lên hồ đồ rồi. Hôm nay nguyên nên nói chút may mắn lời nói, thế nào ngược lại nói lên những ngày tới. Hình phu nhân bước lên phía trước đỡ lấy Giả Mẫu, lao thái thái đây là không nỡ nên nha đầu, nhân chi thường tình. Vương phu nhân cũng ấm giọng khuyên nhủ, Nên Xuân có thể được lao thái thái như vậy yêu thương, là phúc khí của nàng. Một đám các cô nương thấy thế cũng nhao nhao tiến lên an ủi. Không sai, tuy là như thế an ủi, nhưng tại trận trong lòng mọi người đều hiểu. Gần mấy tháng qua, lao thái thái nói như vậy không có quý củ, ngẫu nhiên thất thần, thậm chí còn có nhận lầm người tình hình, các nàng đã kinh nghiệm không ngừng một hai lần. Mới đầu chỉ coi là lão nhân gia nhất thời sơ sẩy, có thể hồ đồ như vậy số lần càng ngày càng nhiều, nhường trong lòng mỗi người đều mơ hồ sinh ra bất an. Có lẽ đây cũng là Nên Xuân khổ sở như vậy nguyên nhân. Theo trấn an Giả Mẫu tiếng nói rơi xuống, cả phòng yên tĩnh một hồi, chỉ nghe thấy nơi xa mơ hồ chuyển đến hỉ nhạc âm thanh. Cuối cùng vẫn là Lâm Đại Ngọc đánh vỡ trầm mặc, đi đến Giả Mẫu bên người kéo lại cánh tay của nàng, ngoại tổ mẫu đau lòng nhị tỷ tỷ, chúng ta không phải là không, chỉ là hôm nay như vậy thương cảm, nếu để cho người ngoài nhìn thấy, còn tưởng là nhị tỷ tỷ không vui môn này tốt việc hôn nhân đâu. Nàng sóng mắt lưu chuyển, cố ý trêu ghẹo nói, công tử nhà họ Sử như vậy nhân tài, nếu là nghe nói tân nương tử xuất giá trước khóc đỏ trong mắt, sợ là muốn cho là chúng ta Vinh Quốc phủ cô nương không tình nguyện gả hắn đâu. Giả Mẫu bị nàng chọc cho nín khóc mỉm cười, chỉ vào Đại Ngọc hướng mọi người nói, các ngươi nhìn một cái, bây giờ đều là vương phi, còn như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Nói nhẹ nhàng vô vô Nên Xuân tay, Ngọc Nhi nói đúng, chúng ta nên thật cao hứng mới là. Lúc này bên ngoài tiếng nhạc tiệm cận, Lâm Đại Ngọc mỉm cười ra hiệu theo kết mang tới khăn cô dâu, ôn thanh nói, giờ lành đã đến, lễ nhạc đều tấu vang lên, nên cho tân nương tử đóng khăn cô dâu. Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng đáp lời lấy, đem kia phần sầu lo lặng lẽ che giấu tại vui mừng biểu tượng phía dưới. Chương 727, cẩm đường nên tế. Chương 727, cẩm đường nên tế. Ngoại viện khí tượng cũng là vui sướng. Giả Cụ, Giả Kính, Giả Xá, Giả Chính thậm chí một đám tử đệ đều ở đây chỗ chờ. Mọi người đều là vui cười nói chuyện, Giả Tông càng là thoải mái không thôi, là nhà mình tỷ tỷ có thể gả vào Sử gia mà cảm thấy thích thú. Đang lúc đám người nói giỡn ở giữa, Giả Kính chợt vuốt râu thở dài, nhắc tới cũng là cảm khái. Lão phu còn nhớ rõ Nên Xuân nha đầu vừa biết đi đường lúc bộ dáng, bây giờ lại muốn xuất cát. Hắn chuyển hướng Giả Chính, "Chính đệ, ngươi còn nhớ rõ năm đó huynh đệ chúng ta mấy người thở thiếu thời quan cảnh?" Giả Chính mỉm cười gật đầu, "Chỉ có một chuyện, ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc ấy đại huynh mang theo chúng ta trộm đi đánh ngược cầu, còn bị phụ thân trách phạt. Vậy vẫn là ta lần thứ nhất nhận phụ thân trách phạt." Giả Kính cùng Giả Xá nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhìn nhau cười to. Giả Xá vô án cười nói, "Khi đó ta cùng đại huynh gặp ngươi luôn luôn nơi này thủ quy củ, liền muốn lấy dẫn ngươi phá lệ một lần, không nghĩ tới ngươi lại nhớ kỹ như vậy tinh tưởng." Giả Kính vây râu lắc đầu, cười nói, "Ngày ấy nguyên là ta kéo lấy ngươi đi, ngươi còn đủ kiểu chối từ, nói cái gì quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ." Giả Chính bị hai vị huynh trưởng trêu ghẹo, trên mặt hơi quẫn, nhưng cũng mỉm cười, khi đó tuổi nhỏ, không nhịn được các huynh trưởng liên tục giật dây. Ai ngờ lần đầu phá lệ liền chịu phạt, tự nhiên nhớ kỹ rõ ràng. Nói chính mình cũng không nhịn được bật cười, phụ thân ngày ấy phạt ta chép viết lễ ký 20 khắc, ngược lại để ta đem quân tử không lấn phòng tối một câu nhớ kỹ thuộc đầu. Giả Xá nghe vậy càng là cười không thể ức, khó trách về sau càng phát ra thận trọng từ lời nói đến việc làm, nguyên là bị kia 20 khắc lễ ký sợ vỡ mật. Ba người nhìn nhau cười to, Đường Hạ bọn văn bối gặp trưởng bối nhóm như vậy thoải mái, cũng đều đi theo cười lên. Giả Cù mỉm cười nhìn xem, hợp thời ôn thanh nói, bây giờ nghĩ đến, cũng là kia đoạn tuổi trẻ khinh cuồng thời gian quý giá nhất. Giả Xá nghe vậy cũng là cảm khái, bây giờ nghĩ đến, đúng là hôm qua sự tình. Ánh mắt của hắn đảo qua đường dưới Giả Liễn, Giả Tông chờ văn bối, trong nháy mắt, con cái của chúng ta đều muốn thành gia lập nghiệp. Giả Chính mỉm cười gật đầu, tiếp lời nói, thời gian thấm thoát, nguyên là lẽ thường. Bây giờ Nên Xuân tìm được lương duyên, chính là chuyện vui. Hắn hơi chút dừng lại, như có điều suy nghĩ vuốt râu nói đến, Thám Xuân nha đầu kia cũng tới nghị thân nhân kỷ, nên vì nàng lưu tâm một môn tốt việc hôn nhân. Giả Cú nghe vậy dương mắt sững sờ. Trong chốc ngắn này, trong đầu hắn bỗng dưng hiện lên một đoạn ký ức, kia là nguyên tắc bên trong Thám Xuân vận mệnh quy tích, bị Nam An Thái phi nhận làm nghĩa nữ, lấy quận chúa chi danh lấy chồng ở xa nước ngoài, trở thành chính trị thông gia vật hy sinh. Ý nghĩ này vừa hiện hiện, hắn liền không khỏi cười khẽ lắc đầu. Bây giờ Giả gia sớm đã xưa đâu bằng nay. Có hắn vị này lấy quân công phong vương tộc trưởng tại, đừng nói là Nam An quận vương phủ, chính là hoàng thất dòng họ cũng muốn ước lượng mấy phần. Giả gia nữ nhi không cần mượn và đích thân đến gắn bó gia tộc địa vị. Nghĩ đến đây, hắn khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia rủi sắc. Nhị lao gia không cần sốt ruột. Thám Xuân hôn sự, tự nhiên muốn tìm xứng với nàng. Ánh mắt của hắn đảo qua Đường Hạ tất cả con em, chúng ta Giả gia cô nương, đoạn sẽ không chịu nửa điểm bị quất. Giả Xá ở một bên cười nói, tộc trưởng nói đúng. Bây giờ nhà chúng ta cô nương, chỉ có chọn phần của người khác. Nói hướng Giả Chính trước mắt, ngươi lại thoải mái tinh thần, có tộc trưởng tại, đoạn sẽ không để cho Thám Xuân chịu ủy khuất. Giả Chính vội vàng hạ thấp người, tộc trưởng suy nghĩ chu toàn, là thần quá lo lắng. Hắn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, có tộc trưởng chủ trì đại cục, là giả ra may mắn. Thời gian dần trôi qua, chỉ nghe nơi xa tiếng cổ nhạc tiệm cận. Người gác cổng bước nhanh đến báo, sử gia đón dâu đội ngũ đã tới trước cửa phủ. Trong đường lập tức vang lên một mảnh vui mừng lời nói, xem như tới. Cái này tiếng nhạc nghe liền khí phái. Giả Sa thấy thế ha ha cười đứng dậy, sửa sang lại ý còn nói, đã tới, ta cái này làm cha liền tự mình đi nên đón lấy. Nói điểm giả Liễn, giả Tông mấy cái tử đệ, các ngươi theo ta cùng đi. Thấy thế, giả Chính cũng đứng người lên, ta còn là cùng huynh trưởng cùng nhau tiến đến a. Giả Cù cùng giả Kính nhìn nhau cười một tiếng, bình yên ngồi ngay ngắn chủ vị. Hôm nay giả Sa đã là nên xuân cha đẻ, lẽ ra phải do hắn chủ sự, hai người đương nhiên sẽ không vượt qua cái này cấp bậc lễ nghĩa. Giả Sa, giả Chính dẫn tất cả con em đi ra ngoài, trong đường cười nói càng thêm náo nhiệt. Ngoài cửa lớn, Trung Tính hầu sự đỉnh sớm đã xuống ngựa chờ. Thấy giả Sa đi ra, lúc này cười bằng nói, thế huynh, hôm nay ngươi ta thành thân nhà. Giả Sa cười to, chắp tay hoàn lễ, hiền đệ. Hai người cầm tay cùng nhau tự, giả Liễn, giả Dung chờ van bối tiến lên chào. Sử đỉnh đem sau lưng lấy đỏ chót hỷ phục Sử Lâm dẫn kiến đám người, một đoàn người xuyên qua nghi môn đi vào chính sảnh. Sử đỉnh thấy một lần ngồi ngay ngắn giả cụ, lập tức làm áo nghiêm túc, dẫn Sử Lâm đi nhanh mấy bước, đến đường tiền không mình hành lễ, tham kiến vương gia. Sử Lâm theo sát phía sau, mặt tướng Sử Lâm, tham kiến vương gia. Giả cụ bình yên thụ lễ mới xuất hiện thần, tự mình đỡ dậy Sử đỉnh, hôm nay chỉ là gia hiến, thế thúc không cần đa lễ. Nói xong, lại đối Sử Lâm cười nói, ngươi hôm nay như vậy trịnh trọng, ngược lại để cho ta không thói quen. Sử Lâm nghe vậy lộ ra rõ ràng nụ cười, lại vẫn bảo trì cung kính, lễ không thể bỏ. Vương gia thân phận hôm nay khác biệt, mặt tướng không dám thất lễ. Giả Cù vô vũ bả vai hắn, cười ha ha, hôm nay chỉ luận quan hệ thông gia, bất luận chức quan. Ngươi đã cưới nhà ta nhị tỷ tỷ, về sau chính là người trong nhà. Sử Lâm lập tức trong mắt lập tức toát ra vui sướng hào quang. Vương gia mắt xanh, là ta tam sinh may mắn, có thể được trong lòng kính như thần minh Liêu quốc công chính miệng nhận làm người trong nhà. Lễ này so đắc thắng còn sư lĩnh ban thưởng còn nhường trong lòng hắn nóng lên. Sử Đỉnh nhìn xem nhi tử tình như vậy trạng, cũng nuốt dâu mỉm cười. Giả Sa, giả Liễn chờ sớm thường thấy giả Cù ở trong tộc quý vọng, chỉ cười thu xếp dẫn tòa. Trong sảnh bầu không khí càng phát ra hòa hợp. Không bao lâu, một hồi mơ hồ hoàn bội đinh đương tự cửa thủy hoa bên trong truyền ra. Nương theo lấy bọn nha hoàn nhu hòa tiếng bước chân, chỉ thấy một cái mặc tiên diễm lưu loát, thái dương châm lấy hoa hồng người săn sóc nàng dâu xu thế bước đánh màn mà ra, đứng nghiêm bên cửa. Nàng hít sâu một hơi, hát lễ từ sáng chỗ sáng truyền khắp toàn bộ đại sảnh, mới, người, ra, đường, rồi. Chương 728, Hồng Trang bái ân. Chương 728, Hồng Trang bái ân. Tiếng cổ nhạc lên. Sử Lâm nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai vị toàn phúc phu nhân đỡ lấy một vị người mặc đỏ chót áo cưới, đỉnh đầu cầm tú khăn cô dâu tân nương chậm rãi mà ra. Mặc dù không thấy dung nhan, nhưng này điệu dáng người cùng đoan trang dáng vẻ, đã để tâm hắn chỉ hướng về. Hắn nhớ tới hướng cái kia dịu dàng thân ảnh, trong lòng càng thêm vững tin, cái này hồng cái đầu hạ nhất định là Trương Khuynh Quốc khuynh thành dung nhan. Tại toàn phúc phu nhân chỉ dẫn hạ, người mới đi vào giả Sa cùng hình phu nhân trước mặt. Người săn sóc nàng dâu hát vang, người mới hành lễ, nên Xuân cùng Sử Lâm sóng vai quỳ xuống, mặt hướng giả Sa cùng hình phu nhân. Toàn phúc phu nhân đem gấm đệm an trí thỏa đáng, nên Xuân dẫn đầu giật đầu. Một giật đầu. Người săn sóc nàng dâu cất cao giọng nói, một cảm ơn phụ thân dưỡng dục ân. Nên Xuân túi người lúc, mũ phượng châu ngọc run rẩy, đỏ chót đóng biên giới lộ ra tiểu xảo cảm. Thanh âm của nàng nhu hòa lại rõ ràng, nữ nhi cảm ơn phụ thân nhiều năm dưỡng dục. Lại giật đầu. Hai tạ mẫu thân dạy bảo tình. Hình phu nhân miễn cưỡng nâng khăn lau lau cũng vô lệ nước khỏe mắt, ngựa khí bình thản, đứng lên đi, về sau muốn sống tốt giúp chồng dạy con. Ba giờ đầu. Ba nguyện song thân phúc thọ an khang. Nên Xuân giọng mang nghẹn ngào, nữ nhi mặc dù xuất giá, sẽ làm thường xuyên trở về phụng dưỡng song thân. Giả Sa ngồi ngay ngắn thủ lễ, trong mắt nổi lên thủy quang, nhìn ngươi tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, vinh quang cửa nhà. Hình phu nhân chỉ là khẽ bước cằm, cũng không lại nhiều ngôn ngữ. Sử Lâm từ đầu đến cuối cung kính quỳ gối một bên, chờ Nên Xuân đi xong lễ, vừa rồi hạ thấp người lại nói, tiểu tế ổn thỏa thiện đãi nhị tiểu thư, mời nhạc phụ nhạc mẫu yên tâm. Kết thúc buổi lễ lúc, toàn phúc phu nhân tiến lên nâng. Nên Xuân đứng dậy lúc có chút lảo đảo, Sử Lâm vô ý thức đưa tay đỡ, lại tại chạm đến ống tay áo trước kịp thời thu tay lại. Giả Sa thấy thế gật đầu mỉm cười, hình phu nhân chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, cũng không quá nhiều biểu thị. Đang lúc đám người coi là nghỉ thời điểm, Nên Xuân lại nhẹ nhàng đậu vào Sử Lâm tay, thấp giọng nói rằng, phu quân. Một tiếng này phu quân làm cho Sử Lâm trong lòng nóng lên, hắn vội vàng ôn nhu đáp, đương tử có gì phân phó. Trong thanh âm là không thể che hết vui vẻ cùng lo lắng. Nên Xuân nói khẽ, có thể lĩnh ta tới vương gia trước mặt. Sử Lâm mặc dù không rõ ràng cho lắm, lại lập tức quan tâm đỡ lấy nàng chuyển hướng giả cụ vị trí. Người mới vợ chồng tại trước mắt bao người chậm rãi đi hướng chủ vị, dẫn tới cả sảnh đường tân khách nhao nhao ghé mắt. Giả cụ ngồi ngay ngắn chủ vị, nhìn xem hướng hắn đi tới người mới, có chút nhíu mày. Hắn không phải nhớ kỹ hôn lễ bên trong có một màn này. Đường hạ đám người cũng đều xì xào bàn tán, không biết cái này tân nương tử ý muốn như thế nào. Hồng cái đầu hạ, Nên Xuân môi đi một bước, hốc mắt liền ướt át một phần. Cuối cùng tại đi vào giả cụ trước người lúc, Nên Xuân cảm thụ được cái kia đạo quen thuộc mà uy nghiêm khí tức, chuyện cũng giống như thủy triều sông lên đầu, nghĩ đến giả cụ trở về sau, vì hắn nghiêm trị ác đô, tự thân vì nàng chỗ dựa. Lại nghĩ tới Tôn Thiệu Tổ cầu hôn, giả tông đại náo, cuối cùng là giả cụ lần nữa vì nàng chủ trì công đạo. Cuối cùng được gả lương duyên. Nhớ tới nơi này, Nghĩ đến giả cụ những năm này đối nàng cùng bọn tỷ bội dốc lòng chăm sóc, trong nội tâm nàng dâng lên ngàn vạn cảm kích. Rốt cục, tại cả sảnh đường thân tộc, tân khách trong ánh mắt kinh ngạc, nên Xuân khẽ nâng áo cởi váy, hướng phía giả cụ phương hướng chậm rãi quỳ xuống. Sử Lâm mặc dù không rõ nội tình, nhưng thấy nên Xuân như thế, lập tức cũng quỳ theo ngã xuống đất. Cái quỳ này, cả sảnh đường xôn xao. Trong lúc kinh ngạc giả cụ thân hình hơi nghiêng, muốn đứng lên cùng nhau đỡ, liền nghe được quỳ trên mặt đất nên Xuân mở miệng nói ra, tộc trưởng lại an toàn. Thanh âm của nàng xuyên thấu qua đỏ khăn cô dâu truyền đến, mặc dù mang theo nghẹn ngào lại kiên định lạ thường, cái này cúi đầu, ngài chịu chi không thẹn. Giả cú nao nao, sau đó liền theo nên Xuân lời nói, bình yên ngồi ngay ngắn thụ lễ, ngươi đây là ý gì? Biết là nhà mình đệ đệ đây là thụ nàng cái này thi lễ, nên Xuân hít sâu một hơi, nức nở nói, nên Xuân hôm nay có thể tìm được lương duyên, đều nhờ vào tộc trưởng nhiều năm qua dốc lòng trông nom. Tự tộc trưởng chấp trưởng gia nghiệp đến nay, nghiêm túc môn phòng, trọng trấn danh dự gia đình, phương khiến cho ta giả thị nữ nhi được hưởng tôn vinh. Này ân này đức, nên Xuân suốt đời khó quên, xin nhận. Nên Xuân cúi đầu, dứt lời trịnh trọng dập đầu, mũ vượng bên trên châu ngọc theo động tác của nàng khẽ đung đưa. Giả cú nghe vậy, lập tức hiểu rõ. Không chỉ có hắn hiểu rõ, đường tiếp theo chúng giả gia tộc người, bất luận là văn tự bối, ngọc chữ lót, vẫn là tên là bối, từng cái đều mặt lộ vẻ minh ngộ chi sắc. Mọi người tại đây đều là giả gia tử đệ, ai chẳng biết nên Xuân ngày xưa tình cảnh. Cái kia liên hạ người đều dám ngạo mạn nhị cô đường, bây giờ có thể được này lương duyên, đều nhờ vào tộc trưởng những năm gần đây trông nom. Càng không cần nói đang ngồi họ giả tộc nhân, cái nào không bị qua tộc trưởng ân huệ. Nghiêm túc gia nghiệp, trọng trấn môn phong, dịu dắt tử đệ, cái này từng cọc từng cọc từng kiện, đều là giả cụ trở về sau là giả gia mang tới cải biến. Giờ phút này nên Xuân cái này cúi đầu, không phải là không nói ra đám người tiếng lòng. Giả cụ nhìn chăm chú lên cái này đã từng nhu nhược sợ phiền phức, tính cách một nạp nhị tỷ tỷ, bây giờ có thể tại cả sảnh đường tân khách trước mặt như thế bằng phẳng biểu đạt tâm ý, trong lòng dâng lên khó tả vui mừng. Sau đó bình yên thủ lễ, ôn thanh nói, tốt, cái này cúi đầu, ta thụ. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây tộc nhân, giả gia nhi nữ nguyên nên như thế, có ơn tất báo, không quên căn bản. Ngược lại nhìn về phía Sử Lâm, trịnh trọng dặn dò, nhìn ngươi hảo hảo đãi nàng. Sử Lâm vội vàng đáp lại, mời vương gia yên tâm. Cả sảnh đường tân khách đều động dung. Mấy vị lao bối người nhìn nhau gật đầu, con em trẻ tuổi đều mặt lộ vẻ kính sắc. Mà giữa sân chỉ có Sử Đỉnh mặt lộ vẻ phức tạp, thấp giọng thì thào, thế nhân đều nói Liêu Vương dụng binh như thần, hôm nay mới biết nó nặng tình trọng nghĩa như này. Trị gia nghiêm minh, chờ thân nhân hậu, thành là đương thời mẫu mực. Hắn nhìn chăm chú ngồi ngay ngắn thụ lễ giả cụ, trong mắt lóe lên kính sợ, như Liêu Vương từ đó bình yên vượt qua đời này, lao phu dám chắc chắn. Hậu thế võ tướng tất nhiên lấy vi tôn. Đợi một thời gian, thế gian hoặc sẽ tái hiện một vị. Cuối cùng, tại giả cụ ra hiệu hạ, người săn sóc nàng dâu cao giọng hát nói, giờ lành tới, đưa tân nương tử xuất gác. Tiếng pháo nổ vang động trời lên, cổ nhạc ồn ào náo động bên trong, người mới tại toàn phúc phu nhân nâng đỡ chậm rãi rời đi. Cả sảnh đường tân khách nhao nhao đứng dậy đưa tiễn, Sử Đỉnh theo kiệu hoa đi xa, chợt nhìn lại sau lưng Ninh Vinh nhị phủ, thật lâu phương than nhẹ một tiếng, trở lại lúc trong mắt đã tràn đầy kính phục. Chương 729, hán gia có hổ tướng, một tay trói thương làng. Chương 729, hán gia có hổ tướng, một tay trói thương làng. 28 tháng chạp, Liêu Vương phủ. Trong phủ răng đèn kết hoa, bọn hạ nhân đang bận treo đồ đạo, gián tiếp môn thần. Mấy cái gã sai vặt giơ lên tân chế mạ vàng đồng chậu than hướng chính sảnh đi, bọn nha hoàn bưng lấy gấm đệm theo duy qua lại làng vũ ở giữa. Giả cù đứng tại trong đỉnh, trông giữ sự tình trình lên năm lễ danh sách. Lâm Đại Ngọc ở một bên phân phó nha hoàn đem tân chế tuổi đèn phủ lên mái hiên. Giả Kính xuyên qua cửa tròn đi tới, một thân thường phục, bước chân không đội không chậm. Phu thân. Giả cù quay người hành lễ. Lâm Đại Ngọc cũng chỉnh đốn trang phục chào. Giả Kính khoát tay, ánh mắt đảo qua bận rộn tôi tớ, trầm ngâm một lát, ngày tết công việc đều an bài thỏa đáng, đều đã chuẩn bị đầy đủ. Giả cù đưa qua danh mục quà tặng, đây là hướng các phụ tặng năm lễ, mời phụ thân xem qua. Giả Kính thoảng qua xem xét, gật đầu. Hắn đem danh mục quà tặng trả lại, đống nhiên dương mắt, năm nay lớn triều hội, phải chăng có chút đặc biệt? Xem ra phụ thân là biết tin tức. Giả cù nghe vậy dương mắt, nhìn xem Giả Kính ánh mắt, sau đó cười nói, không tệ, năm nay lớn triều hội bệ hạ thật là. Giả cù đang muốn mở miệng nói toàn, đã thấy quản gia bước nhanh mà đến. Vương gia, quản gia không người. Yến Châu vệ chỉ huy làm Tô Sát A Lễ đến đây bài kiến. Giả cù lông mày phong khẽ nhúc đích, trước mắt thoáng chốc hiện hiện Liêu Dương Thành bên ngoài đêm mưa, mưa to bên trong, cái kia cùng hắn đứng đối mặt nhau thân ảnh. Hắn hiện tại nơi nào? Giả cù ngạc nhiên hỏi. Quản gia không người đáp, ngay tại phòng trước chờ lấy. Tiểu nhân đã dâng lên trà nóng điểm tâm, không dám thất lễ. Tốt. Giả cù vỗ tay cười một tiếng, quay người đối Giả Kính chắp tay, phụ thân, đã là cố nhân tới thăm, ta đi trước đón khách. Giả Kính bê dâu tay có chút dừng lại, bờ môi khẽ nhếch như muốn truy vấn vừa rồi vấn đề, cuối cùng là khẽ than thở một tiếng, lại đi thôi. Giả cù thấy thế cười khẽ, đợi ta cùng hắn tự qua cũ, liền trở về cùng phụ thân nói tỉ mỉ triều hội sự tình. Dứt lời xài bước hướng phía phòng trước mà đi. Trong tiền thính, Tô Sát A Lệ đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua trong sảnh bày biện. Gỗ tử đàn trên ghế bành phủ lên gấm đệm, đa bảo ô bên trong bày biện mấy món thanh đồng khí, treo trên tường mạc bắt cuộc đi săn mùa thu đồ. Hắn mang tới mấy cái hầu cận bưng lấy hộp quà đứng hầu cạnh cửa, trong đó một cái ngay ngắn lồng sắt dùng vải thô bao trùm, bên trong ngẫu nhiên chuyển ra nhỏ bé phá xoa âm thanh. Tiếng bước chân tự hành lang ngoại chuyển đến. Tô Sát A Lệ lập tức làm áo nghiêm túc. Giả cù nhanh chân đi tiến sảnh đến, dáng tử mãng bảo mang theo một trận gió. Ánh mắt chạm nhau lúc, hai người đồng thời cười to. Từ biệt ba năm, A Lễ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Giả cù trước tiên mở miệng, đưa tay hư phủ chính muốn hành lễ Tô Sát A Lễ. Vương gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Sát A Lễ nhân thể đứng dậy, thấy bây giờ giả cụ là cao quý một chữ vương, đợi hắn vẫn như cũ khách khí như thế, giữa lông mày nhăn lại lông mày giãn ra. Ta có thể ở Kiến Châu an tâm nuôi thả ngựa, đều nhờ vào vương gia năm đó Liêu Dương Thành bên ngoài hứa một lời chi ngôn. Giả cụ nghe vậy cười khẽ, đưa tay ra hiệu đối phương không cần nhiều lời, ta nói qua, nữ chân cũng là đại khánh quan dân. Ngươi đã xuất bộ quy thuận, ta tự nhiên hướng bệ hạ gián ngôn, thiện đãi Kiến Châu, thiện đãi nô nhi làm đô ti tất cả bách tính. Tô Sát A Lễ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trước mắt hiện hiện 3 năm này nô nhi làm đô ti biến hóa, người Hán công tượng giáo thụ giếng sâu kỹ thuật nhường các bộ lạc tại mùa khô cũng có thể lấy nước, hố thị bên trên công bằng giao dịch vải vóc muối sắt, còn có những cái kia mang theo nông sách đến chỉ đạo canh tác huyện học tiên sinh. Khó được nhất là năm ngoái bạch hai lúc, triều đình theo Liêu Đông, Sơn Đông khẩn cấp phân phối mấy vạn thạch trần thai lương thực. Hắn bỗng nhiên tay phải xoa ngực đi nhất chỉnh trọng nữ chất lễ, nô nhi làm đô ti 12 vạn quân dân, tạ vương gia mạng sống tri ân. Giả cù nhìn qua trịnh trọng hành lễ Tô Sát A Lễ, trong mắt lướt qua một tia thổn thức. Năm đó Liêu Dương Thành bên ngoài đêm mưa huyết chiến cảnh tượng còn tại trước mắt, bây giờ lại có thể như vậy thản nhiên đối lập. Hắn đưa tay đỡ dậy đối phương, không cần như thế. Đại trượng phu lời hứa ngàn vàng, bản này chính là ta nên làm. Tô Sát A Lễ nhân thể đứng dậy, đáy mắt hiện lên kính nể. Hắn chưa bao giờ thấy qua vị kia người Hán tướng lĩnh có thể như giả cù như vậy, không lấy man di nhìn tới, chân tâm đem nữ chân bách tính coi như đại khánh con dân đối đãi. Vương gia cũng không chịu ta thi lễ. Tô Sát A Lễ từ trong ngực lấy ra một quyển gia hổ. Đây là nô nhi làm đô ti 142 cỡ sách người liên danh vạn dân sách, nguyên muốn mời vương gia chuyển hiện lên bệ hạ. A, vạn dân sách. Giả cù tò mò tiếp nhận ra hồ quyển, chậm rãi triển khai, ánh mắt lướt qua những cái kia lít nha lít nhít thủ ấn cùng bộ lạc đồ đằng trường, lại tại trong câu chữ thoáng dừng lại, những cái kia dùng hán văn cùng nữ chân văn giao thoa viết văn tự, chữ câu đều tại cảm niệm hoàng ân hạo đẳng. Giả cù nhìn chăm chú ra hồ quấn lên sen lẫn văn tự, ánh mắt tại thánh thiên tử nhân đức rộng bị cùng nữ chân vĩnh là đại khánh trung thần chờ câu chữ ở giữa lưu truyền. Hắn khỏe môi dần dần giơ lên, trước mắt dường như hiện hiện khánh đế nhìn thấy phần này vạn dân sách lúc long nhan cực kỳ vui mừng bộ dáng, vị kia nặng nhất thanh danh bệ hạ, nhất định phải đem cái này quyển gia hổ cung cấp tại Phụng Tiên Điện ngày ngày thưởng thức. Không, có lẽ sẽ cung cấp tại Thái Miếu. Dù sao, khánh đế năm đó Giang Nam tự tay chém xuống đại kỳ, đang cung cấp tại Thái Miếu bắt mắt nhất châu A. Khá lắm vạn dân sách. Hắn cười khẽ một tiếng, cẩn thận đem quyển chụp lại cuộn gọn gàng, đưa trả lại cho Tô Sát A Lễ, từ nay trở đi lớn triều hội, ngươi tự mình diện thánh đệ trình. Thấy đối phương hình như có lo nghĩ, giả cụ lại bồi thêm một câu. Nhường bệ hạ tận mắt nhìn, nô nhi làm đô ti dân tâm sở hướng. Tô Sát A Lễ giật mình, lập tức hiểu ý, tạ vương gia. Là mạt tướng cân nhắc không chu toàn. Dứt lời, hắn tiếp nhận vạn dân sách, ngược lại ra hiệu tùy tùng đặt lên lễ dương. Nếu như thế, vậy những này lễ mọn, còn mời vương gia cần phải nhận lấy. Nắp vali mở ra, bên trong là cả trương hắc lông trồn, thành chói lộc nhung cùng râu tóc đều đủ sâm có tuổi. Giả cù nhìn lướt qua, cười nói, những này thổ sản ngược lại cũng thôi. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên định tại cái kia đóng vải thô lồng sắt bên trên, bất quá đây là. Tô Sát A Lễ thấy giả cù hứng thú, tự tay xốc lên vải thô. Lồng sắt bên trong một cái hổ con đang cuộn mình mà nằm, đột nhiên thấy hết cảnh giác bên hai, phát ra non nớt gầm nhẹ, màu hổ phách con ngươi dưới ánh mặt trời có rút lại thành tuyến. Lão hổ. Giả cù vỗ tay cười to, tốt con non. Đây chính là nhưng là muốn đưa ta. Vương gia tuyệt nhãn. Tô Sát A Lễ cũng cười, cuộc đi săn mùa thu lúc cứu, hổ mẹ là hộ tể ngã xuống sườn núi. Đặc biệt lưu cho vương gia. Hắn nói bổ sung, khác chuẩn bị hai cái tốt hơn, từ nay trở đi lớn triều hội hiến cho bệ hạ. Giả cù đến gần lồng sắt, kia hổ con lại đứng thẳng người lên, chân trước đảo lấy song sắt gào thét. Đã thấy giả cụ đưa tay thò vào trong lồng, tinh chuẩn nắm hổ con phần gáy, cũng là cương liệt tử. Giả cụ xách theo hổ con cười nói, phần này lễ ta thu. Tô Sát A Lễ thấy giả cụ nhận lấy hổ con, trên mặt lộ ra rõ ràng nụ cười, đúng là nên như thế. Vương gia nhân vật như vậy, nguyên liền nên nuôi chỉ đường hạ hổ mới là. Trong mắt của hắn hiện lên hồi ức chi sắc, nói đến, mặt tướng còn nhớ rõ vương gia nhưng có giả cầm hổ uy danh a. Giả cụ khoát tay cười nói, bất quá là niên thiếu khí thịnh, có gì có thể phô trương. Vương gia quá khiêm tốn. Tô Sát A Lễ lại nghiêm mặt nói, bây giờ mà bắt các bộ đều đang đồn hát hán gia có hổ tướng, một tay chói thương lang. Giả cù nghe vậy khẽ vớt hổ con, thấp giọng lặp lại, hán gia có hổ tướng, một tay chói thương lang. Này thương lang không phải kia thương lang, chỉ là thảo nguyên các bộ lang. Tô Sát A Lễ hiểu ý cười một tiếng, vương gia minh giám. Tự mông cổ bộ chiếm đoạt thắt đắt tam kỳ sau, mặc bắc vương đỉnh làng cờ càng cắm càng đi nam. Giả cù đem hổ con cao cao nâng lên, hổ con dưới ánh mặt trời bất an và mèo, vàng nâu giao nhau lông tóc nổi lên ánh sáng chói mắt. Cho nên bệ hạ mới muốn xử lý trận này lớn triều hội a, hắn cười duỗi ra một ngón tay thọ vào hổ khẩu. Mặc cho kia chưa dài lợi sữa răng gặm cắn, nhường những cái kia trốn ở mạc bắc lũ sói con nhóm đều thấy rõ ràng, hổ con ra sức cắn xé ngón tay, lại ngay cả dấu răng đều không để lại. Giả cù cảm thụ được đầu ngón tay không có ý nghĩa lực đạo, ở bị cười to, đại khánh đánh bại mánh hổ, tự nhiên cũng có thể trói thương lang. Tô Sát A Lễ nghe vậy lập tức không người, vương ra huy vũ. Trong mắt tràn đầy kính phục. Giả cù đem hổ con nhẹ nhàng thả lại trong lồng, kia thú nhỏ chẳng biết tại sao, cọ sát ngón tay của hắn vừa rồi nằm xuống. Ngồi xuống uống trà. Giả cù dẫn khách nhân tòa, tự tay châm ngọn vũ di nham trà đợi qua. Tô Sát A Lễ tiếp nhận chén trà, chợt nhớ tới cái gì dường như nói, mặt tướng đoạn đường này chạy đến cũng là xảo, tại Sơn Hải quan dịch trạm nghỉ chân lúc, đang gặp Triều Tiên quốc vương Nghi Trượng. Nói đến đây, hắn thấp giọng, nghe nói vị này quốc chủ dường như có mưu đồ khác, không biết vương gia có biết. Giả Cụ chấp ấm tay có chút dừng lại, lập tức tiếp tục châm trà, lần này lớn triều hội không hề tầm thường. Bệ hạ mời vạn quốc triều bái, Tây Liêu quốc chủ, Hàn Quốc quốc chủ, thậm chí Mông Cổ Khả Hãn, xung quanh nước phụ thuộc đều ở danh sách mời. Triều Tiên quốc vương lại có thể làm ra cái gì đặc biệt sự tình đến? Tô Sát A Lễ thấy Giả Cụ không thèm để ý chút nào, trong mắt ngược lại hiện lên một tia danh manh ý cười. Hắn chậm rãi nhấp một ngụm trà, mới chậm rãi nói rằng, vương gia nói là, bất quá, hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, vương gia nhất định nghĩ không ra, trước đó, Triều Tiên quốc vương sớm đã cùng Tây Liêu quốc chủ liên hệ mật tín. Giả Cụ chấp ấm tay có chút dừng lại, cháo bột tại trong chén tạo nên nhỏ bé gợn sóng. Tô Sát A Lễ thấy thế tiếp tục nói, hay hơn chính là, bọn hắn cuối cùng tương yêu mặt tướng. Hắn buông xuống chén trà, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, chỉ vì làm một cái. Đại sự kinh thiên động địa. Giả Cụ rốt cục dương mắt, trong mắt hiện lên một tia duyệt quang, cho nên, đến tột cùng là chuyện gì? Hắn khỏe môi khẽ nhếch, A Lễ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Tô Sát A Lễ hướng về phía trước nghiêng thần, tại cả phòng hương trà cùng ngoài cửa sổ phong tuyết âm thanh bên trong, gàn từng chữ, bọn hắn muốn vì bệ hạ. Hắn cố ý dừng lại, nhìn xem Giả Cụ dần dần vẻ ngưng trọng, mới chậm rãi phun ra mấy chữ cuối cùng. Chương 730, Vạn Quốc Y Quan bái chuỗi ngọc trên mũ miệng. Chương 730, Vạn Quốc Y Quan bái chuỗi ngọc trên mũ miệng. 30 tháng chạm, giờ dần đang khắc. Tử Cấm Thành còn bao phủ tại giao thừa trong bóng đêm, nhưng thừa thiên ngoài cửa đã là bó đuốc tươi sáng. 800 cẩm y liễu vệ nắm tú xuân đao xếp hàng, theo thừa thiên cửa một mực xếp tới Phụng Tiên Điện. Kim lô vệ mạc vàng áo giáp tại ánh lửa chiếu rọi hiện ra ánh sáng lạnh. Làm thanh cung bên trong, ánh đến tươi sáng. Hoàng hậu tự tay là khánh đế chỉnh lý chương 12 văn cổ lở phục, đầu ngón tay mơn trớn nhật nguyệt tinh thần thêu văn. Bệ hạ hôm nay khí sắc vô cùng tốt. Hoàng hậu vì hắn buộc lại đai lưng ngọc, cái này thân triều phục nổi bật lên bệ hạ càng phát ra uy nghiêm. Khánh đế giang hai cánh tay, tùy ý nội thị vì hắn đeo lên thập nhị lưu miệng quan. Châu ngọc nhẹ vang lên ở giữa, hắn chuyển hướng gương đồng, hoàng hậu nhìn chấm hôm nay mặc đồ này, còn chấn được những cái kia phiên vương. Hoàng hậu mỉm cười vì hắn nuốt lên ống tay áo, bệ hạ là vạn thừa chi tôn, thiên hạ trung chủ. Những cái kia phiên vương gặp bệ hạ, tự nhiên đều muốn nín hơi ngưng thần. Nàng dừng lại một chút, chỉ là hôm nay lớn triều hội muốn gặp mấy chục quốc sứ thần, bệ hạ còn cần bảo trọng long thể. Khánh đế cười khẽ, có thái tử ở một bên phụ tá, chắc cũng là bất lo không ít. Nói đến đây, hắn ngữ khí bỗng nhiên nhất chuyển, mang theo vài phần trò đùa nhưng lại lộ ra 10 phần chắc chắn, lại nói, như đám kia phiên vương thật có cái gì không an phận, thái tử như chấn không được, chấm còn có thiên qua tại đi. Có chấm Liêu vương chấp kích đứng ở dưới thềm, còn gì phải sợ. Ha ha ha. Hoàng hậu nghe vậy, nhìn không được cười đấm nhẹ một chút cánh tay của hắn, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều là hiểu rõ cùng thân mật, bệ hạ lại tới. Thiên qua đứa bé kia tự nhiên là tốt, trung thành tuyệt đối, vũ lược siêu quần, ngài liền hận không thể hàng ngày đem hắn treo ở bên miệng khen. Biết đến nói là quân thần tương đắc, không biết rõ, còn tưởng rằng kia là ngài thân sinh tay chân huynh đệ đâu. Có hắn tại, thân thiếp nhìn ngài này đến khí là đủ thật sự. Khánh đế bị hoàng hậu lần này cười mắng nói đến long nhan cực kỳ vui mừng, vuốt râu cười to, biết chấm người, hoàng hậu cũng ngưng cười, mới chuyển hướng cổng đứng hầu nội thị, thái tử đâu? Có thể đã ở hậu. Nội thị liền vội vàng có người, trên mặt cũng mang theo ý cười, hồi bệ hạ, thái tử điện hạ đã ở ngoài cửa đợi chỉ. Triều phục mũ miệng đều đã chỉnh tề, chỉ đợi bệ hạ tuyên triệu. Truyền thái tử tiến đến. Một lát sau, thái tử thân mang chín chương cổ lở phục tiến điện, kính cẩn hành lễ, nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Khánh đế dò xét thái tử một lát, sau đó hài lòng gật đầu, hôm nay lớn triều hội, ngươi theo chấm cùng nhau tiếp nhận vạn quốc triều bái. Nhớ kỹ, bất luận nhìn thấy cái gì, đều muốn bảo trì thiên gia uy nghi. Nhi thần ghi nhớ. Lúc này ti lễ giám thái giám ở ngoài điện tuân lệnh, giờ lành đã đến, mời bệ hạ thăng điện. Khánh đế cuối cùng sửa sang lại mũ miệng, đối hoàng hậu mỉm cười, chờ chấm trở về dùng bữa cơm đoàn viên. Đế liên khởi giá, thái tử theo sát phía sau. Thừa thiên ngoài cửa, các quốc gia sứ thần theo danh sách đội chờ. Giờ dần hàn phong vòng quanh tuyết mịn, thổi đến bó đuốc lúc sáng lúc tối, tỏa ra từng trương vẻ mặt khác nhau khuôn mặt. Triều Tiên quốc vương Lý Dịch đứng tại đội ngũ phía trước nhất, thân mang dáng sa bảo, hai tay khép tại trong tay áo. Hắn nhìn qua nguy nga cửa thành, sau đó cảm khái nhẹ giọng đối bên cạnh thế tử nói rằng, nhớ kỹ, chờ một lúc hiến cống lúc, cần phải đem Triều Tiên công phu sách nâng qua đỉnh đầu. Đại khánh hoàng đế lễ trọng nhất số. Sau đó chỗ Tây Liêu quốc chủ A Lạt Mộc Sa Hãn hất lên bạch lang áo khoác, ngón tay không kiên nhẫn gõ khảm bảo thạch ngai lưng. Ánh mắt của hắn đảo qua trước sau đội ngũ, sau đó đối tùy tùng nói nhỏ, mông cổ người hiến chính là cái gì có phẩm? Thổ lỗ phiên bên đó đây. Hồi đại hãn, mông cổ hiến 99 con ngựa trắng, danh xương 9 bạch chi cống. Thổ lỗ phiên. Tùy tùng hạ giọng, đến tuột cùng đưa cái gì? Căn bản tra không được một điểm đầu mối. A Lạt Mộc Sa Hãn cười nhạo một tiếng, gỗ lực hắn cũng là sẽ định bợ. Về phần thổ lỗ phiên, hắn liếc mắt đội ngũ cuối cùng cái kia lẻ loi trơ trọi thân ảnh, ngựa khí khinh miệt, liền đứng đắn sắc phong đều không có, cũng dám đến tham gia náo nhiệt. Thật sự là không ra gì. Lúc này Mông Cổ đại hàn ô lực hắn vừa vặn đi qua, nghe vậy bước chân hơi ngừng lại. Hắn sát mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ nhàn nhạt quét A Lạt Mộc Sa Hãn một cái, Tây Liêu quốc chủ cũng là quan tâm thật sự. A Lạt Mộc Sa Hãn hất cằm lên, cố ý cất cao giọng lượng, bản hắn chỉ là hiếu kỳ, một ít người rõ ràng đưa tay ngã vào không nên rối địa phương sau bị đánh gây móc bước, thế nào còn cười được. Ô lực hàn ánh mắt trầm xuống, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, Tây Liêu quốc chủ nói đùa. Đại khánh bệ hạ chiếu thư vừa đến, bản vương tự nhiên tuân chỉ. Hắn ngữ khí bình thản, lại giấu giếm phong mang, dù sao cũng so một ít người bị đánh đến chạy chối chết mới đến cầu viện mạnh chút. Hai người ánh mắt giao phong một lát, riêng phần mình hừ lạnh một tiếng mở ra cái khác mặt. A Lạt Mộc Sa Hán sửa sang lấy lang cầu cổ áo, đối tùy tùng nói nhỏ, để bọn hắn đắc ý đi. Chờ một lúc dâng tặng lễ vật lúc, để bọn hắn biết cái gì mới thật sự là trọng lễ. Hắn khỏe môi câu lên một tia đắc ý cười, Triều Tiên quốc chủ cùng bản Hán liên thủ chuẩn bị phần này đại lễ, đủ để cho bọn hắn bạch mã cùng vật sống đều thành trò cười. Tùy tùng hiểu ý gật đầu, đại Hán anh minh, chỉ là thổ lỗ phiên bên kia, tôm tép ngại nhép mà thôi. A Lạt Mộc Sa Hán khinh thường quát tay, liền hướng cống tư cách đều không có man gì, cũng xứng cùng bản Hán đánh đồng. Tùy tùng thấy thế có chút nghẹn lời, chẳng biết lúc nào hắn cảm giác chính mình vương thay đổi, vậy mà lại bởi vì thổ lỗ phiên không phải đại khánh nước phụ thuộc mà đối với cái này xem thường lên. Mà thổ lỗ phiên sứ giả Haji khắc một mình đứng tại đội ngũ cuối cùng, sâu mắt mũi cao khuôn mặt tận tại trong bóng tối. Cách đó không xa, Hàn Quốc sứ thần Thiệu Văn đang cùng Siêm La sứ giả thấp giọng trò chuyện. Nghe nói đại khánh thủy sư mới tạo chiến hạm, so với chúng ta lớn nhất tuyển còn muốn lớn gấp ba. Thiệu Văn lo lắng nói. Siêm La sứ giả gật đầu, đợi chút nữa triều hội, cần phải thỉnh cầu bệ hạ cho phép chúng ta mua sắm tạo thuyền bản vẽ. Nếu không, hắn lời còn chưa dứt, liền bị chiếm thành sứ thần cắt ngang. Các ngươi Hàn Quốc người cũng là sẽ tính toán. Chiếm thành sứ thần cười lạnh, đừng quên 3 năm trước đây các ngươi còn cùng đại khánh thủy sư tại Nam Hải giao phong. Thiệu Văn sắc mặt cứng đờ, trước khác nay khác. Bây giờ chúng ta Hàn Quốc cũng là thật tâm quy thuận. Chiếm thành sứ thần mặt lộ vẻ khinh thường, các ngươi đương nhiên chân tâm quy thuận, phải biết bây giờ đại khánh thiên triều, thật là dùng mấy tháng không đến liền diệt ra qua. Ngươi nếu là tại làm càn, cẩn thận diệt chính là các ngươi Hàn Quốc. Càng xa xôi, Lữ Tống, Tô Lộc chờ Nam Dương tiểu quốc sứ thần tụ tại một chỗ, đã hâm mộ lại bất an nhìn xem những cái kia đại quốc quân chủ. Nghe nói hôm nay triều hội muốn bình định lại triều cống quy củ, Lữ Tống sứ thần thấp giọng nói, chỉ mong đừng gia tăng chúng ta công vụ. Tô Lộc sứ giả Tạ Xịt nghe vậy nhíu mày, mang theo kinh ngạc nhìn về phía hắn, bá lãng khuê đại nhân đây là từ nơi nào nghe được? Đại khánh hoàng đế bệ hạ từ trước đến nay lấy nhân đức trị thiên hạ, thương cảm chúng ta xa phiền, như thế nào vô duyên vô cớ gia tăng công vụ? Hắn nói hướng hoàng cung phương hướng chắp tay, năm ngoái Nam Dương nạn bão, bệ hạ còn đặc chỉ giảm miễn Xiêm La một năm công vụ, việc này ngươi ta đều biết. Bột Hải Bùn sứ thần áp đũ là gật đầu phụ họa, Tạ Xịt đại nhân nói đến có lý. Ta tại Hồng Lư tự nghe qua, lần này bình định lại quy củ, tựa hồ là phải rõ ràng các bang mậu dịch biến cảng, nhường qua lại càng thêm tiện lợi. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ chờ mong, nếu là thật sự có thể nhiều mở ra mấy cái biến cảng, đối với chúng ta những này tiểu bang ngược lại là chuyện tốt. Bã Lạn Khuê vẫn có chút lo nghĩ, thật là bây giờ đại khánh thủy sư cường thịnh như vậy, mới tạo bảo thuyền nghe nói có thể chở mấy trăm người. Nếu là bọn họ muốn xác định hải cương, khống chế mậu dịch, ngươi đây là quá lo lắng. Tạ Xịt cười cắt ngang, hải cương càng lớn, thương lộ mới càng thông suốt. Năm ngoái chúng ta Tô Lộc thương thuyền tại Tuyển Châu cảng thu hoạch được ưu đãi, thuế quan giảm 3 phần, đây chính là thật sự chỗ tốt. Abdul là chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, các ngươi có thể nghe nói nước Nhật chuyện. Mọi người sắc mặt tái đi. Bã Lạn Khuê vô ý thức sờ lên cổ, nghe nói Liêu Vương Đông Trình, nước Nhật ba đảo đã không có. Nào chỉ là không có. Tạ Xịt thanh âm ép tới cực thấp, ta tại Hồng Lư tự nghe người ta nói, nước Nhật vàng bạc mỏ hiện tại toàn thuộc về Đại Khánh. Nam Đinh làm nô, nữ tử. Ai? Hắn lắc đầu, cho nên hôm nay chúng ta tốt nhất là ngoan ngoãn, tuyệt đối đừng làm tức giận Thiên Uy. Lúc này, một đội cẩm y liễu vệ nện bước chỉnh tề bộ pháp theo trước mặt bọn hắn trải qua, ánh mắt lạnh như băng đảo qua bọn này Nam Dương sứ thần. Mấy người lập tức ý miệng, cúi đầu xuống làm kính cẩn nghe theo trạng. Ngọ môn bên kia, bách quan trong đội ngũ, một vị lao thần nuốt dâu đối với sứ thần phương hướng khẽ lắc đầu, đối bên cạnh đồng liêu nói nhỏ, man di trung quy là man di, tụ tại cung khuyết phía dưới, vẫn không khỏi ồn ào náo động chi khí. Đồng liêu thì gật đầu đáp lại, may nhờ bệ hạ thánh minh, Liêu Vương uy đức mới có thể khiến cho khuất phục, tới triều bái yết. Đồng nhiên, trung cổ tế minh, trang nghiêm tiếng nhạc vang lên. Thừa thiên cửa, ngõ môn thứ tự mở rộng. Pháo mừng chính minh, âm thanh chấn chính thành. Ti lễ giám thái giám cao vút tuân lệnh âm thanh theo tầng tầng cửa cung bên trong truyền đến, bệ hạ thăng điện, bách quan, chư làm, vào triều yết kiến. Văn võ bá quan lập tức nghiêm túc y quan, cầm trong tay hốt bản, bắt đầu theo nghiêm khắc phẩm cấp thứ tự, nện bước trang trọng bộ pháp, chậm rãi thông qua ngõ môn. Các quốc gia sứ thần thì tại Hồng Lư tự quan viên cao giọng chỉ dẫn hạng, theo quốc vương, hạng vương, sứ thần đẳng cấp khác nhau, xếp thành cấp lớp, đi theo tại bách quan đội ngũ về sau, hướng về cuối cùng triều hội đại điện, Phụ Thiên điện tiến lên. Chương 731, vạn bang triều bái chương 731, vạn bang triều bái Phụ Thiên điện bên trong, trang nghiêm túc mục. 72 căn tơ vàng gỗ trinh nam trụ lớn chống đỡ lấy nguy nga đỉnh điện, bàn lòng kim sơn bảo tọa cao cứ cửu trọng đan bệ phía trên. Bách quan theo phẩm cấp phân loại hai bên, văn đông võ tây, lặng ngắt như tờ. Bệ hạ giá lâm, ti lễ giám thái giám hạ thủ trùng cao vút tuân lệnh âm thanh xuyên tấu đại điện. Văn võ bá quan đồng loạt quỳ lạy trên mặt đất, như núi kêu biển gầm trầu mừng âm thanh chấn điện ngói, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khánh đế ngồi ngay ngắn long ỷ, huyền y. Bên trên chương 12 văn tại ánh nến trung lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, các khanh bình thân. Chờ bách quan đứng dậy quý vị, hạ thủ trung tiến về phía trước một bước, triển khai vàng sáng tơ lụa cao rộng tuyên chiếu, phụ thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, nay tứ hải thái bình, vạn quốc triều bái, đặc biệt tại giao thừa ngày hội, triệu kiến chư phiên sứ thần, lời còn chưa dứt, ngoài điện lập tức truyền đến tiếp sức gọi, tuyên, các bang sứ thần nhập điện yết kiến, tuyên các bang sứ thần nhập điện yết kiến, sứ thần nhập điện, một tiếng tiếp theo một tiếng gọi. Như là thủy triều giống như theo phụ thiên điện truyền ra, trải qua ngõ môn, thẳng tới thừa thiên cửa. Mười mấy tên thái giám cùng kêu lên hô to, tiếng gầm tầm tầm điện ra, rung khắp trời cao, tại toàn bộ tử cấm thành trên không quen quần. Thừa thiên ngoài cửa, Hồng Lư tự quan viên nghe được gọi, lập tức cao giọng hưởng ứng, vậy hạ có chỉ, chư làm vào triều, các quốc gia sứ thần lập tức nghiêm nghị chuẩn bị. Triều Tiên quốc vương Lý Dịch hít sâu một hơi, dẫn đầu nâng lên Triều Tiên công phu sách. Tây Liêu quốc chủ A Lạt Mộc Sa Hãn chỉnh lý lang cầu, vẻ mặt tiêu căng bên trong mang theo vài phần khẩn trương. Mông cổ đại Hãn Ô Lực Hãn nắm chặt đai lưng, ánh mắt thâm trầm. Thổ lỗ phiên sứ giả Haji khắc cẩn thận che chở chiếc lồng, lụa đỏ dưới săn chim cắt dường như cũng cảm nhận được bầu không khí, phát ra bất an nhào cánh âm thanh. Phía sau xếp hàng mấy chục quốc sứ thần, giờ phút này đều nín hơi ngưng thần. Hàn Quốc, Simla, Chiếu Thành chờ Nam Dương chư quốc sứ thần mặt lộ vẻ kính sợ, đã chờ mong có thể được thiên triều lọt mắt xanh, lại sợ triều cống gánh vác tăng thêm. Tây vực chư tiểu bang sứ giả thì lo sợ bất an, sợ tại bực này cảnh tượng hoành tráng mất cấp bậc lễ nghĩa. Các quốc gia sứ thần xếp hàng chậm rãi tiến lên, theo bọn hắn càng đi càng gần, xuyên qua từng đạo nguy nga cửa cung, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi tự chủ toát ra vẻ chấn động. Triều Tiên quốc vương Lý Dịch mặc dù cực lực duy trì trấn định, nhưng lấp loé ánh mắt sớm đã bán nội tâm của hắn sợ hãi thảm phục. Hắn không tự chủ được đem trước mắt tòa này nguy nga cung điện cùng Seoul cảnh phúc cung so sánh với, kia nguyên bản trong lòng hắn trang nghiêm to lớn hoàng cung, giờ khắc này ở trong trí nhớ lại lộ ra như thế có quắc đơn sơ, giống như hồi hương nhà tranh đối với Quỳnh lâu ngọc vũ. Ngày xưa sứ thần tự thiên triều trở về, luôn nói kinh sư cung khuyết tráng lệ phi phàm, ta chỉ coi là nói ngoa. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới biết ngày xưa nghe thấy, lại không kịp trước mắt vạn nhất Triều Tiên quốc vương Lý Dịch trong lòng âm thầm thở dài, vô ý thức nắm thật chặt trong tay Triều Tiên công phu sách lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được thiên triều thượng quốc bốn chữ phất lượng. Tây Liêu quốc chủ A Lạt Mộc Sa Hãn không tự giác chậm lại bước chân, ngước nhìn đại khánh phụng thiên điện cao ngất mái vòm cùng vàng son lộng lẫy trang trí. Hắn nhớ tới chính mình tại Hồ Nghĩ Hoát Lỗ hai tòa kia vẫn lấy làm tiêu ngạo hoàng cung, cùng nơi đây so sánh, làm sao có thể cùng cái này trải qua trăm năm mưa gió vẫn sừng sững bất động nguy nga cung điện đánh đồng. Mái vòm bàn long kim lân tại ánh nến chiếu rọi tỏa ra ánh sáng lung linh, nhường lần thứ nhất hắn cảm nhận được như thế nào, thiên mệnh sở quy. Hàn Quốc sứ thần Thiệu Văn Vụng trộm lau thái dương mồ hôi dịp, hắn nhớ tới thuận hóa hoàng thành kia vẫn lấy làm kiêu ngạo ngọ môn, giờ khắc này ở trong đầu lại nhỏ đến buồn cười. Xiêm La sứ giả thì âm thầm may mắn chuẩn bị chân quý nhất cống phẩm, tại bực này tiên uy trước mặt, giữ lại chút nào đều lộ ra buồn cười. Tây vực tiểu bang sứ thần nhóm càng là nơm nớp lo sợ, có người thậm chí vô ý thức đếm lấy gạch bên trên đường vân, không dám nhìn thẳng đàn bệ bên trên thiên tử. Mấy cái đi theo Ô Lực Hãn Thảo Nguyên bộ lạc thủ lĩnh không tự giác giảm thấp xuống bọn hắn điểm đầy bảo thạch mũ miệng, bình sinh lần thứ nhất tại kiến trúc trước mặt cảm thấy nhỏ bé. Ngay cả là trầm ổn nhất Mông Cổ đại Hãn Ô Lực Hãn, giờ phút này cũng là sắc mặt phức tạp, hắn nhìn qua cái này vàng son lộng lẫy cung điện, trong mắt đã có rung động lại ẩn sâu không cam lòng. Từng có lúc tổ tiên của hắn đã từng ở trên vùng đất này thành lập vương triều, mà bây giờ lại chỉ có thể lấy phiên thần chi lễ đến đây triều bái. Giờ này phút này, chúng sứ thần trong lòng đều hiện hiện cùng một cái suy nghĩ, nguyên lai đây chính là thiên triều hoàng cung, quả nhiên muôn hình vạn trạng, không phải chúng ta tiểu bằng có thể đụng. Tại cái này khí thế bệ nghệ thiên hạ trước mặt, tất cả mọi người trong lòng điểm này tính toán cùng kiêu ngạo đều bị nghiền nát bấy. Các bang sứ thần mặc dù cố gắng chấn định, nhưng lấp loé ánh mắt bại lộ nội tâm rung động, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế nguy nga cung điện, như thế uy nghiêm nghi trượng. Rất nhanh, theo đội ngũ tiến lên, bọn hắn rốt cục bước vào Phụng Thiên Điện kia cao ngất cánh cửa. Xếp hàng, vào chiều, Hồng Lư tự quan biên cao giọng chỉ dẫn. Một đám sứ giả bước vào trong điện, trong nháy mắt, một luồng áp lực vô hình đập vào mặt, nhường tất cả sứ thần cũng không khỏi tự chủ nín thở. Đập vào mi mắt là 72 căn kình thiên trụ lớn, mỗi cái đều cần 3 người ôm hết, chống đỡ lấy làm cho người hoa mắt cao ngất mái vòm. Gạch vàng trải đất, sáng đến có thể soi gương, tỏa ra trong điện mấy ngàn ngọn đèn cung đình quan mang. Nơi xa cựu trọng đan bệ phía trên, bàn long kim sơn bảo tọa sừng sững đứng sừng sững, mặc dù khoảng cách quá xa không cách nào thấy rõ ngự tọa thượng hoàng đế dung mạo, nhưng này cô quân lâm thiên hạ khí thế bàng bạc đã ép tới đám người thở không nổi. Văn võ bá quan phân loại hai bên, phi bào đai lưng ngọc, trang nghiêm bí mắng. Sứ thần nhóm dọc theo ngự nói ở giữa tinh hồng thảm chậm rãi tiến lên, dường như xuyên qua một đạo từ ánh mắt tạo thành vô hình bức tường. Không người nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng xa như vậy tại ngoài trăm bước hoàng đế, đại đa số người đều cúi đầu nhìn mình chằm chằm mũi chân, hoặc là nhìn thẳng phía trước, liền hô hấp đều cẩn thận. Chương 732, lên điện được đeo kiếm. Uy áp vạn bang chương 732, lên điện được đeo kiếm, uy áp vạn bang theo bọn hắn càng ngày càng tới gần đan bệ, một thân ảnh dần dần rõ ràng, kia là một cái thân mặc bốn trào áo mãng bào tuổi trẻ nam tử, theo kiếm đứng ở long ỷ chi bên cạnh. Khi thấy rõ nhân yêu kia ở giữa bội kiếm lúc, tất cả sứ thần trong lòng đồng thời hiện lên một cái dọa người suy nghĩ, lên điện được đeo kiếm. Tại đại khánh hướng, chỉ có lập xuống bất thế chi công thần tử, mới hưởng vinh hạnh đặc biệt này. Bọn hắn không hẹn mà cùng đánh giá đến cái bóng lưng này thẳng tắp tuổi trẻ thân vương, chỉ thấy hắn dáng người như tùng, dù chưa quay đầu, lại tự có một cố khí thế bệ nghệ thiên hạ. Đúng lúc này, không biết là ai thấp giọng kinh hô, là Liêu Vương. Chỉ một thoáng, tất cả sứ thần chỉ cảm thấy bên tai bù bù, trong đầu chỉ còn lại một cái tên đang vang vọng, cái kia tuổi vừa mới 20 ngay cả diệt hai nước, uy chấn tứ hải Liêu Vương giả cụ. Là, cũng chỉ có vị này tuổi trẻ Liêu Vương mới xứng hưởng vinh hạnh đặc biệt này, lên điện được đeo kiếm. Trong lòng mọi người kịch chấn. Triều Tiên quốc vương Lý Dịch nhìn về phía đạo thân ảnh kia lúc, trong mắt không khỏi toát ra vẻ cảm kích, lúc trước thanh triều quy mô xâm chiếm Triều Tiên lúc, chính là vị này tuổi trẻ Liêu Vương tự mình dẫn đại quân gấp rút tiếp viện, ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền đánh tan quân địch, khiến cho quân thanh lui binh, bảo toàn Triều Tiên xa tác. Tây Liêu quốc chủ A Lạt Mộc Sa Hãn không tự giác siết chặt trong tay áo năm đấm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu không phải Khánh Hướng có Liêu Vương uy hiếp mông cổ, khiến cho Ô Lực Hãn lui binh, Tây Liêu sớm đã nước mất nhà tan. Hắn đã may mắn có này cường viện, lại không khỏi là Tây Liêu tương lai lo lắng, có bực này nhân vật tại, Tây Liêu sợ là vĩnh viễn không ngày nổi danh. Ngay cả là trầm ổn nhất mông cổ đại Hãn Ô Lực Hãn, giờ phút này cũng là sắc mặt xanh xám. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo thẳng tắp bóng lưng, trong lòng dâng lên kinh đảo hải lãng. Chính là người này, khiến cho đại khánh hoàng đế một tờ chiếu thư liền cắt ngang hắn chiếm đoạt Tây Liêu Dạ Tâm. Chính là người này, năm gần 20 liền để hắn vị này tung hoành thảo nguyên 20 năm đại hãn không thể không túi đầu xương thần. Thương thiên sao mà bất công? Ô Lực Hãn ở trong lòng hò hét, vì sao thiên triều có thể ra nhân vật bậc này? Hắn dường như đã thấy, tương lai mấy chục năm bên trong, đạo thân ảnh này đem như một toàn núi lớn, gắt gao đặt ở tất cả lân bang đỉnh đầu, để bọn hắn vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Mông Cổ Thiết Kỵ lại là dũng mãnh, lại như thế nào có thể cùng vị này dụng binh như thần, võ nghệ siêu quần Liêu Vương chống lại? Cái khác sứ thần cũng là đều mang tâm tư. Hàn Quốc sứ thần nhớ tới trong nước những cái kia không an phận suy nghĩ, tại Liêu Vương liên diệt hai nước hiển hách võ công trước, lập tức tiêu tán vô hình. Xiêm La sứ giả nhớ lại thương nhân trong miệng truyền tụng Liêu Vương bắc phạt, đồng trinh cố sự. Tây vực tiểu bang sứ thần thì nhớ tới những cái kia bị đại khánh cưỡng ép đặt ở dưới đáy Mông Cổ chư bộ. Trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên cùng một cái suy nghĩ, có người này tại, ai dám không phục? Có người này tại, đại khánh Giang Sơn ít ra còn có thể lại ổn 50 năm. Đúng lúc này, đạo thân ảnh kia chậm rãi xoay người lại. Một trương tuổi trẻ đến quá phận khuôn mặt ánh vào đám người tầm mắt. Mặc dù sớm có nghe thấy Liêu Vương năm gần 20, nhưng tận mắt nhìn đến lúc, tất cả sứ thần vẫn cảm thấy khó mà tiếp nhận, quá trẻ tuổi, tuổi trẻ đến làm cho lòng người kinh. Như hắn là 40 tuổi trầm ổn thống soái, hoặc là 30 tuổi trung niên võ tướng, đám người có lẽ còn có thể tiếp nhận. Có thể hết lần này tới lần khác là 20 tuổi. 20 tuổi liền có thể lên điện được đeo kiếm, 20 tuổi liền có thể uy chân tứ hải. Giả Cù ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trong điện, đôi tròng mắt kia trầm tĩnh như nước, lại làm cho những này nhìn quen sóng gió quân chủ nhóm cũng không khỏi tự chủ nín thở. Triều Tiên quốc vương Lý Dịch cái thứ nhất dịch ra ánh mắt, Tây Liêu quốc chủ A Lạt Mộ Sa đổ mồ hôi ý thức túi đầu xuống, ngay cả Mông Cổ đại Hàn Ô Lực Hãn cũng rời đi ánh mắt. Nam Dương tiểu quốc sứ thần nhóm càng là câm như hến. Bã Lạn Khuê vụng trộm xoa xoa thái dương mồ hôi, Tạ Sĩ cùng Abdu lại trao đổi một cái hoảng sợ ánh mắt, khí phách như thế, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao nước Nhật sẽ như thế dễ dàng bị diệt. Cuối cùng, Hồng Lư tự quan viên hợp thời hát vang, chư sứ thần đi triều bái đại lễ, Hồng Lư tự khanh hát vang trong điện quân quần, tất cả sứ thần lập tức nghiêm túc dung nhan. Tại sướng lễ quan chỉ dẫn hạ, lấy Triều Tiên quốc vương cầm đầu, các quốc gia sứ thần theo tự quy lạy, đi minh triều định chế chi năm bái bà dập đầu đại lễ. Quỳ, sướng lễ quan thanh như hồng trung. Sứ thần nhóm đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Một dập đầu, ách sờ gạch vàng thanh âm thanh thúy có thể nghe. Lại dập đầu, hoàn bội nhẹ vang lên, áo bào tiếng sột soạt. Ba dập đầu, trong điện chỉ nghe hô hấp thanh âm, trang nghiêm túc mục. Hưng, sứ thần nhóm đứng dậy đứng thẳng, sau đó lại theo khiến lặp lại quy lạy. Như thế năm lần quy lạy, ba lần dập đầu, cấp bậc lễ nghĩa chặt chẽ cẩn thận tỉ mỉ. Nghỉ, sứ thần nhóm vẫn quỳ xuống đất không dậy nổi, cùng kêu lên hô to, chúng thần cung chúc hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nguyễn Tiên triều quốc vận hưng thịnh, tứ hải thanh bình. Hồng Lư tự khanh tiến lên một bước, cao giọng đấu, khởi bẩm bệ hạ, chư quốc sứ thần đã đi triều kiến chi lễ. Khánh đế ngồi ngay ngắn long ỷ, huyền y. Bên trên chương 12 văn tại ánh nến trung lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, chư khanh ở xa tới vất vả, bình thân. Tạ bệ hạ. Sứ thần nhóm lúc này mới đứng dậy, khoanh tay đứng hầu. Lễ bộ thượng thư Châu Khải Mục lúc này bước ra khỏi hàng, hướng ngự tọa không lời, khởi bẩm bệ hạ, nay vạn quốc triều bái, tứ hải phúc đồng, đây là bệ hạ thánh đức tác động. Thần mời bệ hạ chịu chư quốc triều cống. Khánh đế khẽ bước cằm, chuẩn. Hạ thủ trung lập tức triển khai danh mục và tặng, hát bang, hiến cống, Triều Tiên quốc vương Lý Dịch dẫn đầu ra khỏi hàng, đi tới đan bệ hạ quỳ lạy, thần Triều Tiên quốc chủ Lý Dịch, cần hiến năm này công phú, hoàng kim ngàn lượng, bạch ngân vạn lượng, cao ly sâm trăm cân, mảnh vải bố ngàn tớt, khác hiến sử nữ 30 người mạo xương dịch đỉnh. Nói xong, cung kính trình lên mạ vàng công sách. Tây Liêu quốc chủ A Lạt Mộ Sa Hãn lập tức tiến lên, quỳ một chân trên đất, thần Tây Liêu quốc chủ kính hiến hòa điển mỹ ngọc cửu phương, tây vực bảo mã 24 tớt, cắt vàng 10 hộp, nho rượu ngon trăm đàn, cung chúc bệ hạ vạn thọ vô cương. Mông Cổ đại Hãn Ô Lực Hãn xoa ngực hành lễ, thanh âm to, Mông Cổ các bộ cần tuân bệ hạ chiếu lệnh, hiến chín bạch chi cống, bạch mã 99 tớt, bạch đà cửu phòng, bạch hồ gia 99 tấm, bạch ngân 9000 lượng, cung điêu trăm tờ, nguyện đỉnh là thiên triều thủ bắc cương. Hàn Quốc sứ thần Thiệu Văn quỳ lạy trên mặt đất, Hàn Quốc kính hiến ngà voi 50 đúng, sừng tê trăm chiếc, trầm hương ngàn cân, chân châu 10 hộp, cung chúc bệ hạ thánh thể an khang. Xiêm La sứ giả dâng lên danh mục quà tặng, Xiêm La hiến long tiên hương 200 cân, đỏ lam bảo thạch các 5 hộp, tơ vàng gỗ tiết 100 cái, thuần tượng 10 đầu, nguyện bệ hạ đức bị tứ hải. Tây vực 36 quốc sứ thần theo thứ tự dâng lên hãn huyết bảo mã, thảm, rượu nho. Nam Dương chư quốc kính hiến đổi mồi, san hô, hương liệu. Các quốc gia cống phẩm trồng chất như núi, rực rỡ muôn màu, sứ thần quỳ lệ chi tư cung kính vô cùng. Làm thổ lỗ phiên sứ giả Haji khắc cuối cùng tiến lên lúc, hắn cẩn thận từng ly từng tí để lộ lụa đỏ, trong lòng rõ ràng là một cái toàn thân trắng như tuyết săn chim cắt, thổ lỗ phiên kính hiến núi tuyết kim điêu một đôi, tây vực bảo đao mười trôi, cung chúc thiên khả hãn uy trấn hoàn vũ. Chờ tất cả sứ thần dâng tặng lễ vật hoàn tất, khánh đế chậm rãi đứng dậy. Tất cả sứ thần lập tức lần nữa quỳ lạy, cùng kêu lên hô to, cung chúc bệ hạ vạn thọ vô cương. Nguyễn Thiên triều Giang Sơn vĩnh cố. Tiếng gầm tại Phụng Thiên điện bên trong quân quần, cống phẩm quang mang cùng trong điện ánh đến hòa lẫn, hiện lộ rõ ràng vạn quốc triều bái thịnh thế khí tượng. Chương 733, đóng đô vạn thế pháp chương 733, đóng đô vạn thế pháp khánh đế ngồi ngay ngắn long ỷ, quan sát đan bệ hạ vạn quốc triều bái, chúng bang thần phục rầm rộ, ánh mắt đảo qua quỳ đầy một chỗ các quốc gia quân chủ sứ thần, cuối cùng rơi vào đứng tựa vào kiếm giả cụ trên thân. Trong lòng của hắn hào tình vạn trượng, không khỏi âm thầm cảm khái, từ đăng cơ đến nay, bình định triều đình, còn chính tại quân, thu phục Mạc Bắc, bình định Liêu Đông, Đông Trinh giặc qua, cuối cùng thành hôm nay vạn quốc triều bái thịnh thế. Đây hết thảy. Ánh mắt của hắn có chút di động, nhìn thấy đứng hầu một bên thái tử đang dùng tràn ngập sùng kính ánh mắt nhìn lấy mình, trong ánh mắt kia tràn đầy quấn quýt cùng tự hào. Khánh đế trong lòng lập tức dâng lên một cỗ làm cha vui mừng, tăng thêm mấy phần đế vương hào hùng. Đây hết thảy đều không thể rời bỏ chấm thiên qua a, ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại giả cụ trên thân, chỉ thấy trẻ tuổi thân vương đứng tựa vào kiếm, áo mãng bào đai lưng ngọc, anh tư bừng bừng phân chấn, chính là trèo chống cái này thịnh thế giang sơn kiên cố nhất lương đống. Khánh đế chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chú đây hết thảy tất cả sứ thần lập tức nín hơi ngưng thần. Bọn hắn biết, như thế thịnh đại triều hội, tuyệt không vẹn vẹn vì tiếp nhận triều cống. Hôm nay vạn quốc triều bái, chấm lòng rất an ủi. Khánh đế thanh âm quanh quẩn tại trong đại điện, không sai chấm đặc biệt tại giao thừa ngày hội, triệu kiến chư vị phiên vương quốc quân, tứ vương sứ thần tề tụ nơi này, thịnh mống như thế chưa từng có, chắc hẳn chư vị cũng đều minh bạch, tuyệt không phải vẹn vẹn vì cùng chung ngày hội đơn giản như vậy. Trong điện lập tức lặng ngắt như tờ. Văn võ bá quan khoanh tay cùng nghe, các quốc gia sứ thần thì âm thầm thần trường, trọng đầu hí rốt cuộc đã tới. Khánh đế mắt sáng như nước, chậm rãi liếc nhìn trong điện chúng thần, cuối cùng rơi vào phiên vương quốc quân, tứ phương sứ thần bên trong, chấm đăng cơ hơn 10 năm, mắt thấy thiên hạ phân tranh không ngừng, phiên quốc cùng nhau công, thương lộ cách trở, bách tính lưu ly. Mỗi lần nghe ngóng, chưa chắc không sớm đêm lo thán. Triều Tiên quốc vương Lý Dịch nghe vậy, lập tức vượt nửa trước bước, bờ môi khẽ nhếch đang muốn mở miệng định gọi. Khánh đế lại sớm đã đoán trước giống như đưa tay ngừng muốn nói đám người, tiếp tục nói, Tây vực thương đạo khói lửa không dứt, Nam Dương đường biển sóng cả khó tĩnh, mặt Bắc các bộ máu nhuộm đồng cỏ. Thiên hạ hỗn loạn đến tận đây, bách tính lưu ly, thương lộ cách trở, thật không phải thương sinh chi phúc. Hắn có chút khấu đầu, long bào bên trên nhật nguyệt tinh thần vẫn tại dưới ánh nến lưu chuyển, bây giờ, tứ hải mặc dù định, không sai chư phiên vẫn cùng nhau phạt. Chấm đã vì thiên hạ trung chủ, tự nhiên là vạn thế, mở thái bình. Khánh đế tiếng nói vừa dứt, âm thanh còn tại điện lương ở giữa quân quần. Cả điện nghiêm nghị. Văn võ bá quan đều cúi đầu nín hơi, phi bảo đai lưng ngọc lặng im như núi. 72 căn tơ vàng gỗ trinh nam trụ lớn bỏ ra nguy nga ảnh tràng, tỏa ra thềm son hạ vạn quốc sứ thần khác nhau sát mặt. Nhưng thấy Tây vực chư làm nhìn nhau gật đầu, Nam Dương chúng bang nhau động dung. Chợt có một lão thần ra khỏi hàng, run rẩy chỗ mai phục hô to, "Bệ hạ thánh minh, đây là vạn thế chi công cũng." Chỉ một thoáng, văn võ bá quan cùng kêu lên đáp lời, "Chúng thần, cung linh thánh huấn." Văn võ bá quan cùng kêu lên hô to như kinh lôi sâu thai, tiếng gầm tại Phụng Thiên điện 72 căn trụ lớn ở giữa chấn động tiếng vọng. Vạn quốc sứ thần bị bất thình lình núi thở âm thanh chấn động đến tâm thần chập chờn, không ít Tây vực tiểu bang sứ giả thậm chí vô ý thức lui về sau nửa bước. Khánh đế chậm rãi đưa tay, chỉ là một cái động tác đơn giản, cả điện oanh minh lập tức quy về yên tĩnh. Phần này kỷ luật nghiêm minh uy nghi, nhưng ở đây chư phiên quân chủ đều biến sắc. Đã chư vị đều hiểu chấm khổ tâm, Khánh đế thanh âm vẫn như cũ bình ổn, lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, vậy hôm nay liền ở đây lập xuống quy củ. Chấm muốn ban bố đại khánh hội điện phiên quốc thiên vì thiên hạ định vạn thế phương pháp. Dứt lời, Khánh đế ánh mắt như sấm như điện, nhìn về phía thềm son hạ vạn quốc sứ thần, thiên mệnh tại, chấm chỉ hỏi lần này, ai có dị nghị? Vừa dứt tiếng, văn võ bá quan đồng loạt quay người mặt hướng sứ thần đội ngũ, trăm ngàn đạo ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía chưa có phản ứng chư quốc sứ thần. Quan văn lấy Lý Thanh Tùng cầm đầu, võ tướng lấy Giả Cụ cầm đầu, cả triều đỏ tím cùng kêu lên hét lớn, ai có dị nghị? Tiếng quát sóng như sóng lớn vô bờ, chấn động đến điện ngói gì rào rung động. Các quốc gia sứ thần bị bất thình lình uy thế chấn nhiếp, không ít người sắc mặt trắng bệch, vô ý thức lui lại nửa bước. Tiếng quát sóng như sóng lớn vô bờ, chấn động đến điện ngói gì rào rung động. Các quốc gia sứ thần bị bất thình lình uy thế chấn nhiếp, không ít người sắc mặt trắng bệch, vô ý thức lui lại nửa bước. Cả điện tiếng quát như sấm đỉnh sâu thai, chấn động đến lương trụ ở giữa bụi bặm gì rào mà rơi. 72 căn trụ lớn bỏ ra trong bóng tối, vạn quốc sứ thần đứng thẳng bất động tại chỗ. Vô số đạo ánh mắt tại ngự tọa cùng Liêu Vương ở giữa qua lại dao động, hầu kết nhấp nhô thanh âm tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Cái này không phải trung thương quốc sự tình, rõ ràng là đao giá trên cổ bức thoái vị. Hơn nữa ép, vẫn là vạn quốc cung. Liên pháp điện quy tắc chi tiết cũng không gặp người liền phải chư quốc đồng ý, không được có gì. Thiên triều làm việc lại nhiều lần bá đạo như vậy. Tây Liêu quốc chủ A Lạt Một Sa Hán Lang Cầu có chút phát run. Hán thoáng nhìn mông cổ đại Hán ô lực Hán quai hàm cắn đến nô lên, hiển nhiên cũng kìm nén miệng ác khí. Nhưng ai lại dám mở miệng? Đan bệ hai bên quan võ án đào tay nổi gần xanh, Liêu Vương bên hông trôi kiếm này còn dính lấy giặc qua máu. Hàn Quốc sứ thần Thiệu Văn mồ hôi lạnh thẩm thấu vào sau. Hắn nhớ tới trước khi đi quốc chủ mật chúc, như thiên triều cấm chế, tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể cái này phong mang tránh quá mức quá đủ, kia trong pháp điển như viết lên tuổi cống gấp bội, chú quân quyền, tức bỏ thuộc địa khiến. Khủng. Một tiếng ho nhẹ đánh vỡ tĩnh mịch. Triều Tiên quốc vương Lý Dịch đống nhiên làm quan ra khỏi hàng, dáng đi ổn đến dường như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Hắn đi tới thềm son chính giữa, trước hướng ngự tọa thật sâu bái chào, bệ hạ thánh tâm chiếu sáng và dặm. Định viên quốc pháp điển quả thật vạn thế nền chính trị nhân tử. Tiểu bang đến một vương hóa, vui vẻ còn không kịp, làm sao có dị nghị? Hắn hơi ngưng lại, ánh mắt đảo qua trong điện chư quốc sứ thần, ngựa khí chuyển thành trầm thống cùng cảm kích xen lẫn. Bệ hạ, chư vị sứ thần, muốn ta Triều Tiên, 3 năm trước đây bị Kiến Châu lớn mắc, xã tác mấy nghiêng, tông miếu mấy tre, lịch tặc gót sắt đạp phá nghĩa châu, phong hỏa đốt cùng hàn sông, cả nước hoảng sợ, gần như không ngày yên tĩnh. May nhờ thiên triều lớn hoàng đế bệ hạ nhân đức phù hộ, nhớ tới phiên bang trung nghĩa, không đành lòng ngồi nhìn. Phái thiên binh, phát vương sư, vượt sông gấp rút tiếp viện, huyết chiến ngang đàm. Cuối cùng đuổi hổ lang tại biên giới bên ngoài, phục ta sơn hà, án ta lê dân. Này ân này đức, Triều Tiên cả nước trên dưới, khắc sâu trong lòng, vinh thế không quên. Nói đến chỗ động đỉnh, Triều Tiên quốc vương Lý Dịch vậy bảo trịnh trọng quỳ lạy, cái chán sờ nhẹ gạch vàng, hôm nay bệ hạ muốn định vạn thế phương pháp, vĩnh tuyệt bình qua hoạn. Đây là thánh thiên tử vì thiên hạ thương sinh kế chi nhân tâm. Triều tiên thân thụ hoàng ân, biết rõ bệ hạ ý chí không phải là trách móc nặng nề, thật là bảo toàn. Nếu có được bệ hạ định này điều lệ, khiến chư phiên các thủ kỳ thổ, các an dân vĩnh hưởng thái bình, quả thật vạn dân may mắn, thiên hạ chi phúc. Hắn nằm dạng người lúc hướng sau lưng sứ thần chuyển tới cảnh cáo thoáng nhìn, thanh âm lại tiếp tục cao kiên định, cho nên triều tiên nguyện đề sướng chư phiên cần tuân thánh dụ, vinh phụng thiên hướng chuẩn mực. Triều tiên quốc vương Lý Dịch lần này tình cảm dạt dào, cảm ơn đái đức lời nói, trong nháy mắt tại phụng thiên điện bên trong kích thích tầng tầng gợn sóng. Chương 734, pháp điện triều thiên hạ thịnh thế mở thái bình. 1. Chương 734, pháp điện triều thiên hạ thịnh thế mở thái bình. 1. Ngự tọa phía trên, khánh đế vây dâu tay có chút dừng lại, lập tức khỏe môi khó mà ức chế hướng dương lên, long nhan cực kỳ vui mừng. Ánh mắt của hắn nhìn qua nằm tại thềm son phía dưới Lý Dịch, trong mắt tràn đầy khen ngợi chi sắc, thầm nghĩ trong lòng, tốt, không hổ là nhất biết cấp bậc lễ nghĩa, trung thành nhất triều tiên. Lần này tỏ thái độ, chính hợp trợ ý, Kham Vi chư phiên làm gương mẫu. Theo kiếm đứng ở đan bệ phía dưới giả cụ, ánh mắt cũng tại Lý Dịch trên thân dừng lại một cái chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, chuyện lớn thành tâm thành ý, còn phải nhìn triều tiên. Từ trước khánh thái tổ trong năm xương thần phụng biểu đến nay, trăm năm kính cẩn nghe theo không rời, tuổi cống chưa từng thiếu, vương vị thay đổi tất nhiên mời sắp phong. Hôm nay điệu bộ như vậy, ngược lại thật sự là không phụ nhỏ Trung Hoa chi danh, đem cái này trung nghĩa đền thờ lập đến 10 phần. Nghĩ như vậy, giả cụ suy nghĩ đột nhiên bay xa, một tia hoang đường cảm giác nổi lên trong lòng, cơ hồ muốn bật cười, chỉ là không biết, như kia tân là, Cao Ly thậm chí Lý Triều liệt tổ liệt tông dưới suối vàng có biết, gặp bọn họ hậu thế tử tôn có thể đánh ra loại kia, đem đường thái tông bắn mù một mắt, khiến Minh thành tổ quỷ gối quỳ xuống, có thể hay không tức giận đến lật tung bách quan tài, nhảy ra thanh lý môn hộ. Ý niệm này chợt lóe lên, chợt bị hắn đè xuống. Ánh mắt đảo qua trong điện cái khác vẻ mặt khác nhau sứ thần, trong lòng hiểu rõ, có triều tiên như vậy làm gương mẫu đến tiếp sau sự tình, xác thực sẽ thông thuận rất nhiều. Mà điện hạ chúng sứ thần lại là tâm tư dị biệt, phức tạp và phần. Rất nhiều tiểu bang sứ giả mặt lộ vẻ lo sợ nghi hoặc bất an, triều tiên đem điệu lên được cao như thế, đem cảm ơn đái đức nói được cực hạn, bọn hắn như lại do dự, há chẳng phải lộ ra đối thiên triều bất trung bất nghĩa. Hàn Quốc sứ thần Thiệu Văn khỏe miệng hơi hơi run rẩy, trong lòng ám gấp, cái này Lý Dịch, lời hữu ích đều để ngươi nói lấy hết, đem chúng ta đặt chỗ nào? Hắn nhìn trộm dò xét hướng lên phía trên Liêu Vương, chỉ thấy cặp kia con ngươi thâm thúy đang nhàn nhạt liếc nhìn toàn trường, áp lực vô hình nhường hắn cơ hồ thở không nổi. Mông cổ đại Hàn Ô lực Hàn quay hàm cắn cơ kịch liệt đông lúc nhích qua một cái, trong lỗ mũi mấy không thể nghe thấy hừ ra một tiếng, cưỡng chế cơ hồ thốt ra niệm ai, chỉ là đem vùi đầu đến thấp hơn, che giấu trong mắt buốc lên khuất nhục cùng lửa giận. Mà Tây Liêu quốc chủ A Lạt Mộc Sa Hãn nhìn xem Triều Tiên quốc vương kia tình chân ý thiết bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nhớ tới trước đây không lâu cơ hồ bị Mông Cổ đánh tới hổ nghĩ hoát lỗ hai cảnh tượng, cuối cùng là thiên triều một tờ chiếu thư, lệnh cưỡng chế Mông Cổ lui binh, đem hắn theo bên vách núi kéo lại, bảo toàn hắn xã tắc cùng vương vị. Phần này sự thật, cùng Triều Tiên tao ngộ sao mà tương tự. Hắn cùng Lý Dịch tự mình thương nghị kia đại sự lúc, còn cất mấy phần dựa thế chu toàn tâm tư, bây giờ xem ra, tại cái này uy hoàng thiên uy phía dưới, tất cả tính toán đều lộ ra buồn cười. Hắn liếc qua đứng tựa vào kiếm, mắt sáng như đuốc Liêu Vương giả cụ, lại cảm nhận được ngự tọa bên trên cái kia đạo bình tĩnh nhưng không để hoài nghi ánh mắt, trong lòng một điểm cuối cùng do dự cũng bị nghiền nát. Mà thôi, đã sớm đã quyết định mượn thiên triều chi thế để cầu tồn, cần gì phải tại lúc này làm bộ làm tịch. Dẫn đầu tỏ thái độ, có lẽ còn có thể nhiều đến mấy phần mắt xanh. Nghĩ như vậy, Tây Liêu quốc chủ A Lạt Mộc Sa Hãn không do dự nữa, tại các phương tâm tư bách chuyển thiên hồi lúc bước chân phóng ra. Đi tới Triều Tiên quốc vương bên cạnh thần, hướng phía ngự tọa phương hướng, vì một chân trên đất, tay phải xoa ngực, bệ hạ. Tây Liêu nguyện phụ Triều Tiên về sau, cần tuân thánh dụ. Thiên triều tại Tây Liêu có lưu vong kế tuyệt tri ân, bệ hạ ý chỉ chỗ hướng, chính là Tây Liêu lưới lao chỉ. Phương pháp này điển đã là vạn thế thái bình kế, Tây Liêu tất nhiên đế quốc bên trong chư bộ, một thể nghiêm túc tuân theo, tuyệt không không trung thực. Hoa, có Triều Tiên, Tây Liêu hai đại quốc chủ tuần tự như thế tươi sáng hoàn toàn tỏ thái độ, trong điện bầu không khí đột nhiên biến đổi, cũng không ít phiên vương, sứ giả xôn xao. Triều Tiên cùng Tây Liêu hai đại phiên quốc tuần tự thần phục, như là đẩy ngã khối thứ nhất quân bài. Các quốc gia sứ thần hai mặt nhìn nhau, trong mắt một điểm cuối cùng do dự hoàn toàn tiêu tán. Hàn Quốc sứ thần Thiệu Văn cơ hồ là chạy chậm đến ra khỏi hàng quỳ xuống, Hàn Quốc tán thành. Vĩnh Tuân Thiên triều chuẩn mực. Xiêm La, Chiến Thành, Lữ Tống, Tô Lộc chờ Nam Dương chư quốc sứ thần tranh nhau chen lấn, tán thành. Chúng ta không dị nghị. Tây vực 36 quốc sứ giả nhau nhau xoa ngực không ngời, cần tuân thiên khả hãn ý chỉ. Cuối cùng, tại thủy triều giống như tiếng phụ họa bên trong, tất cả ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối trầm mặc thân ảnh, Mông Cổ đại Hàn Ô Lực Hãn. Ô Lực Hãn quay hàm căng cứng, trong miệng nổi lên dị sắc giống như chát chát vị. Hắn nhìn chòng chọc gạch vàng bên trên chính mình bật mèo cái bóng, trong lòng sóng lớn cuộn cuộn. Kia pháp điện cất giấu cái gì? Phải thêm nhiều ít tuổi cống? Có thể hay không cắt nhường đồng cỏ? Sát phong quyền còn giữ được sao? Hô thị còn có thể như cũ sao? Như tuân thủ cái này pháp điện, Mông Cổ còn có thể còn lại nhiều ít tự chủ? Nếu như tương lai phản kháng, hoàng đế cùng Liêu Vương sẽ như thế nào ứng đối? Nhất định là bát phương phiên thuộc trung kích chi, thiên binh chớp mắt đã áp sát ra. Nghĩ đến Liêu Vương dụng binh như thần cùng chi kia quét ngang Liêu Đông, san bằng nước Nhật thiết quân, Ô Lực Hãn lưng luồn lên thấy lạnh cả người. Nếu không tuân, hôm nay hắn có thể đi ra cái này phụng thiên điện sao? Mông Cổ chư bộ có thể tiếp nhận thiên triều lôi đỉnh chi nộ sao? Ngự tọa bên trên ánh mắt cùng đan bệ bên cạnh cái kia đạo lạnh lẽo ánh mắt đồng thời rơi vào trên người mình. Áp lực cơ hồ muốn đem Ô Lực Hãn đè sập. Cuối cùng, Ô Lực Hãn Hầu kết kịch liệt nhấp nô, phát ra một tiếng cơ hồ nghe không được nặng nề thở dài, tất cả dãy rủa, không cam lòng, phẫn nộ cùng sợ hãi, tại cái này uy hoàng đại thế trước đều lộ ra tái nhợt. Hắn vung lên ra bảo, tiến lên mấy bước, trầm trọng quỳ một chân trên đất, đầu lâu sâu rủ xuống, mông cổ chư bộ. Cần tuân bệ hạ thành ý. Không dị nghị. Đến lúc cuối cùng ba chữ gian nan lúc phun ra, hắn dường như nghe thấy trong lòng có cái gì vỡ vụn thanh âm, đồng thời cũng cảm thấy một hồi quỷ dị trống rỗng. Cả triều văn võ cơ hồ là đồng loạn, không dễ phát hiện mà phun ra một ngụm trọc khí. Rất nhiều căng cứng bả vai trầm tĩnh lại, trao đổi trong ánh mắt toát ra khó mà ức chế thích thú. Chương 734, Pháp điện chiêu thiên hạ thịnh thế mở Thái Bình, 2, chương 734, Pháp điện chiêu thiên hạ thịnh thế mở Thái Bình, 2, thành. Bệ hạ lấy thế để người, giải quyết dứt khoát phương lược, thành. Liên nhất kiệt ngạo bất tuần mông cổ đại hãn đều đã cúi đầu, từ đó về sau, cái này đại khánh hội điện phiên quốc thiên chính là chư phiên trung tuân thiết luật, bệ hạ bao quát tứ hải, ký kết vạn thế phương pháp hùng tâm, cuối cùng được thực hiện. Mấy vị râu tóc bạc trắng lao thần càng là kích động đến ngón tay khẽ run, bọn hắn thấy tận mắt một cái trước nay chưa từng có thịnh thế bắt đầu. Ngay cả theo kiếm đứng ở đan bệ chi bên cạnh giả cụ, đặt tại kiếm ô bên trên ngón cái cũng có chút dừng lại, không dễ phát hiện mà nhẹ nhàng gật đầu. Ngự tọa phía trên, khánh đế nhìn xuống dưới chân hoàn toàn thần phục vạn bang sứ thần, ánh mắt chậm rãi đảo qua trong điện khó mà tự kiềm chế của thần, trên mặt kia vui sướng nụ cười rốt cục hoàn toàn nở rộ. Tốt. Khánh đế thanh âm mang theo không cho sai phân biệt hài lòng, vang vọng đại điện, đã chư khanh đều không dị nghị, tuyên đại khánh hội điện phiên quốc tiên. Đứng hầu ngự dưới bậc ti lễ giám trưởng ấn thái giám hạ thủ trung lập tức ứng thanh mà ra. Hắn tiến lên một bước, mặt hướng đan bệ phía dưới, bệ hạ có chỉ, tuyên đại khánh hội điện phiên quốc tiên. Sớm đã đợi tại điện bên cạnh hai tên quan viên lập tức không người, hợp lực nâng lên một quyển tre vàng sáng rải lụa to lớn quyển trục, đi lại trầm ổn đi hướng trong điện dự thiết tuyên chiếu đài. Một gã nội các học sĩ tay nâng bao trùm vàng sáng gấm vóc điện sách trang nghiêm tiến lên, tại hai tên hầu sách hiệp trợ hạ chậm chậm triển khai. Hồng lưu tự quan viên cao giọng tuyên hát, thứ nhất, định triều cống quy chế, triều tiên 1 năm 1 cống, Hàn Quốc, lưu cầu 3 năm 1 cống, Tây vực chư bang 5 năm 1 cống, Thảo Nguyên. Sứ đoàn quy mô theo lệ mà định ra, không được hơn chế. Thứ hai, minh sát phong chi lễ, các phiên quốc quân tự vị, chỉ cần tiên tử sát phong ấn tin, mới là chính thống. Thứ ba, thông hô thị chi lợi, mở ra Quảng Châu, Tuyền Châu, Ninh Ba, Tuyên Phủ chờ bến cảng, các bang có thể theo như chế hô thị, miễn trình thương thuế 3 năm. Thứ tư, thân biên giới ước hẹn, các phiên quốc biên giới lấy thiên triều khám định vì theo, không được tự mình công phạt, tất cả tranh chấp do trời hướng trọng tài. Theo Hồng Lư tự quan viên cao giọng tuyên hát, đại khánh hội điện phiên quốc thiên cụ thể điều khoản bị từng đầu rõ ràng tuyên đọc đi ra. Thêm son dưới vạn quốc sứ thần nhóm ngưng thần lắng nghe, mới đầu căng cứng vẻ mặt theo điều khoản dần dần công bố, lại dần dần hòa hoãn lại, thậm chí không ít người trong mắt bắt đầu lóe ra khó có thể tin thích thú và mang. Cái này pháp điện, lại cùng bọn hắn trong dự đoán hà khắc nghiền ép hoàn toàn khác biệt. Điều khoản tất nhiên minh xác đại khánh thiên triều chí cao vô thượng tông chủ địa vị, quy định triều cống, sát phong trở lễ nghi chế độ, giữ gìn thiên triều quyền ủy cùng thể diện. Nhưng cùng lúc đó, điều khoản bên trong cũng thật sự cân nhắc tới các phiên quốc lợi ích, rõ ràng hô thị quy tắc, miễn trinh thương thuế ưu đãi, thiên triều trọng tài tranh chấp hứa hẹn, cùng đối các quốc gia biên giới cùng quyền kế thừa nhận cùng bảo hộ. Đây cũng không phải là đơn hướng tìm lấy, mà là một bộ chỉ tại tạo dựng lâu dài hòa bình cùng phồn vinh trật tự hệ thống. Đặc biệt là đối với những cái kia thực lực yếu kém tiểu quốc phiên bang mà nói, bộ này pháp điện không khác một đạo hộ thân phủ. Bọn hắn không cần lại cả ngày lo lắng bị xung quanh mạnh lần cận chiếm đoạt, thiên triều hy vọng cùng vũ lực sẽ thành bọn hắn an toàn bảo hộ. Bọn hắn thu được cùng đại quốc bình đẳng mậu dịch cơ hội, thương thuế giảm miễn càng là thấy được lợi ích thực tế. Nguyên lai tưởng rằng chính là khuất nhục hiệp ước cầu hòa, không nghĩ tới đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Tương phản to lớn nhường rất nhiều tiểu quốc sứ giả kích động đến khó mà tự kiềm chế. Đến lúc cuối cùng một điều khoản tuyên đọc hoàn tất, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một vị đến từ Nam Dương tiểu bang Tô Lộc lao sứ giả trước hết nhất nhịn không được, hắn lảo đảo đập ra đội ngũ, hướng phía ngự tọa phương hướng đầu giảm xuống đất, thanh âm càng là bởi vì kích động mà run rẩy khàn giọng, "Bệ hạ, bệ hạ nhân đức a, thương cảm chúng ta xa phiên tiểu bang sinh tồn duy gian. Phương pháp này điện không phải là công xiềng, quả thật tân thượng. Tiểu bang khấu tạ thiên ân. Bệ hạ vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế." Hắn vừa dẫn đầu, dường như đốt lên dây dẫn nổ. Cái khác tiểu quốc sứ thần cũng nhao nhao kích động quỳ rạp xuống đất, cảm động đến rơi nước mắt thanh âm liên tục không ngừng, thương thiên có mắt, thiên tử thánh minh. Bệ hạ không phải rừng trung nguyên chi chủ, quả thật vạn ban cha. Chúng ta vinh thế ghi khắc bệ hạ ân đức, thề sống chết tuân thủ nghiêm ngặt pháp điện. Đại khánh hoàng đế bệ hạ vạn thọ vô cương. Trong lúc nhất thời, phục thiên điện bên trong tràn đầy các loại giọng điệu, đối khánh đế nhân đức ca tụng cùng cảm ơn. Rất nhiều sứ thần là thật tâm cảm phục, vị này thiên triều hoàng đế cũng không phải là chỉ biết dùng vũ lực uy hiếp, càng có lôi kéo xa người lòng dạ cùng trí tuệ. Trong này, Ô Lực Hãn đột nhiên trợn tròn trong mắt, khó có thể tin nhìn về phía ngự tọa bên trên hoàng đế. Hắn nguyên lai tưởng rằng kia pháp điện hẳn là ép phiên bang hà khắc đầu, giờ phút này chính thai nghe thấy lại đúng là ngày đêm khác biệt nền chính trị nhân tử. Lòng dạ như vậy giờ phút này, Ô Lực Hãn đột nhiên minh bạch, vì sao giống giả cụ như vậy nhân vật sẽ chết tâm sập đi theo, trước mắt vị hoàng đế này lòng dạ cách cục, xác thực xứng với thiên hạ trung chủ chi danh. Ô Lực Hãn hít sâu một hơi, rốt cục tâm phục khẩu phục, trung điệp nện một phát lồng ngực, bệ hạ mang trong lòng, ta Ô Lực Hãn. Phục. Vạn bang sứ thần vui mừng như điên cùng hô to, giống như thủy triều tuôn hướng đan bệ, đem trận này lớn triều hội đẩy hướng chân chính cao trào. Ngự tọa phía trên khánh đế, thản nhiên nhận lấy cái này tứ hải quy tâm gieo họ, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm thâm thúy, cuối cùng, ha 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 ha. Sử quan chấp bút đứng ở trụ bên cạnh, vẻ mặt chấn động, mắt thấy vạn bang chắp tay, tứ di phục tổng chi thịnh huống, chấn cổ tay viết nhanh nói, đại khánh đến trị 15 năm 30 tháng chạp, đế ngự Phụng Thiên Điện chịu chầu mừng. Triều Tiên, Tây Liêu, Mông Cổ, Hàn Quốc chờ 36 phiên quốc quân thần túi đầu xương thần, trung tuân đại khánh hội điện phiên quốc thiên. Chư thiên cảm niệm thiên ân, rơi nước mắt hô to vạn tuế âm thanh chấn điện ngói. Đế vui vẻ chịu chi, thiên uy hạo đãng, tứ hải quy tâm. Từ đó, vạn thế pháp lập, hoa di trật tự đổi mới hoàn toàn, thành từ xưa không có việc trọng đại cũng. Đầu bút lông cứng cáp, vết mực đầm địa, tận ghi chép này mở thái bình chi tượng. Chương 735, vạn dân máu biểu, kinh ngạc vạn bang. Chương 735, vạn dân máu biểu, kinh ngạc vạn bang. Phụng Thiên Điện bên trong, vạn bang sứ thần tiếng hoan hô dần dần lắng lại, nhưng trong không khí vẫn tràn ngập kích động cùng thần phục khí tức. Ngự tọa phía trên khánh đế mặt lộ vẻ mặt vui vẻ, có chút nghiêng đầu, đối đứng hầu một bên ti lễ giám trưởng ấn thái giám ra hiệu. Ti lễ giám trưởng ấn thái giám hạ thủ trung lập tức tiến lên một bước, mặt hướng đan bệ phía dưới, vận đủ trung khí, kia nhọn sáng mà rất có lực xuyên thấu tiếng nói lần nữa vang vọng đại điện. Bệ hạ có chỉ, nay vạn quốc triều bái, trung tuân pháp điện, tứ hải thái bình, chấm lòng rất an ủi. Đặc biệt ban thưởng yến quang lộc chùa, cùng chư khanh trung khánh ngày hội, lũi ngay tại kia bãi triều hướng chữ sắp ra miệng sát na, một cái to mà hơi có vẻ thanh niên đột nhiên theo võ quan trong đội ngũ vang lên, mạnh mẽ cắt ngang hạ thủ trung tuân lệnh, thần. Kiến Châu vệ chỉ huy làm tô sát a lễ, có bản đấu. Một tiếng này tấu mời đến một lập tức nhường cả điện chúc mừng bầu không khí vì đó yên tĩnh. Văn võ bá quan kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang đại khánh quan võ phục sức tô sát a lễ không người ra khỏi hàng. Mà không ít phiên quốc sứ thần cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, đại khánh triều hội lễ nghi sâm nghiêm, giờ phút này lại có biên tướng như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa, tùy tiện lên tiếng. Khánh đế cũng là nao nao, ánh mắt mang theo hỏi thăm, vô ý thức chuyển hướng đang vệ trì bên cạnh giả cũ. Nói bóng gió, tô sát a lễ xem như ngươi bộ hạ cũ, càng là chiêu an nữ chân chư bộ nhân vật mấu chốt, hiện tại tình huống như thế nào? Giả cù cảm nhận được bệ hạ ánh mắt, nghiêng đầu lên tiếp, mấy không thể xem xét gậy nhẹ một chút lông mày phòng, trong mắt lộ ra đều ở trong lòng bàn tay, hãy nhìn kỹ hi ý vị. Khánh đế thấy thế, cảm thấy lập tức hiểu rõ, thậm chí sinh ra vẻ mong đợi. Hắn quay lại ánh mắt, nhìn về phía điện hạ tô sát a lễ, tô xem xét tướng quân, có gì bản tấu? Tô sát a lễ hít sâu một hơi, từ trong ngực trịnh trọng lấy ra một quyển hơi có vẻ cổ xưa, lại bao trùm lấy vàng sáng giải lụa dày đặc giá quyển, hai tay cao cao nâng quá đỉnh đầu, tiếng như hùng trung, khởi bẩm bệ hạ, thân bản vùng xa giã nhân, ngày xưa không biết số trời, mạ phạm thiên uy. May mắn được bệ hạ không bỏ, Liêu Vương điện hạ dạy bảo, được hưởng vương hóa, càng thụ lấy gìn giữ đất đai chi trách. Nô nhi làm đô ti các tộc, tự quy thuận đến nay, bệ hạ nhìn tới như con dân, ban thưởng giống thóc, hưng hố thị, phái y công, thủ kỹ nghệ, mạng sống tri ân, như là tái tạo. Hắn ngôn ngữ khẩn thiết, mắt hổ bên trong lại mơ hồ ngấn lệ lấp lóe. Đô ti cảnh nội, các tộc cảm niệm bệ hạ thiên ân, tự phát tại trường Bạch Sơn Lộc đúc lập bệ hạ kim thân tượng đá, ngày ngày đốt hương lễ bái, cầu chúc thanh an. Nay nghe thần muốn vào kinh chầu mừng, các tộc thủ lĩnh bách tính nhao nhao lấy máu theo ấn, ký một lá thư. Khẩn cầu thần cần phải đem này vạn dân tạ ơn biểu kính hiến ngự tiền. Nô nhi làm đô ti 12 vạn quân dân, nguyện đời đời kiếp kiếp vĩnh là đại khánh trung thần, vĩnh tự bệ hạ ân đức. Vừa dứt tiếng, toàn bộ Phụng Thiên Điện lặng ngắt như tờ. Nhưng mà cái này liên tĩnh chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, lập tức bị càng lớn xôn xao đánh vỡ. Lần này, không chỉ có là văn võ bá quan mặt lộ vẻ kinh dị, châu đầu ghé thai, liền những cái kia nguyên bản đã cảm giác chuyện hôm nay đã xong phiên quốc sứ thần nhóm cũng hoàn toàn kìm nén không được, trong đám người bộc phát ra khó mà ức chế sợ hãi thán phục cùng nghị luận. Vạn dân tạ ơn biểu. Huyết ấn Hàn Quốc sứ thần Thiệu Văn tự lẩm bẩm, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Lập tượng triều bái. Tây Liêu quốc chủ A Lạt Mộc Sa Hãn hít sâu một hơi, vô ý thức nhìn về phía ngự tọa, ánh mắt phức tạp. Dù sao ai cũng biết kia nô nhi làm đồ ti quay về đại khánh, cũng bất quá 3-4 năm quan cảnh. Giờ phút này mắt thấy cái này quyển theo đầy máu ấn vạn dân sách bị trịnh trọng dâng lên, trong điện vừa mới lắng lại tiếng ồ lên lại lần nữa dâng lên. Rất nhiều tiểu bang sứ giả nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng thiên thần phụ thuộc bất quá là e ngại thiên triều binh phong, hoặc hàm hộ thị chi lợi. Có thể vị này đại khánh hoàng đế lại thật có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem ngày xưa cựu địch xa xôi chi địa quản lý đến vui lòng phục tùng, thậm chí để cho người ta tự phát vì đó lập tượng cầu phúc, loại thủ đoạn này cùng nhân đức viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Ô Lực Hãn sắc mặt biến huyễn không chừng, hắn vừa mới là pháp điện công đạo mà tâm phục, giờ phút này lại bị cái này không tưởng tượng được một màn lần nữa xung kích. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có lẽ còn đánh giá thấp vị này trung nguyên hoàng đế. Cái này đúng là thu phục nữ chân lòng người. Một vị râu tóc bạc trắng lao thần run giọng đối đồng liêu nói, kích động đến sợi râu đều đang run rẩy, không phải dừng sợ uy, càng là hoài đức. Bệ hạ chi nhân, quả là tại tư. Kia quyển thật dày, dường như còn mang theo quan ngoại gian nan vất vả khí tức gia quyển, giờ phút này nặng tựa vào cân. Ngự tọa phía trên, khánh đế con mắt chăm chú khóa tại tô sát á lễ trong tay kia quyển nặng nề ra cuốn lên. Dù cho là đế vương tâm tính, giờ phút này cũng khó có thể ức chế toát ra kích động cùng thích thú. Hắn không nghĩ tới, tại cái này vạn quốc triều bái, pháp điển vừa lập ngày đại hỷ, lại vẫn có thể thu lấy được dạng này một phần đến từ xa xôi biên thủy, bao hàm chân thành niềm vui ngoài ý muốn. Nhanh, khánh đế thanh âm mang theo một tia vội vàng, đối bên cạnh hạ thủ trung dặn dò nói, nhanh đem vạn dân sách trình lên. Hạ thủ trung không dám thất lễ, vội vàng bước nhỏ đi nhanh hạ đan bệ, theo cái kia như cũ không người dơ cao ra quyển tô sát á lễ trong tay, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy kia quyển dân tâm. Hắn trở về ngự tọa trước đó, hơi chần chờ, vẫn là lựa chọn tự mình, trịnh trọng đem nó phụng đến khánh đế trong tay. Khánh đế cơ hồ là có chút vội vã không nhịn nổi nhận lấy ra quyển. Vào tay là thô ráp mà nặng nề xúc cảm, mang theo quan ngoại đặc hữu gian nan bất và khí tức. Hắn hít sâu một hơi, tại cả điện văn võ, vạn quốc sứ thần nín hơi ngưng thần nhìn soi mói, chậm rãi triển khai phần này không tầm thường tạ ơn biểu. Gia quyển phía trên là lít nha lít nhít, hơi có vẻ vụng về lại vô cùng chăm chú chữ Hán cùng nữ chân văn giao thoa biết, ở giữa càng là hiện đầy lớn nhỏ không đều, nhan sắc đỏ sẫm chỉ ấn, giống như một mảnh chân thành huyết sắc sao trời. Trong câu chữ đều là chất phát tự nhiên lại phát ra từ phế phủ cảm ơn chi ngôn, khánh đế ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi một chữ, mỗi một cái thủ ấn, dường như có thể nhìn thấy vô số chương rãi dầu xương gió lại tràn ngập cảm kích gương mặt. Hắn thấy cực kỳ cẩn thận, trong điện tĩnh đến chỉ còn lại ra quyển triển khai lúc nhỏ bé tiếng ma sát, cùng khánh đế ngẫu nhiên bởi vì xúc động mà phát ra rất nhỏ hô hấp biến hóa. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một chữ đập vào mi mắt, khánh đế bỗng nhiên ngẩng đầu, lồng ngực kịch liệt chập trùng một chút, lập tức kềm nén không được nữa nội tâm bành trướng hào hùng, ngửa mặt lên trời bộc phát ra thoải mái vô cùng cười to, ha ha, ha ha ha, tốt, tốt một cái vĩnh là đại khánh trung thần, tốt một cái vĩnh tự bệ hạ ân đức, đây là chấm hôm nay bạc được, nặng nhất chi lễ. To tiếng cười mang theo vô cùng vui mừng cùng tự hào, quanh quẩn tại Phụng Thiên Điện mái vòm phía dưới, rõ ràng truyền vào mỗi một vị thần thuộc, mỗi một vị sứ giả trong hai. Ngưng cười, khánh đế lại là nói liên tục ba chữ tốt, long nhan cực kỳ vui mừng, ánh mắt đảo qua điện hạ những cái kia đã nhìn ngây người phiên quốc sứ thần, cuối cùng lần nữa rơi xuống giả cụ trên thân, trong đôi mắt mang theo một tia tốt như vậy sự tình vì sao không còn sớm cáo chi chấm trách, nhưng càng nhiều hơn là vô cùng hài lòng ấm áp dễ chịu nhanh. Giả cụ mỉm cười khẽ bước cằm, nhưng trong lòng thầm nghĩ, bệ hạ, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Kế tiếp, còn có vui mừng lớn hơn khánh đế cười bằng nói, chấm lòng rất an ủi. Tô xem xét ái khanh, nô nhi làm đô ti quân dân chân thành, chấm đã biết chi. Chuyên chỉ, hậu thưởng, nô nhi làm đô ti miễn thuế 3 năm. Bệ hạ thánh minh. Vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế. Tô sát ra lễ kích động dập đầu, âm thanh chấn cung điện. Giờ phút này, tất cả phiên quốc sứ thần, bao quát vừa rồi đã tâm phục ô lực hãn, đều bị cái này không tưởng tượng được một màn rung động thật sâu. Bọn hắn thấy tận mắt như thế nào dân tâm sở hướng đối vị này đại khánh hoàng đế cổ tay cùng nhân nước, có càng thêm trực quan cùng khắc sâu nhận biết. Chương 736, hai phiên kinh điện cộng tôn hảo, một câu kinh thiên khả hãn tên. Chương 736, hai phiên kinh điện cộng tôn hảo, một câu kinh thiên khả hãn tên. Khánh đế phóng khoáng tiếng cười còn tại điện lương ở giữa quanh quẩn, quần thần cùng sứ thần còn đắm chìm trong vạn dân sách mang tới chấn động cùng cảm khái bên trong. Lúc này, Triều Tiên quốc vương Lý Dịch cùng Tây Liêu quốc chủ A Lạt Mộc Sa hãn cấp tốc trao đổi một ánh mắt. Thời cơ đã đến. Theo kế hoạch làm việc, mọi người ở đây coi là hôm nay triều hội sắp viên mãn kết thúc lúc, hai vị này đại quốc quân chủ lại lần nữa sóng vai ra khỏi hàng, bộ pháp nhất chi đi tới thềm son trung ương, hướng phía ngự tọa phương hướng thật sâu không người. Một cử động kia lập tức nhường vốn đã lỏng xuống đại điện bầu không khí lại lần nữa căng cứng. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, điển lễ sắp hết, hai vị này phiên vương còn muốn làm cái gì? Vạn quốc sứ thần càng là rối cổ, trong mắt đều là mở mịt cùng hiếu kỳ, hoàn toàn đoán không ra bất thình lình cử động ý muốn như thế nào. Liên ngự tọa bên trên khánh đế, trên mặt thoải mái nụ cười cũng có chút thu liễm, trong ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm nhìn về phía dưới đài hai người, trong lòng cũng sinh ra mấy phần không hiểu. Tại cả điện ánh mắt tập trung phía dưới, Triều Tiên quốc vương Lý Dịch trước tiên mở miệng, thanh âm trong sáng mà khẩn thiết, bệ hạ, hôm nay lớn hướng, chúng thần đầu tiên là thấy tận mắt bệ hạ ban bố đại khánh hội điện là vạn thế mở thái bình, kỳ bạn nạ di chi mới tự, chuẩn mực sáng tỏ, ân trạch huy hoàng, đã lộ ra thiên triều uy nghi, cũng tổn bất phiên nhân tâm. Đây là từ xưa đến nay chưa hề có chi thánh vương mang trong lòng. Tây Liêu quốc chủ A Lạt Mộc Sa hãn lập tức tiếp lời, không có khe hở dính liền, sau đó lại gặp nô nhi làm đô ti vạn dân huyết thư. Bệ hạ không chỉ có trạch bị vạn bang, càng có thể rất được biên thủy dân tâm, làm ngày xưa chi địch hóa thành hôm nay trẻ sơ sinh, đúc giống cầu phúc, cảm niệm thánh nhân. Nay không phải bèn bèn võ công chi thịnh, quả thật văn đức đã đến. Bệ hạ chi nhân, bệ hạ chi công, khoáng cổ thức kim. Hai người kẻ sướng người họa, câu câu nói năng có khí phách, đem khánh đế hôm nay văn trị võ công đẩy hướng đỉnh phong. Cả điện văn võ nghe được cảm xúc bành trướng, liên tục gật đầu. Vạn quốc sứ thần tức thì bị khí thế kia chấn nhiếp, cảm thấy cái này khen ngợi tuy cao, lại tựa hồ như cũng không có không ổn. Khánh đế ngồi ngay ngắn ngự tọa, nghe hai người một sướng một họa tán tụng, lúc đầu mặt mỉm cười, rất có tốt sắc. Chờ hai người nói xong, hắn vừa rồi có chút đưa tay, ngự khí khiêm tốn nói, hai vị quốc chủ quá khen. Trâm tuy có tâm bắt trước tiên hiển, không sai đức tài mỏng cạn, với nước với dân còn có rất nhiều chưa tuấn chỗ. Cái này khoáng cổ thước kim bốn chữ, trâm thực không dám nhận. Triều Tiên quốc vương Lý Dịch lập tức không người cắt ngang, thanh âm khẩn thiết mà kiên định, bệ hạ quá khiêm tốn. Như bệ hạ đức mỏng, thiên hạ này còn có người nào dám xưng có đức? Bệ hạ tự đăng cơ đến nay, bình định triều đình, còn chính tại quân, thu phục mặt bắc, bình định liêu đông, đông trinh giặc qua, hôm nay càng lập vạn thế phương pháp, thu tứ hải chi tâm. Như thế văn trị võ công, chớ nói thời thế hiện nay, chính là nhìn chung sử sách, lại có mấy người có thể bằng. Tây Liêu quốc chủ A Lạt Mộc Sa hãn ngay sau đó tiến lên trước một bước, giọng nói như trung đồng, chính là: bệ hạ chi công, viễn siêu tần hoàng hán võ. Bệ hạ chi đức, có thể so với Niêu Thuấn Vũ Canh. Như bệ hạ không dám nhận này khen ngợi, cái này phổ thiên phía dưới, còn có người nào dám làm? Hai người một trái một phải, ngữ khí sục sôi, đem khánh đế lời nói khiêm tốn hoàn toàn chặn lại trở về. Lần này nói năng có khí phách lời nói, nhường nguyên bản còn có chút vui cười chi sắc văn võ bá quan lập tức nghiêm nghị. Chính là Lý Thanh Tùng, Vương Khoan chờ đại thần cũng là bước dâu gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành. Một chút tuổi trẻ quan viên thì bị bất thình lình khí thế chấn nhiếp, không khỏi nín thở. Đương nhiên, cũng có mấy cái xưa nay không quen nhìn phiên vương ngoại bang man gì quan viên âm thầm nhíu môi, trong lòng thầm mắng định hót nhưng cũng không dám lên tiếng. Khánh đế thấy thế, vẫn như cũ cười cười không xem ra gì. Mà lúc này, Lý Dịch đột nhiên nâng lên âm điệu, ném ra cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất lời nói, "Bệ hạ, ngài đã là Trung Nguyên chi trung chủ, cũng là vạn bàn chỗ ngựa. Văn trị võ công, đức phối thiên địa. Chúng thần cảm phục vô cực, không sai từ xưa đến nay, cảm giác không một tôn hiệu có thể hoàn toàn xứng đôi bệ hạ chi sự nghiệp to lớn." A Lạt Mộc Sa hắn hợp thời đổi theo, lấy quyền nện đất, phát ra rào rào thanh âm, cất cao giọng nói, "Chúng thần khẩn cầu bệ hạ, cho phép chúng thần cùng ở đây vạn quốc sứ thần, trung hiệu Đường Thái Tông cố sự, là bệ hạ cung thượng tôn hảo, thiên khả hãn." Hai người thanh âm có chút dừng lại, lập tức lấy càng thêm âm thanh vang dội, nói năng có khí phách địa đạo, là đại khánh hoàng đế bệ hạ cung thượng tôn hảo, thiên khả hãn. Phục Thiên Điện bên trong trong nháy mắt yên tĩnh. Sau đó, ông, thiên khả hãn ba chữ vừa ra, như là kinh lôi chém vào Phục Thiên Điện. Chỉ một thoáng, trong điện tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự run rẩy cảm giác theo đuôi xương cụt đột nhiên chui lên đỉnh đầu, da đầu trận trận run lên, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, toàn bộ Phục Thiên Điện ầm vang một tiếng hoàn toàn nổ tung. Thiên khả hãn, một vị văn thần thần đột nhiên hít sâu một hơi, trong tay hốt bản đều kém chút nắm bất ổn, âm thanh run rẩy lấy đối bên cạnh đồng liêu nói, tự Thái Tông Văn Hoàng đế sau, Trung Nguyên Thiên Tử lại chưa chịu này tôn hiệu. Cái này thế nào? Bên cạnh một vị binh bộ quan viên mặc dù cũng đầy mặt kinh sợ, lại lập tức thấp giọng phản bác, trong mắt lấp lóe kích động và mang, bệ hạ công lao sự nghiệp, chẳng lẽ đảm đương không nổi sao? Không phải là như thế, mà là không có mà là quan văn trong đội ngũ trong nháy mắt dâng lên một mảnh không đè nén được con ngóng tiếng nghị luận, càng thậm chí hơn càng ngày càng nghiêm trọng. Mà cùng lúc đó, quan võ đội ngũ bên kia phản ứng thì hoàn toàn khác biệt, gần như trong nháy mắt liền bộc phát ra khó mà ức chế kích động cảm xúc. Mấy tên tướng lĩnh đột nhiên siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt bắn ra dọa người tinh quang. Bọn hắn so văn thần rõ ràng hơn thiên khả hãn ba chữ này tại cái ngoại, tại mặt bắc, tại tất cả cung ngựa rong ruổi chi địa ý vị như thế nào, kia là binh phong chỉ, vạn bang thần phục trung cực biểu tượng. Tốt. Một gã tướng lĩnh cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra cái chữ này, thanh âm bởi vì cực độ hưng phấn mà mang theo giọng khàn khàn, lúc này mới đủ kinh. Liên nên là cái này tôn hiệu. Bên cạnh hắn đồng liêu vội vàng kéo ống tay áo của hắn một chút, ra hiệu hắn ngự tiến thất lễ, nhưng này đồng liêu gương mặt của mình cũng bởi vì xung huyết mà phiếm hồng. Càng nhiều tướng lĩnh thì là vô ý thức ưỡn thẳng sống lưng, dường như tôn này hảo cũng giao phó bọn hắn vô thượng bình quang, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía ngự tọa, lại sùng bái nhìn về phía đan bệ bên cạnh vị kia đứng tựa vào kiếm liêu vương giả cụ. Nếu không phải tại cái này trang nghiêm vô cùng Phụng Thiên Điện bên trên, chỉ sợ sớm đã gieo hò lôi động. Nhưng mà càng lớn xôn xao đến từ vạn quốc sứ thần đội ngũ, nhất là ô lực hãn chờ thảo nguyên thủ lĩnh bộ tộc, bọn hắn đối thiên khả hãn một từ có càng sâu lý giải cùng tính sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Triều Tiên cùng Tây Liêu lại sẽ đưa ra như thế thạch phá thiên kinh tình cầu. Đường Thái Tông, thiên khả hãn. Một cái Tây vực tiểu bang sứ giả dùng cứng rắn tiếng Hán kinh ngạc thốt lên, sắc mặt trắng bệnh, dường như nghe được một loại nào đó cấm kỵ, chỉ tồn tại ở sử thi bên trong danh hiệu. Hàn Quốc sứ thần Thiệu Văn cả kinh lui lại nửa bước, bờ môi run rẩy, dùng tiếng mẹ đẻ đối bên cạnh Xiêm La sứ giả cấp tốc nói nhỏ, bọn hắn làm sao dám? Tôn này hào há lại có thể tùy tiện Xiêm La sứ giả giống nhau đẩy mặt hãi nhiên, thì thào trả lời, không phải đại nhất thống chi hùng chủ, không phải uy thêm trong nước chí tôn, không dám chịu này hảo. Đại Khánh hoàng đế, không ngờ đến nơi này bước sao? Mông Cổ đại Hán Ô Lực Hán sắc mặt đặc sắc nhất. Nhưng mà hắn nghĩ lại, bây giờ Mông Cổ sát thực đã thần phục, Đại Khánh hoàng đế võ công hiển hách, uy thêm tứ hải, lại thêm chi vừa rồi Ô Lực Hán đối Đại Khánh hoàng đế cách nhìn, chịu này tôn hiệu dường như cũng không có không ổn. Nghĩ như vậy, Ô Lực Hán căng cứng bả vai chậm rãi lòng xuống, cuối cùng chỉ là trầm mặc đứng tại chỗ, cùng cái khác sứ thần như thế, đưa ánh mắt về phía ngự tọa bên trên Đại Khánh hoàng đế. Mà giờ khắc này, tất cả ồn ào náo động, tất cả nghị luận, mọi ánh mắt đều đã như là trăm sông đổ về một biển giống như, hội tụ ở cựu trọng đan bệ phía trên. Chương 737, hai phiên đóng đô, vạn quốc cộng tôn tiên khả hãn. Một, chương 737, hai phiên đóng đô, vạn quốc cộng tôn tiên khả hãn. Một, ngự tọa phía trên, khánh đế thân thể mấy không thể xem xét hơi nghiêng về phía trước. Kia thiên khả hãn ba chữ như là trọng truy, mạnh mẽ nện ở ngực của hắn, kích thích thao thiên cự lãng. Từ Đường Tông Văn hoàng đế về sau, đối mặt cái này siêu việt lịch đại Trung Nguyên quân chủ trí cao tôn hiệu, bất kỳ đế vương ở đây tình cảnh này đều khó mà giữ vững tỉnh táo. Hắn trên mặt mặc dù cực lực duy trì lấy uy nghi, nhưng có chút phiếm hồng bên thai cùng cấp tốc chập trùng lồng ngực, lại tiết lộ nội tâm khuấy động. 12 lưu bạch ngọc châu miệng hơi rung nhẹ, tại phía sau bỏ ra lắc lư bóng ma, nhường quần thần không cách nào hoàn toàn thấy rõ thánh an, nhưng cách gần đó mấy vị trọng thần lại lờ mờ có thể thoáng nhìn chuỗi ngọc trên mũ miệng về sau, cặp kia đôi mắt thâm thúy bên trong chấn kinh cùng nóng rực ánh sáng màu đỏ. Kia là dục vọng, là giá vọng, là thiên cổ nhất đế công lao sự nghiệp đang ở trước mắt cực hạn dụ hoặc. Có phen này công tích, Thụy Hào văn đế gần như là ván đã đóng thuyền sự tình. Toàn bộ Phụng Thiên Điện tại kinh nghiệm lúc đầu bạo tạc tính chất xôn xao sau, càng lại độ lâm vào một loại càng quỷ dị hơn yên tĩnh. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chờ đợi thiên tử phản ứng. Cái này điên tĩnh kéo dài hồi lâu, lâu đến dường như thời gian đều đã ngưng kết. Rốt cục, khánh đế chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo cực lực áp chế lại vẫn có thể nghe ra khàn khàn cùng dị dạng, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Ánh mắt của hắn như thực chất giống như rơi vào Lý Dịch cùng A Lạt Mộc Sa hạng trên thân, Triều Tiên quốc chủ, Tây Liêu quốc chủ. Thần tại. Hai người lập tức không người trả lời. Các ngươi khánh đế thanh âm dừng một chút, phản phất tại châm trước từ ngữ, làm sao mà biết? Chấm. Có thể phối này hảo. Tới. Lý Dịch cùng A Lạt Mộc Sa hạng chờ đợi chính là giờ phút này. Triều Tiên quốc vương Lý Dịch lập tức ngẩng đầu, thanh âm càng thêm trong trẻo, "Bệ hạ, chúng thần tuyệt không phải A Duôn lính hót, cũng không tạm thời khởi ý. Đây là mắt thấy bệ hạ hôm nay chi thịnh huống, quay lại bệ hạ đăng cơ đến nay chi bất thế công lao sự nghiệp, phát ra từ phế phủ cảm giác. Tây Liêu quốc chủ A Lạt Mộ Sa Hán giọng nói như trung đồng, tiếp lời nói, chính là: "Bệ hạ, đại khánh hội điện chính là định vạn thế chi cơ, đây là văn trị chi cực thịnh. Nô nhi làm vạn dân huyết hư, chính là thu biên thủy trăm tỷ tỷ chi tâm, đây là đức trị chi cực thịnh. Bình định mặt bắc, Liêu đông, Đông Hải, chính là mở đất thổ mở cương, thanh bình tứ hải chi võ công cực thịnh. Văn trị võ công đức trị, ba đều đạt từ ngàn xưa không có chi cảnh, không phải thiên khả hãn chi hảo, dùng cái gì hiện lộ rõ ràng? Không phải thiên khả hãn chi tôn, dùng cái gì phục chúng?" Lý Dịch ngay sau đó tiến về phía trước một bước, ánh mắt sáng rực, lại đột nhiên chuyển hướng sau lưng kia đen nghịt vạn quốc sứ thần đội ngũ, thanh âm đột nhiên cất cao, như là khiêu chiến, lại như cùng tuyên cáo: "Bệ hạ, thần xin hỏi, nhìn chung hoàn vũ, bệ hạ chi công, người nào có thể bằng? Bệ hạ chi đức, người nào có thể so sánh? Hôm nay tại cái này Phụng Thiên Điện bên trong, tại cái này tứ hải vạn bang đại biểu trước mặt, ánh mắt của hắn như điện, đảo qua mỗi một cái sứ thần mặt, nhưng có ai cho rằng bệ hạ đảm đương không nổi này thiên khả hãn chi tôn hảo? Nhưng có ai đối với cái này lòng có khâm phục? Chi bằng đứng ra." Tĩnh, yên tĩnh như chết. Bị ánh mắt của hắn đảo qua sứ thần, bất luận là Tây vực hào tù vẫn là Nam Dương đạo chủ, đều vô ý thức tránh đi ánh mắt, thậm chí có người không tự chủ được lui về sau nửa bước. Phục. Làm sao dám không phục? Ai có thể không phục? Đứng. Làm sao dám đứng ra đi? Ai dám đứng ra đi? Pháp điện đã lập, thiên uy huy hoàng, Liêu Vương theo kiếm ở bên, hoàng đế công lao sự nghiệp cải thế. Giờ phút này đứng ra, chẳng phải là tự tìm đường chết, cùng toàn bộ đại khánh là địch. Chúng thần vui lòng phục tùng. Thiên khả hãn thực chí danh quy. Bệ hạ vạn thọ vô cương. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là càng thêm sôi trào mãnh liệt tiếng vụ hòa sóng. Hàn Quốc, Siêm La, Chiếm Thành, Tây vực chờ vạn quốc sứ giả. Cơ hồ tất cả sứ thần đều tranh nhau chen lấn không người tỏ thái độ, sợ chậm một bước liền sẽ gây nên hiểu lầm. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên theo sứ thần trong đội ngũ vọt ra. Đúng là kia thổ lỗ phiên sứ giả Ha Di Khắc. Chỉ thấy hắn bước nhanh chạy đến thềm son phía dưới, lại phù phù một tiếng đầu giảm xuống đất, đem cái trán áp sát vào lạnh buốt gạch vàng phía trên, vị đại thiên khả hãn. Chí cao vô thượng đại khánh hoàng đế bệ hạ. Ta thổ lỗ phiên mặc dù chỗ xa xôi, chưa từng may mắn nhóm tại phiên thuộc chi sách, nhưng hôm nay nhìn thấy thiên khả hãn chi bình nghi, lắng nghe thiên triều phương pháp điện, kiến thức bệ hạ chi nhân nước, tâm thần rung động, tổ đỉnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ, ngoại thần Ha Di Khắc, khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn. Ta thổ lỗ phiên nguyện bắt trước chư quốc, vĩnh thế thần phục với thiên khả hãn giá trước, là đại khánh binh thủ Tây thủy, hàng tháng triều bái, vĩnh viễn không dùng bỏ. Cầu bệ hạ tiếp nhận. Một màn này, lần nữa nhường đám người giật mình. Cái này đã không phải đơn giản phụ họa, mà là tại chỗ thỉnh cầu bên trong phụ. Có thể lập tức đám người lại nghĩ tới đại khánh hội điện phiên vương thiên nội dung bên trong chỗ tốt, đám người lại nhao nhao tán thưởng Ha Di Khắc cơ trí. Bây giờ đại khánh xung quanh các quốc gia đều đã trở thành đại khánh nước phụ thuộc, độc ngươi thổ lộ phiên ngoại lệ, tự nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng hôm nay Ha Di Khắc tại trọng yếu như vậy thời điểm, chủ động đứng ra để bày tỏ thần phục, không chỉ có thể thuận thế mà làm, càng có thể ở cái này là đại khánh hoàng đế thượng tôn hảo cái này công lý kiếm một chén canh a. Sau đó, kế tiếp mọi ánh mắt trong nháy mắt lại chuyển hướng một phương hướng khác, mông cổ đại Han Ô Lực Hãn. Hắn là thảo nguyên bá chủ, là hiện trường một cái duy nhất có thực lực, cũng có lý do đối thiên khả hãn xưng hào cảm thấy nhói nhói quân chủ. Ô Lực Hãn cảm nhận được kia thiên quân trọng áp giống như ánh mắt, hắn biết thời khắc cuối cùng tới. Hắn hít sâu một hơi, cách mọi người đi ra. Hắn không có giống Ha Di Khắc như thế bị lạy, mà là lấy tay xoa ngực, hướng về ngự tọa phương hướng, thật sâu bái. Động tác này đối với một vị đại hãn mà nói, đã là cực hạn thần phục biểu thị. Chương 737, hai phiên đóng đô, vạn quốc cộng tôn thiên khả hãn. 2, chương 737, hai phiên đóng đô, vạn quốc cộng tôn thiên khả hãn. 2. Bệ hạ chi mang trong lòng, thần Ô Lực Hãn. Vừa rồi đã tâm phục. Bệ hạ chi võ công đức nghiệp, sát thực đã siêu việt cổ kim. Ta mông cổ chư bộ, đã thừa hành đại khánh hội điện tự nhiên tuân theo chư phiên cùng bản bạc. Thiên khả hãn chi danh, bệ hạ. Thực chí danh quy. Liên nhất kiệt ngạo Ô Lực Hãn đều đã cúi đầu. Đại thế đã định, càn khôn đã lãng. Chúng thần khẩn cầu bệ hạ, thuận theo thiên mệnh, phục tùng lòng người, đang thiên khả hãn tôn hiệu. Triều Tiên quốc vương Lý Dịch cùng Tây Liêu quốc chủ A Lạt Mộ Sa Hãn lần nữa cao giọng la hét, dẫn đầu quỳ xuống lạy. Như là bị đẩy ngã quân bài domino, chỉ một thoáng, phụ thiên điện bên trong, văn võ ba quan, vạn quốc sứ thần, bất luận chân tâm hay là giả dối, bất luận kích động vẫn là bất đắc dĩ, tất cả đều đồng loạt quỳ sát tại đất. Mên ngông tiếng gầm hội tụ thành cùng một câu nói, đánh thẳng vào cung điện mái vòm, chúng thần khẩn cầu bệ hạ, đang tiên khả hãn tôn hiệu. Vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Khánh đế nhìn xuống dưới chân trước đây chỗ không có, vạn bang đủ âm cảnh tượng, nhìn xem kia phủ phục một chỗ quân chủ cùng sứ thần, nghe kia đinh thai nhức góc reo hò. Chuỗi ngọc trên mũ miệng về sau, trong mắt của hắn cuối cùng một chút do dự cùng chấn kinh hoàn toàn rút đi, chỉ còn lại bệ nghệ thiên hạ nóng rực qua mang. Hắn chậm rãi tự trên long ỷ đứng lên. Tại đứng dậy sát na, ánh mắt của hắn cực kỳ tự nhiên quét về phía đan bệ chi bên cạnh, cái kia từ đầu đến cuối đứng tựa vào kiếm, ánh mắt yên tĩnh giả cụ. Thấy giả cụ vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, dường như trước mắt cái này vạn bang quỷ mời lên tôn hiệu khoáng thế rầm rộ, sớm tại trong dự đoán của hắn, thậm chí kích không dậy nổi trong lòng của hắn nửa phần vận sóng. Đây là ngươi cho chấm năm mới hạ lễ sao? Khánh đế trong lòng hiện lên một tia bất đắc dĩ cười khẽ, cũng chỉ có ngươi tiểu tử này ở sau lưng trợ giúp. Nếu không phải ngươi âm thầm cho phép thậm chí chuẩn bị, Triều Tiên cùng Tây Liêu đâu có như thế dũng cảm, lại có thể nào phối hợp đến như vậy thiên ý vô phùng. Chấm liền nói, lấy ở đâu như vậy ngạc nhiên mừng rỡ mà giờ khắc này giả cụ, nếu là có thể nghe được hoàng đế tiếng lòng, nhất định phải hô to hoan uổng, bệ hạ. Việc này thật không phải thần tận lực căn bài. Thần chỉ là sớm biết được Lý Dịch điểm tiểu tâm tư kia, cảm thấy tại đại cục có lợi, chưa từng ngăn cản, thuận tiện giúp bọn hắn hoàn thiện một chút quá trình cùng lý do thoái thác mà thôi. Đầu này công, còn phải là Triều Tiên quốc vương. Nhưng mà lần này nội tâm hy không người biết được. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Khánh Đế chậm rãi nâng lên hai tay, đây là một cái ra hiệu đám người bình thân động tác. Mãnh liệt tiếng gầm dần dần lắng lại, tất cả mọi người ngẩng đầu, ngước nhìn đứng thẳng hoàng đế, chờ đợi hắn cuối cùng quyết đoán. Khánh Đế ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, thanh âm vang vọng đại điện, các khanh chi tâm, vạn bàng chi ý, chấm. Đã biết rõ. Hắn có chút dừng lại, mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào trong thai mọi người, thiên khả hãn chi hảo, liên quan trọng đại, không phải chấm một người chi vinh lục, càng hệ thiên hạ vạn dân chi phúc lợi, tứ hải cửu châu chi an bình. Không sai, hôm nay thấy tứ hải quy tâm, vạn bang trung nâng, như chấm lại kiên quyết từ chối thanh âm của hắn càng thêm hùng hậu, mang theo một loại tràn trề chớ chi năng ngự khí thế, chính là nghịch thiên ứng người, rét lạnh thiên hạ trung thần lương dân chi tâm. Cho nên, này hảo, chấm, chịu chi. Cuối cùng ba chữ, như là ngọc tỷ trung điệp đồng ấn, nói năng có khí phách, hết thể đều kết thúc. Bệ hạ thánh minh, thiên khả hãn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Càng thêm cùng nhiệt, càng thêm từ đáy lòng tiếng hoan hô trong nháy mắt bạo phát đi ra, như là núi kêu biển gầm, cơ hồ muốn đem phụng thiên điện mái vòm hoàn toàn sốc lên. Khánh đế, không, giờ phút này lên, hắn đã là trung nguyên thiên tử cùng thiên hạ trung chủ song trọng thân phận hợp nhất, đại khánh thiên khả hãn. Mà ở đằng kia gieo hò lôi động điện đường một bên, vị kia một mực chấp bút viết đúng sự thật sự quan, giờ phút này không ngờ là giống như điên dại. Hắn sớm đã không để ý cái gì dáng vẻ quy củ, mũ quan nghiêng lệch, mấy sợi hoa dâm tóc bị mồ hôi đính vào thái dương cũng không hề hay biết. Càng là hai mắt xích hồng, chăm chú nhìn trong điện kia tiếp nhận vạn bang triều bái thiên khả hãn cầm bút lông nhỏ bút tay bởi vì cực độ kích động mà run rẩy kịch liệt, nhưng như cũng bằng tốc độ kinh người tại tuyết trắng trên tuyên chỉ đi khắp. Bút tẩu long xà, vết mực đầm địa. Khoe miệng của hắn không bị khống chế có chút có rúm, nương theo lấy viết tiếng xào xạc, phát ra chỉ có chính mình khả năng nghe thấy, gấp rút mà cùng nhật nỉ non, ghi chép xuống tới. Đều phải ghi chép xuống tới. Một chữ không thể gì, một màn không thể để loạn. Đến trị 15 năm, 30 tháng chạp. Vạn quốc tại Phụng Thiên điện chào mừng. Hiến vạn dân biểu Triều Tiên, Tây Liêu đề sướng. Chư phiên cùng bàn bạc. Trung thượng tôn hào thổ lỗ phiên tại chỗ mời phụ. Mông cổ đại Hán ô lực Hán không lưng bệ hạ. Không, thiên khả hãn. Kính xin chúng mời, chính vị thiên khả hãn. Tự đường thái tông sau. Thời gian qua đi mấy trăm năm, thiên khả hãn tôn hiệu lại xuất hiện thần châu. Hoa di trật tự đến tận đây đổi mới hoàn toàn. Tứ hải định vào một tôn. Thiên cổ không có việc trọng đại. Từ ngàn xưa không có chi sự nghiệp to lớn. Hắn biết tới chỗ kích động, cơ hồ là lấy khí lực toàn thân ngăn chặn đầu bút lông, kia ngòi bút phảng phất muốn thấu giấy quõng, mỗi một chữ đều nét chữ cứng cáp, phảng phất muốn đem cái này kinh thiên động địa trong nháy mắt vĩnh viễn điêu khắc ở trong lịch sử. Ta sao mà may mắn, cùng gặp thịnh. Chấp bút ghi chép này, huy hoàng sử sách. Trong mắt của hắn không còn là đơn giản ghi chép, mà là một loại gần như triều thánh của nhật. Hắn biết không còn là văn tự, mà là một cái đang sinh ra thần thoại, một cái từ hắn tự tay ghi chép, vĩnh hằng thời đại tọa độ. Ha ha, ha ha ha, hắn bỗng nhiên phát ra vài tiếng không đè nén được, mang theo tiếng khóc nức nở tiếng cười. lập tức mím chặt bờ môi, càng thêm điên cuồng múa bút thành văn, sợ chậm một cái chớp mắt, liền sẽ xuất lại cái này khoáng thế bội lễ long trọng bất kỳ một cái nào nhỏ xíu nơi nhỏ lánh. Chương 738, thần sách có 102 lang yên cát, một chữ sóng vai chứng kỳ danh, một, chương 738, thần sách có 102 lang yên cát, một chữ sóng vai chứng kỳ danh, một, ngự tọa phía trên, Tân Tấn Tiên Khả Hãn cũng không lập tức ngồi xuống, thưởng thụ cái này trí cao vô thượng vinh quang. Ánh mắt của hắn lần nữa lướt qua kia phủ phục một chỗ thần tử, cuối cùng, như là bị vô hình chi tuyến dẫn dắt, một mực dừng lại tại đan bệ chi bên cạnh. Cái kia từ đầu đến cuối đứng yên thân ảnh phía trên, Liêu Vương, giả cụ. Xôi trào tiếng hoan hô tại hắn nhìn soi mói, lại kỳ dị, tự động dần dần bình ổn lại. Tất cả mọi người ý thức được cái gì, nín hơi ngưng thần. Khánh đế thanh âm vang lên lần nữa, lại không còn là vừa rồi loại kia tiếp nhận tôn hiệu lúc bàng bạc tuyên cáo, mà là mang tới một loại gần như cảm khái thâm trầm. Không sai, hắn chậm rãi mở miệng, một chữ liền bắt lấy tâm thần của mọi người, chấm mặc dù thẹn cư lúc này, chịu này thiên khả hãn chi tôn hảo, lại lòng dạ biết rõ. Chấm cũng không thái tông văn hoàng đế như vậy, tại trong loạn thế vượt mọi chông gai, tay trắng làm nên sự nghiệp, đặt vững bất thế cơ nghiệp hoàng thế chi tài. Lời này như là nước lạnh nhỏ vào dầu nóng, nhường đám người ngạc nhiên. Bệ hạ vì sao tại lúc này khiêm tốn? Khánh đế ánh mắt vẫn không có rời đi giả cụ, thanh âm của hắn vô cùng rõ ràng truyền khắp đại điện. Chấm hôm nay có thể đứng này, chịu các ngươi vạn bang triều bái, sáng tạo trước đây chỗ không có chi thịnh cảnh, không phải chấm một người chi công. Ở giữa có cả triều văn võ cẩn trọng, hết sức giúp đỡ. Có biên cương tướng sĩ dục huyết phân chiến, trung dũng vô song. Càng có hắn có chút dừng lại, đưa tay chỉ hướng giả cụ vị trí, kia một chỉ, dường như nặng tựa và cân. Càng có một người, tự chấm sau khi lên ngôi, tựa như trời ban thần minh, hết sức giúp đỡ. Bình định triều đình, hắn có định sách chi công. Thu phục mặt Bắc, hắn có giết hổ nhiếp địch chi uy. Bình định Liêu Đông, hắn có giành trước phá thành chi dũng. Đông Trinh giặc qua, hắn có đánh tan chi tích. Hôm nay chi đại khánh hội điện cũng có hắn chi tâm huyết. Chính là kia nô nhi làm bạn dân quy tâm, cũng không thể rời bỏ hắn ngày xưa ân uy tịnh thi chi kinh doanh. Có thể nói, chấm hôm nay chi công nghiệp, nửa giang sơn, đều hệ với hắn một thân một người. Và anh, cả triều văn võ trong nháy mắt xôn xao. Vạn quốc tới làm càng là kinh ngạc rất số 3. Đại khánh hoàng đế, lại như thế trang nghiêm trường hợp, đem chính mình khai sáng thịnh thế bất thế công lao sự nghiệp, như thế ngay thẳng, như thế không e dè giao cho một cái thần tử. Như thế quân thần tương đắc, từ ngàn xưa không có. Tất cả sứ thần trong lòng đồng thời nhấc lên kinh đảo hải lãng, đã chấn kinh tại hoàng đế có thể đối một vị trẻ tuổi như vậy quyền trọng thần tử thành thật với nhau tới trình độ như vậy, càng hãi nhiên tại phần này siêu việt lẽ thường tín nhiệm cùng mang trong lòng. Giờ phút này, tất cả nước ngoài người vừa rồi chân chính cảm nhận được, như thế nào thiên triều thượng quốc khí độ cùng cách cục. Mặc dù tất cả mọi người biết Liêu Vương công cao cái thế, nhưng từ hoàng đế tại như thế trường hợp, lấy như thế ngay thẳng, như thế không chút gì keo kiệt phương thức nói ra miệng, mang tới rung động, không thua kém một chút nào vừa rồi thiên khả hãn tôn hiệu xuất hiện. Văn võ bá quan ánh mắt bá một chút, toàn bộ tập trung tại giả cụ trên thân, ánh mắt phức tạp, có kính sợ, có khâm phục, cũng có khó có thể dùng nói rõ cảm khái. Từ xưa đến nay, có thể được hoàng đế như thế tín nhiệm chi thần tử, giả cụ độc chiếm vị trí đầu. Mà đứng tại giả cụ bên cạnh thân cách đó không xa thái tử, kia nguyên bản tràn ngập cùng nhiệt sùng bái nhìn qua chính mình phụ hoàng ánh mắt, cũng trong nháy mắt biến vô cùng phức tạp. Hắn theo phụ hoàng ngón tay, nhìn về phía bên cạnh vị này cùng tuổi người. Đúng vậy a, hắn có thể nào không rõ? Phụ hoàng có thể khai sáng cục diện như vậy, bên người vị này cùng tuổi người, mới là cái kia thanh sắc bén nhất kiếm. Thiên qua, thiên qua, thiên tử chi qua. Một cú cực kỳ mãnh liệt hâm mộ, khát vọng cùng một tia kính ý cảm xúc tại thái tử trong lòng không ngừng sôi trào. Nếu ta một ngày kia, nếu ta cũng có thể có như thế giúp đỡ thái tử cơ hồ không còn dám nghĩ tiếp. Chỉ cảm thấy cái kia thiên khả hãn tôn bị, cùng tương lai kia có lẽ có thể với tới văn hoàng đế miếu hiệu, quang mang phía dưới, lại có hơn vân nửa là nguồn gốc từ bên cạnh thân ảnh này. Ngay tại cái này ngàn vạn ánh mắt tập trung phía dưới, một mực trầm mặc như bản thạch giả cụ, trên mặt bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng trên thực tế sớm đã lệ rơi đầy mặt. Ánh mắt của hắn xuyên việt đan bệ, dường như lại về tới Liên Sơn quan ngày ấy, khánh đế nắm chặt tay của hắn, luôn ngự tranh tranh. Không phải quân thần, chính là tay chân cũng. Tay chân giả cụ ở trong lòng im lặng mặc niệm lấy hai cái này nặng tựa vạn cân chữ. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Một cô nóng hổi cảm xúc ở trong ngực hắn điên cuồng phát sinh, trong nháy mắt che mất tất cả những ý niệm khác. Trên đời này, lại thật có một người, có thể như thế lợi hắn. Có thể như thế không giữ lại chút nào tin hắn, trọng hắn, đem hắn tất cả nỗ lực cùng công tích để ở trong mắt, ghi ở trong lòng, cũng dưới trời này chi đỉnh, chiêu cáo hoàn vũ. Tấn chi ngộ, tín nhiệm chi trọng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đã lấy quốc sĩ đời ta, tất nhiên lấy quốc sĩ báo chi. Có thể được gặp như thế quân chủ, đời này còn có gì tiếc? Đi theo dạng này quân chủ, cho dù hắn không phải cửu ngũ chí tôn, chỉ là một cái có thể người. Thử hỏi, có cái gì không được? Hắn tiến lên một bước, đi ra võ tướng ban nhóm, đi vào thềm son phía dưới, đối mặt ngự tọa, thật sâu vái chào, âm thanh trong trẻo trong nháy mắt đè xuống trong điện tất cả xì xào bàn tán. Bệ hạ, thần sợ hãi. Giả cung ngồi dậy, ánh mắt thản nhiên nên hướng cánh đế, giọng thanh khẩn đến cực điểm. Bệ hạ chi ngôn, thần muôn lần chết không dám chịu. Bệ hạ chính là ngút trời chi thánh chủ, thiên mệnh sở quy. Thần làm ra tất cả, bất quá là cần tuân bệ hạ ý chỉ, chấp hành bệ hạ chiến lược, dựa vào bệ hạ thiên uy mà thôi. Nếu không có bệ hạ tin trọng, trao tặng quyền hành, thần dù có không quan trọng chi năng, cũng không chỗ thi. Nếu không có bệ hạ tại miếu đường phía trên bày mưu nghĩ kế, ổn định đại cục, thần tại biên cương cũng khó kiến công. Nếu không có ta đại khánh trăm vạn tướng sĩ dùng mệnh, văn võ bá quan đồng tâm, đâu có hôm nay thịnh thế. Hắn lần nữa không người, ngôn từ khẩn thiết, thu phục mặt bắc là bệ hạ quyết sách anh minh. Bình định Liêu Đông là tam quân tướng sĩ quên mình phục vụ. Đông Trinh giặc qua là quốc hận gia cửu cho phép, trên dưới cùng muốn. Đại khánh hội điện chính là bệ hạ cùng chư vị đại nhân tâm huyết kết tinh, nô nhi làm quy tâm, càng là bệ hạ nhân đức cảm hóa bố trí. Thần bất quá là một giới chấp hành chi lại, một thanh trong tay bệ hạ đao kiếm mà thôi. Vừa lúc mà gặp, ngẫu lập hơi công, thực không dám tham thiên chi công vì bản thân sử dụng. Hôm nay vạn quốc triều bái, cậu tôn bệ hạ là thiên khả hãn, đây là bệ hạ văn trị võ công, đức trị tứ hải bố trí, thực chí danh uy. Cùng thần cũng không quá lớn liên quan. Khẩn cầu bệ hạ chớ lại gãy sát vi thần. Giả cù lời nói này, nói đến giọt nước không lọt, đã toàn hoàng đế chi nhân thiện nhậm chi danh, lại nâng văn võ bá quan cùng tam quân tướng sĩ, đem chính mình triệt triệt để theo kia nửa giang sơn công lao bên trong hái được đi ra, dáng vẻ thả cực thấp. Nhưng mà, hắn càng là như thế khiêm tốn, ở đằng kia ngàn vạn công lao làm nổi bật hạ, liền càng là lộ ra quang mang và trượng, làm lòng người gãy. Chương 738, thần sách có 102 lang yến cát, một chữ sóng vai chứng kỳ danh, 2, chương 738, thần sách có 102 lang yến cát, một chữ sóng vai chứng kỳ danh, 2, cả điện văn võ bao quát những cái kia nguyên bản trong lòng hơi có phê bình kín đáo người, giờ phút này cũng không thể không âm thầm thán phục, như thế lòng dạ khí độ, như thế không giành công, không khoe khoang thanh tỉnh tự biết, xem thỏa thích sử sách, có thể có mấy người. Thật sự là văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càn khôn, càng thêm có cổ chi hiền thần công thành không cần tại hạo nhiên chi khí. Xem hành động lời nói của hắn, mấy như phạm văn chính công tại thế, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Nghĩ như vậy, văn võ ba quan càng là xấu hổ. Tại đang ngồi đám người mà nói, giả thiên qua đã là người hoàn mỹ vậy. Khánh đế nhìn xem dưới đài ngôn từ khẩn thiết, thái độ kính cẩn giả cụ, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ phức tạp ý cười, có vui mừng, đành chịu, càng có một loại chấm liền biết người sẽ nói như vậy hiểu rõ. Hắn không có lập tức ngồi xuống, mà là đứng chắp tay, ánh mắt xa xăm, dường như xuyên thấu thời không. Chấm thường đọc sách sử, biết rõ đường thái tông văn hoàng đế chi năng. Làm thiên sách thượng tướng lúc, khai phủ xây nhà, văn võ kiêm toàn, càng có thể thân bước lên tên đạn, rong rổi xa trường, quả thật thiên cổ hiếm có lập tức đế vương. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua quần thần, cuối cùng dừng lại tại giả cụ trên thân, trong giọng nói mang theo vài phần tự dễ ước, nhưng lại lộ ra đế vương đặc hữu tự tin, chấm, không thông võ sự tình, không sở trường cung ngựa, nếu bàn về thân lâm chiến trận, chém tướng đoạt cờ, chấm kém xa Thái Tông bậc nhất. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, không biết hoàng đế lời ấy ý gì. Không sai, khánh đế thanh âm đột nhiên nhất chuyển, biến âm vang hữu lực, chấm có một chuyện, tự tin không thua tại Thái Tông hoàng đế. Thái Tông có tần vương phủ 18 học sĩ, thiên sách phủ chúng tướng phụ tá, mới có thể thành tựu đại nghiệp. Mà chấm, ánh mắt của hắn sáng rực, trực chỉ giả cụ, có chấm thần sách đại tướng quân. Giả khanh, khánh đế thanh âm bên trong tràn ngập không che giấu chút nào tán thưởng, ngươi khi đó thụ phong thần sách đại tướng quân lúc, chấm liền nói qua, nhìn ngươi là chấm chấp trưởng bình phòng, yên ổn thiên hạ. Bây giờ xem ra, ngươi không chỉ có làm được, càng vượt xa hơn chấm kỳ hạn hứa. Giả cụ đang muốn mở miệng, khánh đế lại đưa tay ngăn lại hắn, tiếp tục nói, hôm nay, chấm đã chịu thiên khả hãn chi tôn, làm bắt chức cổ chi liên quân, thủ công trả ơn. Thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, như là sắt thép va chạm, giả cụ nghe chỉ. Chấm đặc biệt phong ngươi là thần sách thượng tướng ban thưởng kim ấn tử thụ, vị cùng tăng công, lệ đua không phải xưng tên. Thấy chấm không xu thế, chiếu thư bất danh. Hoa. Thần sách thượng tướng bốn chữ vừa ra, cả triều xôn xao. Lại là ban thưởng. Vậy hạ ngươi lại muốn làm cái gì? Vô số đại thần ở trong lòng kinh hô, hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin rung động. Thần sách thượng tướng. Đây chính là cùng đường Thái Tông hoàng đế năm đó thiên sách thượng tướng kêu gọi lẫn nhau phong hào a. Dùng cái này tôn hiệu gia tăng Liêu Vương chi thần, công hân, há lại chỉ có từng đó có 102 đương triều. Chính muốn bao trùm Lang Yên các 24 công thần phía trên a. Đại thần vô ý thức siết chặt trong tay hốt bản, trong lòng kịch chấn. Bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng cái này phong hào phất lượng, không phải người thần có khả năng tiếp nhận chi trọng. Khánh đế nhìn chăm chú giả cụ, thanh âm thâm trầm, này không tầm thường thăng quan tiến tước. Thần sách thượng tướng chi vị, chính là chấm riêng ngươi mà thiết. Nhìn ngươi vĩnh là chấm chi thần binh lưới dao, vĩnh là đại khánh chi trấn quốc của trụ. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cùng kêu lên quát, vậy hạ thánh minh. Chúc mừng thần sách thượng tướng. Vạn quốc tới làm thấy thế, sao dám lãnh đạo, lúc này nhao nhao đứng dậy rời tiệc, lấy các quốc gia lễ tiết hướng về ngự tọa cùng giả cụ phương hướng thật sâu cong xuống, trăm miệng một lời hô to, chúng thần chúc mừng thiên khả hãn. Chúc mừng thần sách thượng tướng. Các loại giọng điệu hán ngữ rót thành một dòng lũ lớn, mặc dù không bằng bách quan đều nhịp, lại càng lộ vẻ vạn quốc triều bái, tứ hải phục tòng long trọng khí tượng. Tại cái này một mảnh trầu mừng âm thanh bên trong, giả cụ cuối cùng là thật sâu vái chào, thần, giả cụ, lĩnh chỉ tạ ơn. Sẽ làm cạn kiệt tối dạng, phụ tá bệ hạ, vĩnh cố giang sơn. Giờ phút này giả cụ, thân làm Liêu Vương, lại được phong thần sách thượng tướng, địa vị đáng tôn sùng, quyền thế chi hiển hách, đã gần đến nữa cùng hoàng đế sóng vai. Cả triều văn võ trong lòng minh bạch, kể từ hôm nay, vị này tuổi trẻ thân vương đã trở thành đại khánh hướng đúng nghĩa dưới một người, trên vạn vạn người. Mà càng làm cho quần thần tâm thần quấy động, thậm chí cảm thấy một tia hoảng hốt là, một cái nguyên bản chỉ tồn tại ở chợ búa diễn nghĩa, thoại bản trong tiểu thuyết tử, không gây so rõ ràng hiện lên ở mỗi người náo hải, nhất tự Tịnh Kiên Vương. Mặc dù các triều đại đổi thay quy chế pháp luật bên trong chưa hề chân chính thiết trí qua dạng này một cái nghe rợn cả người vương tước, nhưng giờ phút này, giả cụ người mặc vô thượng bình quan cùng quyền hành, rõ ràng chính là đối cái này nằm chữ chân thật nhất thuyết minh. Hắn là lấy Liêu là phong hào một chữ thân vương, vô cùng tôn quý. Bây giờ càng bị bệ hạ đặc biệt ban thưởng thần sách thượng tướng chi hào, lệ đua không phải xưng tên, thấy chấm không xu thế, chiếu thư bất danh, phần này ân gặp cùng hoàng đế sóng vai cũng không đủ. Đây không phải nhất tự Tịnh Kiên Vương, kia cái gì mới là? Quần thần trong lòng điên cuồng hò hét, lần nữa nhìn về phía giả cụ ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Kia không còn bẹn bẹn nhìn về phía một vị công vân cao thân vương hoặc quyền thần ánh mắt, mà là phảng phất tại ngưỡng vọng một cái còn sống truyền kỳ, một cái theo người viết tiểu thuyết trong miệng đi vào hiện thực, cùng thiên tử, cùng hưởng tôn vinh thần thoại nhân vật. Tình cảnh này, kia chấp bút đứng ở trụ bên cạnh sử quan giờ phút này sớm đã hoàn toàn điên cuồng. Cả người trực tiếp dựa bàn viết nhanh, quan bảo tận mặc, hai mắt xích hồng như máu. Đầu bút lông cùng rung động như điên, nhưng từng chữ thiên quân. Hắn biết này trang sử sách, tất nhiên cùng Trinh Quán đồng uy. Hậu thế nói cùng thiên khả hãn cùng thần sách thượng tướng, tất nhiên tụng hắn giờ phút này lấy huyết hồn đúc thành chi trương. Triều Tiên, Tây Liêu đề sướng tại trước, chư phiên cùng bàn bạc ở phía sau, thổ lô phiên tại chỗ mời phụ, mông cổ đại hán ô lực hán cũng cong lưng. Vạn bang đủ lâm, cậu tôn bệ hạ là thiên khả hãn. Bệ hạ thánh đức lồng lộng, đối thuận ý kiến và thái độ của công chúng, chính vị thần cực. Đây là Hoa Di trung chủ, tứ hải định vào một tôn sau, đế khiêm nói, này không phải chấm một người chi công đặc biệt đẩy công đầu tại Liêu Vương giả cụ, khen ngợi định sách, giết hổ, giành trước, cày đình, lập pháp, phủ viện chi vân, nói nửa giang sơn, đều hệ thân. Liêu Vương kiên quyết từ chối, xưng nói, đều lại bệ hạ thánh đức. Tướng sĩ dùng mệnh. Đế cuối cùng đặc biệt tấn làm thần sách thượng tướng, ban thưởng kim ấn tử thụ, vị cùng tam công, lễ tuyệt trăm liêu, ân gặp vô song. Triều chính vị đây là một chữ sóng vai chi thực. Thần ghi nhớ, thiên khả hãn cùng thần sách thượng tướng, quân thần tương đắc, trung mở thịnh thế. Mặc tận, bút đình chỉ, sử quan ngửa mặt lên trời y mắng thở dài, nước mắt mồ hôi xen lẫn. Nhìn thấy thịnh thế, chấp bút sử sách, đời này là đủ. Chương 739, giả môn nhóm kích quan lại đám, vạn dân tranh thấy thiên tướng quân, 1, chương 739, giả môn nhóm kích quan lại đám, vạn dân tranh thấy thiên tướng quân, 1. Giờ thân đang khác, lớn triều hội cuối cùng chắc chắn. Quang lộc chúa ban thưởng yến cũng tán, bách quan cũng chư quốc sứ thần tự cung cửa nối đuôi nhau mà ra. Giả cù đi đầu đi ra khỏi cửa cung, màu đen vương bảo, kim quan ngọc màng, theo kiếm mà đi. Trời chiều vừa độ thần, lấm lấm không sai như thiên thần hàng thế. Giả kính, giả xá, giả chính theo sát phía sau, lại sau là giả liễn, giả tông, giả dung, Giả Sát, Giả Vân chờ một đám có tức có chức giả ra tử đệ. Vừa mới xuất cung, rời kia trang nghiêm chi địa, giả ra đám người trên mặt không đè nén được thần sắc kích động trong khoảnh khắc trào lên mà ra, từng cái nín hơi ngưng thần, ánh mắt sáng rực chỉ chăm chú vào trước đó phương thẳng tắp bóng lưng phía trên. Bên ngoài cửa cung còn có đông đảo quan viên chưa từng tán đi, thấy giả cụ hiện thân, lập tức xuống lại tiến lên. Trung Thuận Thân Vương vượt lên trước chắp tay, đầy mặt tươi cười, chúc mừng Liêu Vương. Chúc mừng Liêu Vương. Thần sách thượng tướng, thực chí danh quy. Bắc Tĩnh Vương Thủy Dung cũng tiến lên, ngựa khí chân thành, Liêu Vương hôm nay, thật có thể nói là vinh quang cửa nhà, chói lọi sử sách. Bệ hạ tin trọng, thiên cổ hiếm có. Giả cung ngừng chân, chấp lễ rất cung, từng cái hoàn lễ, Thân Vương ra quá khen, Bắc Tĩnh Vương ra quá khen. Toàn do hoàng đế khí trọng, tướng sĩ dùng mệnh, cụ không dám giành công. Thế này, Trung Thuận Thân Vương ánh mắt tại giả cụ tuổi trẻ cũng đã uy nghi tự nhiên trên khuôn mặt dừng lại một cái chớp mắt, lại rơi vào kia theo kiếm trên tay, trong mắt lóe lên một tia cực phức tạp cảm xúc. Người trước mắt này, võ công hiển hách lại khiêm tốn cẩn thận tự mục, quyền nghiêng triều chính mà trung tâm không hai, tại cả triều văn võ trong mắt, mấy đã là người mà mỹ, phong bình đuổi sát kia lo trước cái lo của thiên hạ Phạm Văn Chính Công. Hắn bỗng nhiên không khỏi vì đó nhớ tới Thái Thượng Hoàng, mỗi lần đề cập xâm phạm biên giới khó bình, trong triều mệnh nhân chi lúc, thường nện giường than thở câu kia. Thật như thế lương đống, vì sao không sinh ra sớm 20 năm? Ý niệm này như điện quang thành hỏa, ở trong đầu hắn chợt lóe lên, lập tức bị hắn cười lắc đầu quên sạch sành sanh, lần nữa hướng giả cụ chắc tay, lựa khí tăng thêm mấy phần rõ ràng, bệ hạ đến Liêu Vương, thật là như hổ thêm cánh, ta đại khánh chi phúc. Giả cụ khẽ không người, vẻ mặt khiêm tốn, Thân Vương ra nói quá lời. Cú bất quá tận nhân thần bản phận, đều là bệ hạ phân ưu, là đại khánh hiệu lực. Bắc Tĩnh Vương Thủy Dung cũng mỉm cười gật đầu, Liêu Vương quá khiêm tốn. Hôm nay trên đại điện, bệ hạ chính miệng lời nói nửa giang sơn, đều hệ khanh thân như thế vinh hạnh đặc biệt, xưa nay hiếm có. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, càng hiếm thấy hơn Liêu Vương giành công không nào, tâm hệ tướng sĩ, thật là quốc chi của chủ. Lúc này, lại có mấy vị vân quý trọng thần xuống lại tới, nhao nhao hướng giả cụ chúc mừng. Một hồi lâu, chư vương phía nhà nước tán đi. Giả cụ quay người, ánh mắt quét về phía người trong nhà. Kia từng gương mặt một bên trên lại không che lấp, sùng kính, cung nhiệt, kích động, cơ hồ yếu dần xuất lai, ánh mắt sáng rực, cơ hồ muốn tại hắn trên áo chăn đốt xuất động đến. Giả cụ đem mọi người tình trạng thu hết vào mắt, không còn kiềm chế, khóe môi chậm rãi câu lên, lộ ra một cái vô cùng rõ ràng nụ cười. Đi. Thanh âm hắn không cao, lại chém đinh chặt sắt. Lên ngựa. Hồi phủ, tế tổ. Là. Đám người ầm vang đồng ý, âm thanh chấn cung tường, dẫn tới nơi xa chưa tán quan viên nhao nhao ghé mắt. Giả gia tử đệ trong khoảnh khắc bắt đầu chuyển động, người hầu dắt qua tuấn mã. Giả cù xoay người lên kia thất thần tuấn ngự tứ bạch mã ngọc tiêu diêu giả kính, giả xá, giả chính cũng là ngồi lên xe ngựa, những người còn lại nhao nhao nhảy lên lưng ngựa. Giả cù giật dây cương một cái, tuấn mã cất vó, đi đầu mà đi. Giả gia đám người chen chúc phía sau, móng ngựa đạp ở bàn đá xanh bên trên, phát ra chỉnh tề giòn vang. Đội ngũ đi ra cung trước quảng trường, đi vào ngự đường phố. Tin tức sớm đã truyền khắp kinh thành. Thiên Khả Hãn, thần sách thượng tướng, Liêu Vương Thiên Thuế. Ngự đường phố hai bên sớm đã người đông nghìn nghịt, vạn con nôn náo. Bách tính chen chen chịu chịu, mong mỏi cùng trông mong, tiếng nghị luận, tiếng hoan hô như là huyên náo. Mau nhìn, hiện ra, Liêu Vương hiện ra. Cái kia chính là Liêu Vương Thiên Thuế. Ai nha, cuối cùng có cơ hội mắt thấy chân dung, thật thật thiên thần bộ dáng. 8 năm, dòng dã 8 năm a. Liêu Vương 12 tuổi toàn quân, cho tới bây giờ 20 tuổi, một năm cũng không nghỉ qua. Không phải sao? Nghe nói không phải đang chiến tranh, chính là tại đi đánh trận trên đường. Bắc phạt, Giang Nam bình loạn, Đông Trinh. Cái nào một chỗ không phải Liêu Vương xuất quân săn bằng? 12 tuổi con nít binh, 8 năm chinh chiến, chưa bại một lần. Sừng sốt giết thành bây giờ quốc chi của chủ. Vậy hạ thành Thiên Khả Hãn. Liêu Vương ra làm thần sách thượng tướng. Lao Thiên gia, chúng ta đại khánh đây là muốn chân chính nên đón Thái Bình a. Nghe nói Liêu Vương ra tại trên điện, doa đến những cái kia phiên bang mọi dợ cái dám cũng không dám thả một cái. Đầu chỉ là những cái kia quốc vương bản thân quỳ xuống đi cầu bệ hạ làm kia Thiên Khả Hãn. Liêu Vương ra huy vũ, đám người sao động, rất nhiều bách tính vô ý thức muốn đi trước chen, lại bị tuần nhai năm thành binh mã tư binh sĩ ngăn lại. Giả cù ngồi ngay ngắn lập tức, nhìn không chớp mắt, khóe môi vẫn mang theo kia tiểu ý, thản nhiên chịu chi. Sau lưng giả ra đám người chưa từng gặp qua cái loại này chiến trận, chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, cùng có vinh yên, đem lồng ngực ươn đến mức cao hơn. Tiếng hoan hô sóng một đợt cao hơn một đợt. Liêu Vương Thiên Thuế, thần sách thượng tướng huy vũ. Tiếng vó ngựa, tiếng hoan hô, tiếng nghị luận xen lẫn, rót thành một mảnh, thẳng lên trời cao. Đội ngũ xuyên qua từng cái đường đi, cuối cùng đến Thả Vinh đầu phố. Dấu đen đại môn sớm đã mở rộng, Lâm Chi Hiếu mang theo một đám quản sự nô bộc đứng đầy trước cửa. Chương 739, giả môn nhóm kích quan lại đám, vạn dân tranh thấy thiên tướng quân, 2, chương 739, giả môn nhóm kích quan lại đám, vạn dân tranh thấy thiên tướng quân, 2, giả cụ kìm ngựa, chưa xem bọn hắn, chỉ ngẩng đầu quan sát sắc tạo Ninh quốc phủ tấm biển, tung người xuống ngựa, đem roi ngựa vứt cho thân vệ, sải bước thẳng hướng trong phủ từ đường phương hướng mà đi. Giả Kính, giả Xá, giả Chính bọn người vội vàng đuổi theo, giả Liễn, giả Dung chờ con em trẻ tuổi cơ hồ là chạy chậm đến khả năng đuổi kịp bước tiến của hắn. Xuyên qua tầng tầng nghi môn, vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, trải qua đường hành lang, gian giữa đường, sắp tới kia trang nghiêm từ đường biện lạc trước đó, đã thấy tây đường phòng ngoài dưới hiên sớm đã đợi đầy người. Lấy giả mẫu cùng giả lương thị cầm đầu, hình phu nhân, vương phu nhân, bưu thị, lý hoàn chờ một đám cáo mệnh phu nhân đều theo thành phẩm lượng trang, tốt nhiên như lập. Lâm Đại Ngọc thân mang Vương phi quan phục, đứng tại Giả Lương thị bên cạnh thân sau đó vị trí, còn lại tỷ muội như Thẩm Xuân, Tích Xuân, Tương Vân chờ, cũng một đám có diện mạo nha hoàn bà tử, đều nín hơi cúi đầu, lặng chờ nơi này. Các nàng sớm đã biết được trong cung thịnh sự. Theo cái thứ nhất tiểu thái giám phi mã hồi phủ báo tin, tới mặt đường bên trên chấn thiên tiếng hoan hô từ xa mà đến gần, mỗi một cái tin tức đều để những này thâm trạch nữ quyến cảm xúc bành trướng, nhưng lại không thể không tuân thủ nghiêm ngặt lễ chế, chỉ có thể ở nội viện này phòng ngoài chỗ chờ trong nhà chủ cột trở về. Giả Mẫu cầm trong tay gỗ trầm hương mặt, đứng nghiêm, đầu đầy tơ bạc ở dưới ánh tà dương hiện ra quang. Nàng nhìn qua cuối hành lang, trong mắt là khó mà che giấu kích động cùng tự hào. Hình Vương nhị phu nhân một trái một phải hơi nâng, kỳ thực chính mình cũng kích động đến đầu ngón tay khẽ run. Lâm Đại Ngọc có chút nước mắt, ánh mắt xuyên biệt đám người, tinh chuẩn rơi vào kia đi đầu mà đến màu đen thân ảnh bên trên, gặp hắn tất cả mạnh khỏe, bên môi không khỏi hiện lên một tia thành cạn lại an tâm ý cười, lập tức lại cấp tốc rủ xuống tầm mắt. Giả Cù đem người mà đi, bước chân chưa đình chỉ, lại tại trải qua phòng ngoài lúc, ánh mắt cùng Giả Mẫu, cùng Mẫu thân Lương thị, cùng Đại Ngọc ngắn ngủi giao hội một cái chớp mắt. Hắn khẽ bước cằm, tất cả đều không nói bên trong. Lập tức, hắn không chút do dự, trực tiếp chuyển hướng thông hướng từ đường đường hành lang. Các nữ quyến đưa mắt nhìn bóng lưng của bọn hắn, lấy Giả Cù cầm đầu, Giả Kính, Giả Xá, Giả Chính theo sát, đằng sau là Giả Gia bây giờ tất cả có thể đứng thẳng tại triều đình, có tước vị chức quan trong người các huynh đệ. Cái này một chi đội ngũ, đại biểu cho Giả Gia bây giờ quyền thế cùng vinh quang, đang đi hướng kia thờ phụng tiên tổ anh linh từ đường. Giả Mẫu nhìn qua Tôn Nhi thẳng tắp như tùng bóng lưng biến mất tại từ đường bên trong cửa viện, trong mắt đông dưng phun lên nhiệt ý, nàng chăm chú nắm lấy quải trượng long đầu, thấp giọng thì thào, thanh âm nghẹn ngào, liệt tổ liệt tông phù hộ. Ta Giả Môn. Hương nhìn. Giả Môn hương nhìn a. Hình phu nhân Vương phu nhân vội vàng nhẹ giọng an ủi, thanh âm của mình nhưng cũng mang theo kích động sau khàn khàn. Lâm Đại Ngọc lặng yên tiến lên nửa bước, yên lặng đỡ Giả Mẫu một bên khác cánh tay. Từ đường trong nội viện, Giả Cụ tại từ trước đường chân, sửa sang lại y quan. Sau lưng đen nghịt quỳ đầy đất Giả Gia Nam Đình, lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thô trọng kích động hô hấp. Giả Cụ đẩy ra nặng nề từ cửa, bước qua cao cao cánh cửa, đi vào kia phiến thuốc lá lượn lờ, bài vị san sắt trang nghiêm chi điện. Ánh đến tươi sáng, tỏa ra vô số giả thị tổ tiên chi linh. Hắn tại chính giữa bồ đoàn dừng đứng lại, dương mắt nhìn hướng chỗ cao nhất vậy đại biểu Ninh Quốc công Giả Diễn, Vinh Quốc công Giả Nguyên thần chủ vị. Trầm mặc một lát, hắn bày bảo, quỳ gối, trịnh trọng quỳ xuống. Liệt tổ liệt tông ở trên. Giả gia đệ tứ tôn Giả Cù hôm nay, mang theo giả thị cả nhà Nam Ninh cảm thấy an ủi tiên tổ chi linh. Thanh âm sáng sủa, quanh quẩn tại yên tĩnh từ đường bên trong, xuyên thấu lượn lờ thuốc lá, thẳng lên lưng vũ. Sau lưng trong nội viện, lấy Giả Kính cầm đầu, tất cả Giả gia tử đệ cùng nhau cúi đầu, lễ bái tại đất. Ngoài viện phòng ngoài hạ, lấy Giả Mẫu cầm đầu tất cả nữ quyến, cũng hướng phía hướng từ đường, im lặng thật sâu cong xuống. Trời chiều kim quang, xuyên thấu qua cao cao song cửa sổ, nghiêng nghiêng sái nhập từ đường, vừa bạn đem quỷ ở từ bên trong cái tia thẳng tắp thân ảnh, cùng ngoài viện đen nghịt quỷ sắt một chỗ giả thị tử tôn, lồng tại huy hoàng khắp trốn trong vầng sáng. Nơi xa phòng ngoài dưới các nữ quyến, cũng tắm rửa tại mảnh này kim sắc dư huy bên trong. Thuốc lá lượn lờ, xoay quanh lên cao, mang theo vô tận kính ý cùng cảm thấy an ủi, quanh quẩn tại Ninh Quốc phủ từ đường trên không. Quyển sách xong, chư vị quân thân, thấy chữ như ngộ, làm đánh xuống quyển sách xong ba chữ lúc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại nửa ngày không nói gì. Tự đi tuổi tháng cuối đông nâng bút, đến nay tuổi giữa mùa thu để bút xuống, đông nhiên tháng 10 thời gian, đúng như một trận dài rằng giặc hoài thai cùng sinh nở. Giả Cù người này, tựa như ta tỉ mỉ dựng dục hài tử, từ 12 tuổi tuổi nhỏ tổng quân, đến 20 tuổi phong vương bái tướng, dự khắp thiên hạ, thứ 8 năm chinh chiến hành trình, cũng nương theo lấy ta gần 300 ngày đêm dựa bàn cải tấy. Ta biết có độc giả nói, thiên qua người này, gần như vô tình vô dụng, dường như thánh không phải người. Lời ấy không giả, này cũng là ta cố tình làm. Tại cái này chọc thế hồng lâu bên trong, ta lại muốn tố một tôn hoàn mỹ thần tượng, hắn trung thành, dũng nghị, khiêm tốn cẩn thận, nhu trí, hắn đem tất cả tư tâm tạp niệm dùng với đất nước cựu gia hận, đem một cái nhân tình dài hóa vào núi sông xa tắc. Hắn là trong lòng ta chủ nghĩa lý tưởng bán ra. Có lẽ bất cận nhân tình, lại là ta nguyện cảm mến bảo hộ một vệ ánh sáng. Cảm tạ các ngươi có thể khoan nhượng hắn không chân thực cũng một đường làm bạn đến nay. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, cố sự cuối cùng cũng có cuối cùng. Không sai che đậy quyền về sau, Giả Cù còn tại cái thời không kia, cùng với bệ hạ của hắn, trông coi hắn đại khánh, cùng hắn dừng muội muội an ổn sống qua ngày. Chuyện xưa của bọn hắn còn đang tiếp tục, chỉ là không cần lại tố tại bút mực. Cuối cùng, duy nguyện cuốn sách này có thể cho chư vị quân một lát vui thích, một tia nhiệt huyết, mấy phần cảm khái, liền không phụ cái này tháng 10 thời gian, không phụ ta nhóm nơi này gặp lại. Lâm biểu lưu luyến, không biết lời nói, duy thừa cảm tạ. Sách tại canh tử năm giữa mùa thu giờ dần để lọt tận,